Chương 555, ngươi cũng muốn làm thủy tặc vương. Chương 555, ngươi cũng muốn làm thủy tặc vương. Quan Văn Lâm chỗ trong cư xá, bởi vì Tô Giang cùng Công Tôn Vũ hai người chiến đấu, dẫn đến nơi này không ít hộ gia đình đều bị đánh thức. Quan Văn Lâm tự nhiên cũng không ngoại lệ, hắn sớm đã thấy được hai người chiến đấu, chỉ bất quá bởi vì cách quá xa, hắn cũng không có thấy rõ hai người diện mạo. Nếu không, hắn nhất định có thể nhận ra, một người trong đó là Tô Giang. Giờ phút này, Quan Văn Lâm chính mặc quần áo, chuẩn bị đi ra xem một chút tình huống. Ngươi còn muốn ra ngoài sao? Trúc Dạ thanh âm vang lên, để Quan Văn Lâm động tác trì trệ. Ta phải đi xem một chút. Quan Văn Lâm nói khẽ, vô luận là hai người kia chiến đấu, hay là vừa mới tiếng nổ mạnh, so sánh quân đội những người khác đã hành động. Ta thân là quân khu trưởng quan, tự nhiên không thể ngồi mà chờ chết. Nếu như vừa mới bạo tạc, cùng dưới lầu chiến đấu hai người kia có quan hệ lời nói, ta nhất định phải đuổi theo tìm hiểu ngọn ngành. Ngươi muốn đi đuổi hai người kia? Trúc Dạ nghe nói như thế, lập tức lo lắng nói, ngươi vừa mới cũng nhìn thấy, bọn hắn căn bản không phải người bình thường. Ngươi nếu là đi lời nói, sợ rằng sẽ vậy ta cũng muốn đi. Quan Văn Lâm đánh gãy Trúc Dạ lời nói, trầm giọng nói, đây là trên thân gánh vác trách nhiệm. Nói xong, Quan Văn Lâm phủ thêm trưởng quan phục, đi ra cửa bên ngoài. Lạch cạch, đại môn bị đóng lại. Trúc Dạ kinh ngạc nhìn cửa phòng đóng chặt, ánh mắt tràn đầy lo lắng. Ánh đèn sáng ngời bên dưới, nàng dứt khoát trực tiếp ngồi ở trên ghế salon, cái gì cũng không làm, chính là ánh sáng uống nước, chờ đợi Quan Văn Lâm bình an trở về. Nhưng mà, qua không bao lâu sau, liền đột nhiên vang lên tiếng đập cửa. Đông đông đông, Trúc Dạ lập tức đứng dậy, tưởng rằng Quan Văn Lâm trở về đang định mở cửa. Trong lúc bất chợt, nàng ý thức được không thích hợp, Quan Văn Lâm về nhà chưa từng có gõ qua cửa, mà lại hắn lúc ra cửa cũng mang theo chìa khóa. Gõ cửa người không phải Quan Văn Lâm. Loại thời điểm này, sẽ là ai? Quan Văn Lâm chân trước vừa đi, tiếng đập cửa liền vang lên, đây tuyệt đối không phải trùng hợp. Nghĩ đến đây, Trúc Dạ ánh mắt trong nháy mắt trở nên cẩn thận. Nàng cấp tốc chạy về trong phòng, từ ngăn kéo chỗ sâu nhất, xuất ra một thanh súng ngắn màu đen. Tiếng đập cửa còn tại duy trì liên tục. Ai nha? Trúc Dạ cầm trong tay thương, lớn tiếng dò hỏi. Ngoài cửa người không có trả lời, Trúc Dạ đành phải thông qua mắt mèo nhìn một chút. Thông qua mắt mèo, Trúc Dạ thấy được đứng ngoài cửa người, con người hơi chấn động một chút. Lập tức, Trúc Dạ hít sâu một hơi, từ từ mở ra cửa. Ngươi tốt, Trúc Dạ. Ngoài cửa người kia nhìn xem Trúc Dạ, liếc qua súng trong tay của nàng, lại là không sợ chút nào cười nói. Lần đầu gặp mặt, tự giới thiệu mình một chút. Nam nhân ôn hòa nói, ta gọi Hạng Thanh Thiên. Hai người các ngươi muốn mịt như chi thương làm gì? Tô Giang nhìn xem Mạnh Căn Sinh cùng Công Tôn Vũ, buồn bực nói, chẳng lẽ lại hai người các ngươi cũng là nghĩ tìm tới đại bí bảo, trở thành thủy tặc vương? Ta đối với Bắc Thành bí bảo không hứng thú. Mạnh Căn Sinh lắc đầu, trầm giọng nói, ta muốn chỉ là bí bảo bên trong Long Thiên Nguyệt. Nghe chút lời này, vốn đang cảm thấy không có gì Công Tôn Vũ, lập tức quay đầu nhìn chằm chằm Mạnh Căn Sinh, ngươi cũng muốn Long Thiên Nguyệt? Long Thiên Nguyệt là cái gì? Tô Giang hiếu kỳ nói, nghe vào tốt điều dáng vẻ. Mạnh Căn Sinh không để ý đến Công Tôn Vũ, mà là đạo, Tô Giang, bị dị chi thương đối với ngươi không dùng, mà lại ta nhìn ngươi bộ dáng này, ngươi đối với bí bảo cũng không có hứng thú, không phải sao? Ai nói? Tô Giang nghe chút lời này, lập tức gấp, ta nếu muốn trở thành thủy tặc vương a. Nghe nói như thế, Mạnh Căn Sinh cùng Công Tôn Vũ hai người không còn gì để nói. Vì cái gì mịt như chi thương hết lần này tới lần khác sẽ ở nhị hóa này trên tay? Nói mớ, hai chúng ta trước liên thủ giết Tô Giang, rồi quyết định mịt như chi thương thuộc về ai, thế nào? Công Tôn Vũ đề nghị. Mạnh Căn Sinh nghe vậy, đưa ánh mắt phóng tới Tô Giang trên thân, ý vị không cần nói cũng biết. Tô Giang thì là lông mày nhíu lại, nếu không dạng này, hai người các ngươi đánh một trận, người nào thắng, ta liền đem mịt như chi thương cho ai. Ha ha, Tô Giang, ngươi bắt chúng ta hai là đồ đần sao? Công Tôn Vũ rêu cợt nói, nhân phẩm của ngươi như thế nào, kinh thành ai không biết? Thà rằng tin tưởng heo mẹ sẽ lên cây, đều khó có khả năng tin ngươi Tô Giang chuyện ma quỷ. Cho dù là cha ngươi Tô Văn Đông, đoán chừng cũng không dám tin hoàn toàn ngươi nói đi. Nghe được Công Tôn Vũ như vậy giễu cợt, Tô Giang lập tức nổi giận, ngươi đây là phỉ báng. Chân chùi phỉ báng. Ta đều nguyện ý giao ra mịt dịu chi súng, các ngươi thế mà còn không nguyện ý tin ta, các ngươi đây là muốn bức tử ta. Tốt. Đã như vậy, cái kia mọi người thì cũng chết. Nói đi, Tô Giang tại chỗ liền đem mịt dịu chi thương móc ra. Các ngươi không phải là muốn cái đồ chơi này sao? Ta đem nó làm hỏng, ta nhìn các ngươi đoạt cái rắm. Vừa dứt lời, Tô Giang liền dự định làm lấy hai người mặt, đem mịt như chi thương hủy đi. Chờ chút. Đừng. Mạnh Căn Sinh cùng Công Tôn Vũ đồng thời mở miệng, sợ Tô Giang động thủ thật. Tô Giang, có chuyện hảo hảo nói, đây chính là mở ra bí bảo duy nhất chìa khóa. Công Tôn Vũ ngữ trọng tâm trường nói, ngươi nếu là đem nó hủy, cái kia Bắc Thành bí bảo liền triệt để mai một, đôi này Hoa Quốc tới nói cũng là một tổn thất lớn a. Ngươi thân là người nước Hoa, nếu là làm loại chuyện này, cùng những cái kia gián điệp khác nhau ở chỗ nào? Tô Giang nghe vậy, trừng mắt nhìn, ngươi nói Đức bắt có ta. Ách, Công Tôn Vũ nhất thời nghẹn lời, lập tức cảm thấy đại sự không ổn. Xin lỗi. Tô Giang đại quát, ngươi không xin lỗi, ta hiện tại liền hủy đi mịt dịu chi thương. Công Tôn Vũ sắc mặt lập tức khó coi đến cùng ăn đại tiện một dạng. Ta đến 3 tiếng. 3, 2. Một, Tô Giang làm bộ liền muốn phát lực. Chỉ nghe 3 một tiếng, Công Tôn Vũ buộc phát toàn lực, hướng phía Tô Giang xung đi. Nói xin lỗi là không có khả năng nói xin lỗi. Thật muốn nói xin lỗi, vậy hắn Công Tôn Vũ thành gì? Chuyện cho tới bây giờ, đành phải buông tay đánh cược một lần, hắn cũng không phải là cược Tô Giang không dám hủy đi mịt dịu chi thương, mà là cược Tô Giang sợ chết. Cùng lúc đó, Mạnh Căn Sinh cũng làm ra cùng Công Tôn Vũ động tác giống nhau, hướng phía Tô Giang xung đi. Thời khắc này cục diện, Tô Giang chỉ có hai loại lựa chọn. Hoặc là đem mịt dịu chi thương hủy đi, nhưng cùng lúc hắn cũng sẽ đứng trước hai người một kích toàn lực, không chết cũng tàn phế. Hoặc là lập tức thu lực, né tránh một kích này. Sách, thật không có ý tứ. Vốn đang nghĩ đến đám các ngươi hai có thể thân sĩ một chút, không nghĩ tới như thế không có phẩm. Tô Giang đương nhiên biết chính mình không được chọn, thế là hắn hay là lựa chọn thích hợp nhất biện pháp, chạy trốn. Có bản lĩnh liền đuổi theo, phía trước ta mai phục một vài người, khẳng định giết chết các ngươi. Tô Giang một bên chạy, một bên uy hiếp nói. Công Tôn Vũ cùng Mạnh Căn Sinh hai người tại phía sau hắn, không nói một lời đuổi theo. Bọn hắn liệu định, Tô Giang tuyệt đối không dám hướng quân đội chạy. Nếu là thật đem bọn hắn hai người dẫn tới quân đội, đôi kia quân đội tới nói, tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Hai người bọn hắn nếu là thật liều lĩnh, tại quân đội đại khai sát giới lời nói, quân đội tuyệt đối sẽ tổn thất nặng nề. Hơn nữa còn không nhất định có thể lưu bọn hắn lại hai. Chương 556, đứng dậy nào chương 556, đứng dậy nào kỳ thật, bị chi thương cùng Bắc Thành bí bảo đối với Tô Giang mà nói cũng không phải là trọng yếu bao nhiêu đồ vật. Hắn không muốn giao ra mịt như chi thương nguyên nhân rất đơn giản. Nếu đến trên tay của ta, vậy chính là ta Tô Giang đồ vật. Ta có thể cho, nhưng ngươi không có khả năng đoạn. Ngươi nếu là muốn cướp đồ của ta, vậy ngươi liền đợi đến đi. Không giết chết ngươi, đều có lỗi với ta kinh thành đại ma vương xưng hảo. Tô Giang cắn răng nghiến lợi quay đầu, nhìn thấy Công Tôn Vũ cùng Mạnh Căn Sinh thế mà còn không buông bỏ, còn tại đuổi chính mình. Đi, ưa thích đuổi đúng không? Vậy liền cho các ngươi đưa chút lễ vật. Tô Giang linh cơ khẽ động, hướng thẳng đến hỗn loạn tiểu trấn phương hướng phóng đi. Ra trúc lâu trong cư xá, Trúc Dạ ánh mắt cảnh giác nhìn trước mắt nam nhân. Hạng Thanh Thiên, cái tên này nàng như sấm bên hai. Tại Bắc Thành, ngươi có thể không biết người khác, nhưng không có khả năng không biết Hạng Thanh Thiên. Người này là cái truyền kỳ. Ngươi có chuyện gì không? Trúc Dạ cường chống đỡ chấn định đạo. Không mời ta đi vào ngồi một chút sao? Hạng Thanh Thiên cười nói, ta đứng tại cửa ra vào, nói chuyện không tiện lắm đi. Ở chỗ này nói là được. Trúc Dạ kiên trì không để cho hắn vào nhà. Hạng Thanh Thiên lắc đầu, mở miệng nói, dù là chúng ta muốn nói chuyện, là mẹ quốc gián điệp sự tình. Nghe được câu này, Trúc Dạ con ngươi chấn động mạnh, run giọng nói, ngươi làm sao lại biết? Ta biết sự tình, xa so với ngươi tưởng tượng nhiều hơn nhiều. Hạng Thanh Thiên đốn đông nhiên, lại nói hiện tại, ngươi xác định còn muốn ta ở chỗ này trò chuyện sao? Trúc Dạ nuốt xuống một miếng nước bọt, nghiêng người sang đến, để Hạng Thanh Thiên vào phòng. Cửa phòng đóng lại sau, Trúc Dạ nghiến răng nghiến lợi hỏi, ngươi đến cùng muốn làm gì? Hạng Thanh Thiên ngắm nhìn một phía, cũng không có nóng nảy hỏi ra chính mình muốn hỏi sự tình, mà là tại trong phòng dạ bước. Giờ phút này, lo lắng bất an người là Trúc Dạ, mà không phải nàng. Mà lại, quan sát một người chỗ ở, có thể đánh giá ra hộ gia đình đại khái tính cách. Đây chính là Hạng Thanh Thiên chuyện đang làm. Chỉ chốc lát sau, Hạng Thanh Thiên quay đầu nhìn xem Trúc Dạ, buồn cười nói, ngươi chớ khẩn trương, ta đối với ngươi không có ác ý, chỉ là muốn hỏi ngươi một ít chuyện thôi. Mẹ quốc chuyện bên kia, ta hoàn toàn không biết. Trúc Dạ tựa hồ biết Hạng Thanh Thiên muốn hỏi điều gì một dạng. Không, ngươi biết, ngươi cũng nhất định phải biết. Hạng Thanh Thiên ngữ khí mang theo một tia cảm giác áp bách, hắn chăm chú nhìn Trúc Dạ, gàn từng chữ. Nói cho ta biết, thân phận của người kia. Ta nói ta không biết. Hắn là cấp trên của các ngươi, chuyện năm đó cũng là hắn một tay mưu đồ, các ngươi phối hợp hành động. Hạng Thanh Thiên ngữ khí trầm giọng nói, ngươi nói với ta không biết, ngươi cảm thấy ta tin sao? Trúc Dạ toàn thân run rẩy, nàng chậm rãi giơ tay lên, họng súng nhắm ngay Hạng Thanh Thiên. Ngươi đi nhanh lên, không phải vậy không phải vậy cái gì? Không phải vậy ngươi sẽ nổ súng. Hạng Thanh Thiên đánh gãy nàng lời nói ta không rảnh cùng ngươi nói nhảm, ngươi chỉ có một phút đồng hồ thời gian. Một phút đồng hồ có ý tứ gì? Trúc Dạ sững sờ, trong lòng lập tức có loại dự cảm bất tường. Hạng Thanh Thiên lạnh nhạt nói, ta tại Quan Văn Lâm trên xe, giả bộ tạc đạn, một phút đồng hồ sau, ta không có nghe được muốn đáp án, tạc đạn liền sẽ bạo tạc. Ngươi không nói, Quan Văn Lâm liền phải chết. Trúc Dạ nghe nói như thế, chỉ cảm thấy lạnh cả người, không gì sánh được hoảng hốt. Không không. Súng trong tay của nàng rơi trên mặt đất, lập tức lấy điện thoại cầm tay ra, muốn nói cho Quan Văn Lâm. Hắn nghe một khắc này, tạc đạn sẽ lập tức bạo tạc. Hạng Thanh Thiên hời hợt một câu, để Trúc Dạ tay ngưng lại. Không, ngươi sẽ không như thế làm Trúc Dạ nước mắt chảy xuống, nàng cầu khẩn nói, Văn Lâm hắn là vô tội, ta van cầu ngươi, chớ làm tổn thương hắn. Hạng Thanh Thiên ánh mắt băng lãnh nhìn xem Trúc Dạ, thản nhiên nói, ngươi còn có 40 giây. Ta thật không biết Trúc Dạ, ta chỉ cần một cái tên hoặc là thân phận, cho dù là danh hiệu đều có thể. Hạng Thanh Thiên ngữ khí điềm nhiên nói, năm đó chúng ta bị hắn đưa vào tuyệt lộ, Tần Phong cũng bởi vì các ngươi mà chết, chúng ta đã sớm không quan tâm cái gì cái gọi là chính nghĩa. Chỉ cần có thể bắt được hắn, chết nhiều người hơn nữa, con mắt ta cũng sẽ không nháy một chút. Hạng Thanh Thiên lời nói, để Trúc Dạ cảm thấy sợ hãi cùng rét lạnh. Đây là nàng lần thứ nhất rõ ràng cảm nhận được, Hạng Thanh Thiên người này trô đáng sợ. Ngươi còn có 20 giây ta nói. Trúc Dạ nhắm mắt lại, ngữ khí nước nở nói, ta chỉ biết là, danh hiệu của hắn cứ gọi Cưu Vĩ hiện tại là Hoa Quốc biên cảnh cao tầng. Ta biết chỉ có những này, cái khác ta thật không biết. Van cầu ngươi, chớ làm tổn thương Văn Lâm, chuyện năm đó ngươi muốn tìm thù lời nói, liền giết ta đi. Trúc Dạ gắt gao cúi đầu, tựa hồ đã làm tốt chịu chết chuẩn bị. Nhưng mà, Hạng Thanh Thiên lại là từ trên ghế xả lỏn đứng lên, nhẹ giọng nỉ non, Cưu Vĩ biên cảnh cao tầng sắc mặt của hắn nhìn không ra buồn vui, chỉ là nhẹ giọng đối với Trúc Dạ nói tạ ơn. Sau đó, hắn liền dự định rời đi. Trúc Dạ sững sờ, ngươi không giết ta, tội của ngươi tự nhiên sẽ đạt được vốn có trừng phạt. Hạng Thanh Thiên cười nói, ta cần gì phải vẽ vời cho thêm chuyện ra, cho mình chọc phiền phức đâu. Trúc Dạ kinh ngạc nhìn Hạng Thanh Thiên gương mặt này, lại hỏi, cái kia Văn Lâm trên xe tạc đạn là thật hay giả? Cái này sao ngươi đoán? Hạng Thanh Thiên nói xong, mở cửa phòng đi ra ngoài. Thằng đến cửa phòng đóng lại, Trúc Dạ đều không có lấy lại tinh thần. Lập tức, nàng may mắn nhẹ nhàng thở ra, mặc kệ Hạng Thanh Thiên là lừa nàng hay là cái gì khác, cũng không sao cả. Hôm nay đây hết thảy, sớm tại thật lâu trước đó, nàng liền làm xong chuẩn bị tâm tư. Chính như Hạng Thanh Thiên nói như vậy, tất cả mọi người đều muốn vì chính mình làm sự tình, trả giá đắt. Một bên khác, truy đuổi vẫn còn tiếp tục. Tô Giang, thúc thủ chịu trói đi. Không ai có thể cứu được ngươi, dù là ngươi chạy đến chân trời góc biển, chúng ta cũng có thể đuổi tới đấy. Tô Giang nghe được sau lưng truyền đến lời nói, cắn răng. Phía trước lập tức tới ngay hỗn loạn tiểu trấn. Mục tiêu của hắn là hỗn loạn tiểu trấn kho quân dụng. Trước đó hắn liền nghe được kho quân dụng vị trí, lúc đó hắn vẫn rất bội phục, đám người này lại dám tại quân khu dưới mí mắt tàng quân lửa, hỏa. Còn muốn lấy thu lưới ngày đó, dẫn người đến cùng nhau dò xét. Không nghĩ tới không đợi xét nhà, liền phát huy được tác dụng. Cái này hai không phải vui lòng đổi sao? Đi, đến lúc đó toàn Bắc Thành người đều tỉnh, nhìn xem hai ngươi còn tốt không có ý tứ đổi. Đêm nay, Bắc Thành nhất định là cái đêm không ngủ. Đi ngủ. Ngủ cái rắm. Đều đứng lên cho ta này. Chương 557, các minh đệ, cầm vũ khí. Chương 557, các minh đệ, cầm vũ khí. Tại khoảng cách hỗn loạn tiểu trấn chỗ không xa, Tô Giang chính điên cuồng hướng bên này vào tới. Cứu mạng a. Giết người. Có người hay không quản quản a. Thiên sát công Tôn Vũ. Người cái tên này thế mà thừa dịp bóng đêm, đi ra làm những cái kia giết người phóng hỏa cướp bóc hoạt động. Thế mà còn đem chúng ta thủ lĩnh cho nổ, ta cùng ngươi ở giữa cửu hận, không đội trời chung. Còn có ngươi Mạnh Can Sinh, thế mà cùng Công Tôn Vũ cấu kết với nhau làm việc xấu, ta Tô Cửu xem thường ngươi. Các ngươi quá lòng dạ độc ác, lại dám đường hoàng tại Bắc Thành làm bạo phá, quá vô pháp vô thiên. Tô Giang mặc dù tại chạy trốn, nhưng hắn miệng một khắc cũng không có nhàn rỗi. Trong thời gian ngắn như vậy, hắn là đem có thể vu oan tất cả đều vu oan, mà lại thanh âm còn thật lớn, tựa như sợ người khác không nghe được. Tô Giang, ngươi câm miệng cho ta. Công Tôn Vũ giận dữ hét, chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn muốn dùng thân phận giả che lấp lấp sao? Mạnh Căn Sinh đồng dạng nói Tô Giang, ta chỉ cần mịt dịu chi thương. Ngươi muốn cái thì tịch. Tô Giang tâm bên trong thầm mắng, Lão Trương đều là bị ngươi đánh chết, nếu không phải xem ở Lão Trương trên mặt mũi, ta đã sớm giết chết ngươi. Ngươi còn nhảy nhót đến trên mặt ta, thật coi ta Tô Giang là cây hồng bị con chuột bự đúng không? Mắt thấy hỗn loạn tiểu trấn gần ngay trước mắt, Tô Giang tăng nhanh tốc độ. Đồng thời, hắn hướng phía trong tiểu trấn người hô, các minh đệ, ta là Tô Cửu, thủ lĩnh bị ám toán, địch nhân truy sát đến đây, nhanh hiểm hộ ta. Thanh âm không gì sánh được vang dội, vang vọng phương viên mấy trăm mét. Vẹn vẹn hai câu nói, ẩn chứa lượng tin tức, để hỗn loạn trong tiểu trấn người đều sửng sốt một chút. Đây là Tô Tam gia thanh âm, hắn đang bị truy sát, thủ lĩnh bị ám toán, địch nhân thế mà còn dám giết tới đại bản doanh đến, cái chân con bà nó dám ám toán chúng ta thủ lĩnh, mẹ nó, thế mà còn dám truy sát đến trong tiểu trấn đến. Các minh đệ, cầm vũ khí, cho bọn hắn học một khóa. Tiểu trấn xuất trinh, không có một mảng cỏ. Làm. Lao tử ngược lại muốn xem, là cái nào không có mắt trong tiểu trấn người vốn cũng không phải là cái gì loại lương thiện, lại thêm nhiều năm không có làm sao động thủ, đều có chút tay ngứa ấy. Thế là, một đám người rục dịch, lơ lấy ra hỏa liền đi ra ngoài. Cùng lúc đó, Tô Giang cũng đã tới tiểu trấn cửa ra vào, cùng bọn hắn đối diện đột vào. Các minh đệ coi chừng, địch nhân rất hung tàn, ta thụ thương đi vào trước tránh một chút. Tô Giang nói xong, trực tiếp lướt qua bọn hắn, hướng phía tiểu trấn chỗ sâu chạy đi. Bọn hắn thậm chí đều không có thấy rõ ràng Tô Giang mặt, nhưng bọn hắn trên mặt vẫn như cũ rất tự tin, bởi vì bọn hắn đã thấy Công Tôn Vũ cùng Mạnh Căn Sinh. Hoặc, ta còn tưởng rằng bao lớn lai lịch đâu, liền hai người. Một cái mặc cùng tên ăn mày giống như còn có một lao đầu nhi. Liền cái này hai, thế mà còn có thể truy sát Tô Tam gia. Cái kia Tam gia đến bị thương nhiều lần a. Các ngươi đừng nói nhảm, ta lên trước, cho các ngươi bộc lộ tài năng. Nhìn thấy Công Tôn Vũ cùng Mạnh Căn Sinh tướng mạo của hai người cách ăn mặc, mọi người đều là khinh thường cười một tiếng. Công Tôn Vũ thì là nhíu mày, cút ngay cho ta, đừng cản đường. Mạnh Căn Sinh nhàn nhạt phun ra một chữ, Lan. Gặp hai người lớn lối như thế, trong đám người một cái hai tay để Trần Nam Nhân nhìn không được. Hắn chính là Tô Giang thấy qua giao lộ bán thịt heo người kia. Chỉ gặp hắn mang theo hai thanh đao mổ heo, chậm rãi cất bước đi ra, hai cái thứ không biết chết sống, biết nơi này là nơi nào sao? Lão tử hôm nay liền để hai người các ngươi hối hận ách đồ tể, lời còn chưa nói hết, cũng cảm giác cổ bị một cái đại thủ cho bắt lấy, không thể thở nổi. Con mắt hướng xuống thoáng nhìn, chỉ gặp Công Tôn Vũ không biết lúc nào đã đứng trước mặt của hắn, một bàn tay chế trụ cổ của hắn, ngạnh sinh sinh bắt hắn cho giơ lên. Cơ hội ta đã cho các ngươi. Công Tôn Vũ ánh mắt băng lãnh nhìn xem hắn, sau đó đột nhiên vừa dùng lực, giang giác. Chỉ nghe thấy một tiếng mảnh vang, đồ tể hai mắt trắng dã, trực tiếp không một tiếng động. Thấy cảnh này, tất cả mọi người bị kinh hãi. Trong lúc nhất thời, bọn hắn đều cảm giác được tình huống có chút không đúng. Các minh đệ đừng sợ, bọn hắn chỉ có hai người, tất cả mọi người cùng một chỗ bên trên. Không biết ai hô một câu như vậy, sau đó một đạo tiếng giống giận dữ vang lên, đám người liền hô nhau mà lên. Muốn chết. Công Tôn Vũ ánh mắt che lấp, quay đầu hướng phía Mạnh Căn Sinh nói đừng lãng phí thời gian, cùng một chỗ độc thủ, đừng để Tô Giang chạy. Mạnh Căn Sinh nhẹ gật đầu, sau đó cùng Công Tôn Vũ cùng một chỗ xuống tới. Kho quân dụng đặt lấy ở đâu lấy? Tô Giang ở trong trấn nhỏ tìm được cất giữ thuốc nổ vị trí, rất nhanh liền tới đến trước đó Lộc Dương Thu chỗ biệt thự. Hạ Cao Đạt nói qua, tiểu trấn vũ khí thuốc nổ bình thường đều là Lộc Dương Thu đảm bảo, trong thời gian ngắn ẩn trong khói tự hẳn là còn đến không kịp chuyện gì. Tô Giang chạy đến Lộc Dương Thu trước kia phòng ngủ, xe nhẹ đường quen từ tủ quần áo trong hốc tối, tìm được một chiếc chìa khóa. Trong biệt thự đều là hắn trang HD camera, đừng nói là chìa khóa, liền ngay cả Lộc Dương Thu có mấy đầu màu sắc đồ lót hắn đều biết. Rất nhanh, Tô Giang cầm chìa khóa đi vào tầng hầm. Mở cửa, đập vào mi mắt là một đống súng đạn. Xách, so trong tưởng tượng của ta muốn thiếu. A Tô Giang thô sơ giản lược nhìn thoáng qua, hơi có chút ghét bỏ. Bất quá nghĩ lại, tiểu trấn dù sao cũng là tại quân đội dưới mí mắt hoạt động, có thể có những này hàng tồn đã tính rất không dễ dàng. Tô Giang động tác nhanh chóng đem thuốc nổ tất cả đều rời ra ngoài, dù sao hắn biết, bên ngoài những cái kia oan chủng cản không được bao lâu. Không phải bọn hắn quá yếu, là Công Tôn Vũ cùng Mạnh Căn Sinh hai người quá biến thái. Bọn hắn nếu có thể ngăn trở cái kia hai, Tô Giang trực tiếp tại chỗ cho bọn hắn đập một cái. Cùng lúc đó, tiểu trấn cửa ra vào, cái kia nguyên bản ương ương một đám người, hiện tại đã tất cả đều nằm ở trên mặt đất. Tiên huyết càng là nhuộm đỏ mặt đất, trang diện cực kỳ huyết tinh. Khu vực ách ra có không ít người nằm trên mặt đất, phát ra cực kỳ thống khổ thanh âm. Công Tôn Vũ thấy thế, hướng phía những người kia nhìn lại, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Mạnh Căn Sinh. Ngươi vì cái gì không giết bọn hắn? Ngươi đang dạy ta làm việc. Mạnh Căn Sinh quay đầu, không sợ chút nào đối đầu Công Tôn Vũ ánh mắt, ngươi muốn cho bọn hắn chết, vậy chính ngươi động thủ. Hừ. Công Tôn Vũ hừ lạnh một tiếng, đều tình trạng này còn giả trang cái gì làm hảo nhân. Mạnh Căn Sinh không nói gì, mà là tiến vào tiểu trấn đi tìm Tô Giang. Hắn lười nhắc cùng Công Tôn Vũ nói nhảm nhiều, cũng khinh thường đi giải thích cái gì. Mục đích của hắn chỉ là cầm tới mịt dịu chi thương, tiến tới tìm tới bí bảo, cầm tới Long Tiên Nguyệt. Khởi tử hoàn sinh có lẽ chỉ có Long Tiên Nguyệt có hy vọng làm đến. Dù là chỉ có một tia hy vọng, hắn cũng không nguyện ý từ bỏ. Một khi từ bỏ, hắn cũng liền mất đi động lực để tiếp tục sống sót. Long Tiên Nguyệt ta nhất định phải cầm tới. Mạnh Căn Sinh ánh mắt trước này chưa có kiên định. Chương 558, ta tại đồng học trong nhà chơi đâu. Chương 558, ta tại đồng học trong nhà chơi đâu hô. Cuối cùng đều rời ra ngoài. Tô Giang lau lau trên trán không tồn tại mồ hôi, một mặt vất vả bộ dáng. Nhìn xem trong phòng khách một đống thuốc nổ, hắn rất là hài lòng. Cái này sẽ không đem toàn bộ tiểu trấn đều cho nổ không có đi. Tô Giang ẩn ẩn có chút bận tâm, bất quá hắn là chuyên nghiệp. Nhiều năm bạo phá kinh nghiệm nói cho hắn biết, những thuốc nổ này số lượng mặc dù mãnh liệt, nhưng còn không đến mức làm cho cả tiểu trấn cho nổ không có. Nghĩ đến đây, Tô Giang từ một bên cầm lên dành riêng cho hắn thiết bị dẫn nổ, cũng chính là súng ngắm. Không biết vì cái gì, từ một đêm kia bắt đầu, hắn dẫn bạo thuốc nổ phương thức cũng chỉ có đạn. Xưa nay không giải quyết lúc thuốc nổ bộ kia, quá truyền thống. Chỉ cần súng ngắm nơi tay, tùy thời bạo. Tô Giang cong súng ngắm, đi tới cửa, hướng phía bên ngoài lên tiếng hô to, Công Tôn Vũ. Người Tô gia gia ở chỗ này, có bản lĩnh liền đến đơn đấu. Mạnh Căn Sinh, đừng nói ta không cho ngươi cơ hội, một mình ta đơn đấu hai người các ngươi. Nói xong, Tô Giang quay đầu liền chạy, một chút không mang theo do dự. Mà ngay tại trong tiểu trấn tìm kiếm Tô Giang Công Tôn Vũ hai người, nghe được cái này tiếng gọi ở Mỹ, lập tức hướng phía biệt thự chạy tới. Chỉ chốc lát sau, hai người gần như đồng thời đến biệt thự. Đứng tại cửa ra vào, hai người liếc nhau, không chút do dự mà vào. Tô Giang, đi ra cho ta. Công Tôn Vũ thanh âm im bặt mà dừng, bởi vì hắn thấy được cả phòng thuốc nổ. Mạnh Căn Sinh đồng dạng thấy được, trong hai người tâm lập tức cảm thấy không ổn. Không tốt. Chạy Mạnh Căn Sinh chạy chữ mới hô lên một nửa, một viên đạn liền xuyên qua cửa sổ, tinh chuẩn trúng đích thuốc nổ. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Phản phất phản ứng dây chuyền bình thường, toàn bộ trong biệt thự thuốc nổ trong nháy mắt bị dẫn bạo. Tiếng nổ mạnh to lớn, nương theo lấy chói mắt hồng quang, nhấc lên khí lãng khổng lồ. Tính cả mặt đất đều đi theo chấn động. Cùng trận này bạo tạc so sánh, ẩn trong khói tự bên kia bạo tạc, cùng trò trẻ con một dạng. Toàn bộ Bắc Thành người, cơ hồ đều bị chấn tỉnh. Cùng lúc đó, đang tìm Tô Giang bóng dáng Tô Chính Đức cùng Trương Viễn Chí bọn người, nhìn phía xa dâng lên ánh lửa cùng khói đặc, trầm mặc không nói. Lập tức bọn hắn đưa ánh mắt nhìn về phía một bên Doãn Hành, mang theo vài phần thẩm vấn ý vị. Cái kia mẹ nó lại là chuyện gì xảy ra? Trương Viễn Chí giận dữ hét, ngươi chớ cùng ta nói lại là Tô Giang động. Vùng ngoại ô lửa, hỏa, cũng còn không có diệt xong đâu, hiện tại lại tới. Hơn nữa nhìn chiến trận này, đây là định đem Bắc Thành đều nổ bay phải không? Doãn Hành có chút chột dạ kéo xuống vành nón, nói ta không biết, ta cái gì cũng không biết. Trong tiềm thức, hắn cảm giác việc này cùng Tô Giang tuyệt đối thoát không khỏi liên quan. Nhưng là, nhìn phía xa khói đặc, Doãn Hành cảm thấy việc này vô luận như thế nào đều được không có quan hệ gì với chính mình mới được. Không thấy quân đội đám người kia mặt đen thành dạng gì sao? Cái này muốn thật sự là Tô Giang tiền Tô Chính Đức đại nghĩa diệt thân cũng có thể. Trương Viễn Chí đã hỏng mất, cái này mẹ nó đến biết bao nhiêu kiểm điểm báo cáo a. Mau chóng tới nhìn xem, bên kia đến cùng tình huống như thế nào. Mặt khác, cha cho ta giám sát. Hướng chết cha cho ta. Nhất định phải đem cái kia vô pháp vô thiên ra hỏa, cho ta bắt đi ra. Những người khác, nhanh đi trấn an quần chúng. Trương Viễn Chí miệng không ngừng rơi xuống mệnh lệnh, sau đó tự mình cùng Tô Chính Đức mang người, hướng bạo tạc phương hướng chạy đi. Mặc Thương trong tiểu viện, Tuyết Kỳ Lương mấy người cũng bị nổ tung bị đánh thức. Chuyện gì xảy ra? Động đất. Không phải địa chấn, tựa như là nổ tung. Thứ độ gì? Mau đi ra nhìn xem. Tuyết Kỳ Lương cùng Mặc Thương hai người tới bên ngoài, nhìn phía xa ánh lửa, đều là sức sở. Cảnh tượng này Tuyết Kỳ Lương nhẹ giọng nỉ non, cảm giác tràng diện này giống như đã từng quen biết AT. Lúc trước Hạng Thanh Thiên đem trình ra trại núi nổ, giống như cũng là chiến trận này đi. Hạng Thanh Thiên đi ra có phải hay không? Tuyết Kỳ Lương cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Đối với, hắn nói ra làm ý chuyện. Mặc Thương lắp bắp nói. Hai người bọn họ nội tâm đều có một loại dự cảm bất tường. Bạo tạc này, không phải là Hạng Thanh Thiên làm ra đi. Mà An Minh Kiệt chỉ là đứng tại bên cửa sổ nhàn nhạt nhìn thoáng qua, liền biết chuyện gì xảy ra. Ai lại chọc bệnh tâm thần kia? An Minh Kiệt lắc đầu, có thể làm ra động tĩnh này trừ Tô Giang còn có thể là ai? Hạng Thanh Thiên. Tên kia có lẽ sẽ, nhưng tuyệt sẽ không như cái lăng đầu thanh giống như tại Bắc Thành làm bạo phá. Đem so sánh với An Minh Kiệt bình tĩnh, ngoại giới đã sớm sôi trào. Tình huống như thế nào? Người ngoài hành tinh tập kích địa cầu. Nhìn phương hướng tựa như là hỗn loạn tiểu trấn bên kia, chẳng lẽ lại là quân đội xuất thủ chế tài đám kia ác đồ? Cái rắm, vừa mới vùng ngoại ô liền phát sinh một trận tiểu bạo nổ, ta hoài nghi là phần tử khủng bố làm. Vừa mới ta vẫn nghe được trên đường cãi nhau, có cái đồ đần la to, trong miệng hô hào cái gì giết người phóng hỏa Công Tôn Vũ, Công Tôn Vũ. Bạo tạc này là tội phạm truy nã kia Công Tôn Vũ kiện. Cái gì? Vùng ngoại ô cũng là Công Tôn Vũ nổ. Cái gì? Công Tôn Vũ nổ xong hỗn loạn tiểu trấn, còn muốn nổ quân đội. Cái gì? Công Tôn Vũ đem quân đội cho nổ. Trong lúc nhất thời, đủ loại thuyết pháp đều có, quân khu người vội vàng ra mặt trấn an. Nhưng là không có gì chứng dụng. Bởi vì bọn hắn cũng không biết, lửa này đến cùng là ai thả. Mà giờ khắc này, đây hết thể kẻ đầu tiêu Tô Giang, đang đứng tại một cái bức bỏ lạn vĩ lâu trên nóc nhà, ngơ ngác nhìn hết thể trước mắt. Giống như chơi thoát. Tô Giang nuốt xuống một miếng nước bọn, hắn thừa nhận hắn có chút coi thường. Dựa theo dự tính của hắn, những cái kia thuốc nổ, cũng không đến mức tạo thành lớn như vậy lực phá hoại. Nhưng là hắn quên trên người hắn còn mang theo bạo đạn cùng nhân cái này kỹ năng bị động. Phàm là xuất từ tay hắn bạo phá, uy lực gấp bội. Nếu không phải chạy xa, nói không chừng hắn đều muốn bị vụ nổ tác động đến. Cũng may hỗn loạn tiểu trấn chung quanh không ai ở lại, cho nên không có thương tổn đến người vô tội. Đúng lúc này, chuông điện thoại di động vang lên. Tô Giang lấy điện thoại cầm tay ra, xem xét là Tô Chính Đức đánh tới. Cho ăn. Ra ra. Tiểu Giang, ngươi ở đâu? Ta tại đồng học nhà chơi đâu. Đầu bên kia điện thoại, Tô Chính Đức nghe được Tô Giang lời này, lập tức trầm mặc. Sau một hồi lâu, hắn nói thẳng, ngươi thành thật nói cho ta biết, chuyện này cùng ngươi có quan hệ hay không? Không có. Tuyệt đối không phải ta làm. Tô Giang đầu riêu cùng chống lúc lắc giống như đánh chết cũng không thể thừa nhận đây là chính mình làm nha. Nhưng mà, Tô Chính Đức lại là thở dài, ta còn chưa nói là chuyện gì nha. Tô Giang khỏe miệng giật một cái, nói cho ăn. Cái gì? Ra ra ta bên này tín hiệu không tốt lắm. Ngài vừa mới nói cái gì ta không nghe thấy, ta quay đầu gọi cho người A. Nói xong Tô Giang dây tắt điện thoại, thở dài nhẹ nhõm. Nhìn trước mắt cục diện rồi rắm, Tô Giang sầu mi khổ kiểm đứng lên. Cái này làm sao bây giờ A? Chương 559, ngươi có thể mang ta ra ngoài sao? Chương 559, ngươi có thể mang ta ra ngoài sao? Bắc Thành, hỗn loạn tiểu trấn. A không, hiện tại cũng đã không có hỗn loạn tiểu trấn. Bởi vì uy lực nổ tung to lớn, hỗn loạn tiểu trấn cơ hồ đã bị san thành bình địa. Quá Tang Tận Thiên Lương nói đúng là a, quá diệt tuyệt nhân tính, cũng không biết là ai làm ra việc này. Muốn ta nói, chính là hỗn loạn trong tiểu trấn những người kia làm nhiều việc ác, bị thiên khiển. Đừng làm phong kiến mê tín bộ kia, ta càng muốn tin tưởng là có người tới cửa trả thù. Trả thù? Cái này mẹ nó đến bao lớn thủ làm lớn như vậy phô trương. Ai biết được sự thật chứng minh, vô luận là ở đâu, vĩnh viễn không thể thiếu quần chúng ăn dưa tham dự. Tại phần lớn người lâm vào khủng hoảng, bắt đầu các loại âm mưu luận nghi kỵ hoài nghi lúc, luôn có như vậy một đám người tại dắt các loại quan bê. Mà giờ khắc này, bạo tạc khu vực trung tâm, hai cái toàn thân cháy đen thân ảnh, chật vật từ trong ngọn lửa bò lên đi ra. Khu khu ách Công Tôn Vũ cùng Mạnh Căn Sinh hai người khẽ hé mở miệng, liền phun ra một ngụm khói đen. Hai người lẫn nhau, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn phía sau một vùng biển lửa. Tên điên này Công Tôn Vũ miệng hơi run rẩy, hắn đơn giản chính là người điên lần này bạo tạc để hắn bị thương, thậm chí so trước đó còn nghiêm trọng hơn. Nhận dạng này thương, muốn lại tiếp tục truy sát Tô Giang là không thể nào. Đến lúc đó ai truy sát ai còn không nhất định đâu. Mạnh Căn Sinh che ngực, hắn mặc dù lẫn mất so Công Tôn Vũ nhanh, nhưng nhận thương cũng không nhẹ. Phát sinh quy mô lớn như thế bạo tạc, quân khu người chẳng mấy chốc sẽ chạy đến. Hắn hiện tại nhưng không có thực lực cùng quân đội đấu. Nghĩ đến đây, Mạnh Căn Sinh không chút do dự, lặng yên tuyển cái phương hướng rút lui. Công Tôn Vũ tự nhiên cũng không đốc, cùng Mạnh Căn Sinh làm ra lựa chọn giống vậy. Đáng chết, đáng chết, đáng chết, dù là giờ phút này thấy không rõ Công Tôn Vũ sắc mặt, nhưng cũng biết nội tâm của hắn phẫn nộ đến loại trình độ nào. Vừa tới Bắc Thành lúc, liền bị Hạng Thanh Thiên tính toán, bị thương không nhẹ. Thật vất vả chữa khỏi thương thế, chuẩn bị bắt đầu đi ra làm một bộ lớn. Lần này tốt, triệt để bị làm phế đi. Nhìn xem mình bị thiêu đến cháy đen hai tay, Công Tôn Vũ đơn giản muốn đem Tô Giang cho thiên đào vật quả. Hắn thật không nghĩ tới, Tô Giang gia hỏa này thế mà lại công nhiên tại Bắc Thành làm bạo phá. Hay là loại này đại quy mô bạo phá? Hừ, lần này, coi như ta không tìm làm phiền ngươi, quân đội đám người kia cũng tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Công Tôn Vũ trong lòng rất rõ ràng, một khi quân đội biết trận này bạo phá là Tô Giang làm ra, chuyện này liền lớn. Còn đang suy nghĩ lấy những ngày lúc, Công Tôn Vũ đống nhiên dậm chân, nhíu mày. Bởi vì, ở trước mặt hắn, một đám người đang dùng không gì sánh được kinh dị ánh mắt theo dõi hắn. Mau nhìn, lại có thể có người còn sống từ bên trong đi ra. Kỳ tích à, cái này đời trước đến đỡ bao nhiêu lão mãi mãi băng qua đường, cái này đều có thể còn sống đi ra. Anh em, có cần hay không hỗ trợ a? Ta nhìn ngươi bị thiêu đến rất nghiêm trọng a. Huynh đệ, bên trong tình huống như thế nào a? Lựa này ai thả ngươi biết không? Lão ca mắt thấy một đám người hướng phía chính mình chen chúc mà đến, chuẩn bị đối với mình chăm sóc người bị thương. Công Tôn Vũ lập tức phát giác được, phiền phức lớn rồi. Toàn bộ Bắc Thành người, lực chú ý đều tụ tập ở chỗ này. Thân phận của hắn bây giờ hay là tội phạm truy nã ai tránh ra? Công Tôn Vũ trầm giọng nói. Đám người nghe được giọng điệu này, lập tức có chút không vui. Người mẹ nó đều bị đốt thành than đen còn đặt cái này làm ra vẻ đâu? Công Tôn Vũ thấy thế, đang định động thủ, đống nhiên một thanh âm vang lên. Nhường một chút, các vị, phiền phức nhường một chút. Ta là quân khu người, các vị nghe ta nói, nơi này hiện tại rất nguy hiểm, mọi người không nên tới gần, tối lui đến khu an toàn bên ngoài. Một hồi người của chúng ta liền sẽ tới kéo dây cảnh giới. Quan Văn Lâm một bên từ trong đám người chạy tới, một bên trong miệng hô to, để đám người cách xa một chút. Từ trên đầu của hắn mồ hôi cùng thanh âm khàn khàn đó có thể thấy được, hắn tựa hồ là từ chỗ rất xa, một đường chạy chậm đến gọi qua. Nguyên bản hắn là muốn đuổi Tô Giang cùng Công Tôn Vũ mới ra ngoài, nhưng đến nửa đường, hắn lại mất dấu mục tiêu. Ngay tại hắn chuẩn bị cùng Trương Viễn Chí báo cáo lúc, bạo tạc phát sinh, hắn liền lập tức lái xe hướng phía bên này chạy đến. Quân khu người Công Tôn Vũ nhíu mày, đè xuống động thủ tâm tư. Hiện tại hắn tình huống này, người khác khả năng không nhận ra thân phận của hắn, mặt đều bị đốt đen, ai cũng nhìn không ra hắn chính là Công Tôn Vũ. Nếu như giờ phút này động thủ, đưa tới Quan Văn Lâm chú ý, vậy thì phiền toái. Đến lúc đó một khi bị quân đội vây quanh, lấy hắn tình huống hiện tại, rất có thể bị quân đội trực tiếp bắt lại. Làm sao bây giờ? Công Tôn Vũ nội tâm lo lắng, đồng thời cũng có chút hối hận, sớm biết không theo phương hướng này chạy, hoặc là vừa mới cảnh giác một chút, lặng lẽ tìm một chỗ không người lách qua cũng tốt. Hiện tại có chút đâm lao phải theo lao. Vị đồng chí này, ngươi không sao chứ? Quan Văn Lâm cũng chú ý tới Công Tôn Vũ, hô lớn, kiên trì một chút, xe cứu thương lập tức tới ngay. Đồng thời, hắn chạy chậm đến tiến lên, xua đuổi lấy những cái kia bao quanh Công Tôn Vũ người, đều tản ra. Đừng vây quanh hắn, đừng nuốt soi. Quan Văn Lâm đầu đầy mồ hôi, thở hồng hộc móc ra chính mình giấy chứng nhận, sáng tại những người kia trước mắt. Ta là quân khu trưởng quan Văn Lâm, các ngươi hiện tại đứng vị trí này rất nguy hiểm, xin mời thối lui đến khu an toàn bên ngoài. Nhưng mà nghe được Quan Văn Lâm quang minh thân phận, những cái kia người chụp hình không chỉ có không có nghe nói thối lui đến khu an toàn, mà là hai mắt tỏa ánh sáng, phảng phất bắt được cái gì nhân vật mấu chốt một dạng. Xin hỏi quan trưởng quan, lần này bạo tạc sự kiện cùng quân đội phải chăng có quan hệ? Vùng ngoại ô bạo tạc lại là cái gì tình huống? Có người nói đây là quân đội nhằm vào hỗn loạn tiểu trấn một lần đả kích hành động, đây là sự thực sao? Xin hỏi quân đội bắt được hung thủ sao? Hoặc là có đối tượng hoài nghi sao? Quan trưởng quan xin hỏi. Vô số điện thoại đối tại Quan Văn Lâm trên khuôn mặt, đèn flash chiếu xạ để vị này đã có tuổi lão nhân cảm thấy có chút choáng váng. Các vị, Quan Văn Lâm cảm thấy thân thể một trận buồn nôn cùng khó chịu, nhưng vẫn như cũ chống đỡ thân thể, mở miệng nói, ta hiểu các ngươi có rất nhiều nghi vấn, nhưng mời các ngươi trước tiên lui đến khu an toàn được không? Nơi này thật rất nguy hiểm, có khả năng phát sinh hai lần bạo tạc, nhưng rất hiển nhiên chính là bọn hắn muốn từ Quan Văn Lâm trong miệng nghe được, cũng không phải là lời như vậy. Không người nào nguyện ý cứ như vậy rời đi. Công Tôn Vũ nhìn đứng ở trước người mình Quan Văn Lâm, đột nhiên mở miệng nói, vị trưởng quan này, có thể hay không trước mang ta đi bệnh viện, ta đau quá thật là khó chịu. Nghe nói như thế, Quan Văn Lâm liền vội vàng xoay người nói, tốt tốt tốt, người kiên trì một chút, ta cái này mang người ra ngoài. Công Tôn Vũ thấy thế, khoe miệng nhỏ không thể thấy nhấc lên một tia đường cong. Chương 560, người bệnh liền giao cho chúng ta đi. Chương 560, người bệnh liền giao cho chúng ta đi. Rất nhanh, xe cứu thương vội vàng chạy đến. Quan Văn Lâm thấy thế, vội vàng vẫy tay, bên này, nhanh, nơi này có cái thương binh, cứu hắn trước. Nhân viên y tế từ trên xe chạy xuống, trước tiên đưa ánh mắt nhìn phía Quan Văn Lâm bên người Công Tôn Vũ. Ngoa tạo, cái này mẹ nó người đều đốt thành than đen đi, còn có thể sống được. Nhưng mặc dù nội tâm có lại nhiều nghi vấn, bọn hắn vẫn như cũ lo liệu lấy thầy thuốc nhân tâm thái độ, đem Công Tôn Vũ cho đặt lên cáng cứu thương. Vị tiên sinh này, ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Có chỗ nào đau không? Nhân viên y tế một bên đem Công Tôn Vũ đặt lên xe cứu thương, vừa nói. Công Tôn Vũ nghe vậy, thuận thế rên rỉ nói, ta đau, ta toàn thân đều đau, bất kể như thế nào, cái này xe cứu thương là hắn an toàn rút lui duy nhất cơ hội. Hắn nhất định phải tại quân khu đại bộ đội chạy đến trước đó, cấp tốc rời đi nơi này. Trong đó một tên bác sĩ thấy thế, cao mày nói, tình huống rất nghiêm trọng, nhất định phải lập tức đến bệnh viện tiến hành giải phẫu. Quan Văn Lâm cũng muốn theo sau, dù sao đây là trước mắt trong lúc nổ tung đi ra, một cái duy nhất người sống sót. Ở trên người hắn, có lẽ có thể có được tin tức rất quan trọng, tỉ như trận này bạo tạc từ đầu đến cuối. Công Tôn Vũ mặt ngoài không gì sánh được suy yếu cùng thống khổ, nhưng nội tâm lại là hy vọng Quan Văn Lâm đi theo lên. Ha ha ha, lên đây đi, quân khu trưởng quan, liền do ta tới giết Công Tôn Vũ, nội tâm thầm nghĩ, giết cái Quan Văn Lâm mà thôi. Hắn cũng không phải ẩn trong khói tự tên phế bậc kia, mà lại hắn thân phận bây giờ không rõ, chờ rời đi nơi này, đến một cái địa phương an toàn sau, liền đem những này nhân viên y tế tính cả Quan Văn Lâm cùng một chỗ giết, sau đó mai danh nhận tích. Quan Văn Lâm vừa chết, quân đội đám người kia tất nhiên sẽ cực kỳ phẫn nộ, mà mặc kệ là người hay là quân thể, một khi phẫn nộ, liền sẽ lộ ra sơ hở. Sơ hở chính là cơ hội của hắn. Nhưng mà, ngay tại Công Tôn Vũ nghĩ hay lắm từ từ thời điểm, bác sĩ lại là ngăn cản Quan Văn Lâm. Quan trưởng quan, xin ngài lưu tại nơi này, người bệnh giao cho chúng ta liền tốt. Xin ngài tin tưởng chúng ta là chuyên nghiệp, tại chúng ta trên tay, hắn nhất định có thể sống sót. Nếu bác sĩ đều nói như vậy, cái kia Quan Văn Lâm cũng không nói thêm gì nữa, trịnh trọng nhẹ gật đầu. Vậy hắn liền giao cho các ngươi. Nói đi, hắn chạy tới phía trước, để những quần chúng kia cấp cứu hộ xe nhường ra một lối đi. Lạch cạch. Xe cứu thương cửa đóng lại, lái xe một cước chân ga liền đạp ra ngoài. Nhìn xem xe cứu thương xa xa lái rời, Quan Văn Lâm lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Mà không qua bao lâu, quân khu lại bộ đội liền chạy tới. Quan giả, Phó quan Thiệu Tư đại thật xa liền thấy mệt mỏi không thành nhân dạng Quan Văn Lâm, lo lắng chạy đi lên. Quan giả, ngài làm sao lại một người ở chỗ này? Là tiểu tư a. Quan Văn Lâm thanh âm khàn khàn, thở hồng hộc nhìn xem Thiệu Tư, gặp quân khu đại bộ đội đều đến hắn phảng phất tháo xuống gánh nặng ngàn cân một dạng, ngồi liệt trên mặt đất. Quan giả, ngài nhanh nghỉ ngơi một chút, ta để nhân viên y tế lấy chút đường gờ lù cô tới cho ngài. Không, các loại. Quan Văn Lâm kéo lại Thiệu Tư tay, thấp giọng phân phó nói, an bài trước người, sơ tán quần chúng, kéo dây cảnh giới mặt khác, an bài một nhóm người vào xem còn có hay không người sống sót, loại bỏ có hay không hai lần bạo tạc phong hiểm. Quan Văn Lâm không gì sánh được cẩn thận an bài hết thảy. Thiệu Tư cũng là chăm chú nghe, sợ để lọt nghe một chữ. Tại an bài tốt hết thảy sau, Quan Văn Lâm liền vỗ Thiệu Tư bả vai, "Tiểu tư, nơi này quyền chỉ huy liền giao cho ngươi. Yên tâm đi con lão." Thiệu Tư diện lộ mỉm cười nói, "Đừng quên, ta thế nhưng là ngươi một tay mang ra." Quan Văn Lâm nghe vậy, gật đầu cười, đây mới là hắn yên tâm nhất người nối nghiệp. Rất nhanh, Thiệu Tư liền dựa theo Quan Văn Lâm phân phó, ngay ngắn trật tự an bài hiện trường hết thảy. Lúc này, một vị bác sĩ cầm một bình nhỏ đổi thủy bồ đào đường đi tới, đưa cho Quan Văn Lâm. "Quan trưởng quan, ta nghe nói không phải hiện trường có một cái người sống sót sao? Hắn ở đâu?" "A, ta ơn hắn đã vừa mới được cứu hộ xe tiếp đi, đưa đi bệnh viện." "Bị đón đi." Bác sĩ nghe vậy, lập tức nghi ngờ nói, "Không có khả năng à, chúng ta tất cả nhân viên y tế cùng xe cứu thương đều là đi theo các ngươi quân khu người cùng nhau đi vào, chúng ta khẳng định là nhanh nhất đến hiện trường một nhóm người. Tại sao có thể có xe cứu thương so với chúng ta nhanh hơn, dẫn đầu đến nơi này đem người tiếp đi?" Quan Văn Lâm nghe được lời nói này, ngay cả đường gỡ lũ cô cũng không kịp uống, hắn kinh ngạc nói, "Ngươi nói cái gì? Đây không phải là người của các ngươi. Vậy liệu rằng là những nhà khác bệnh viện xe cứu thương?" Bác sĩ lắc đầu, "Khả năng không lớn, ta nói, chúng ta khẳng định là trước hết nhất tới một nhóm người. Cho dù là vừa lúc đi qua nơi này, không có bệnh viện mệnh lệnh, xe cứu thương cũng không thể tự tiện cứu người." Nghe đến đó, Quan Văn Lâm trong nháy mắt cảm giác được không ổn. "Thiệu Tư!" Hắn hô to, đối với xa xa Thiệu Tư hô, "Các ngươi trước khi đến, có một cỗ xe cứu thương đem người mang đi, cho ta đem chiếc xe kia trả ra." Thiệu Tư nghe vậy, nhẹ gật đầu, "Tốt, ta lập tức gọi người đi thăm dò." Quan Văn Lâm trên mặt hiện ra mấy phần sầu lo, hy vọng lo lắng của hắn là dư thừa. Bắc Thành con đường nào đó, một cỗ xe cứu thương đang nhanh chóng chạy lấy. Công Tôn Vũ con mắt ngắm nhìn bốn phía, mở miệng hỏi, "Bác sĩ, chúng ta còn bao lâu đến bệnh viện a?" Không có người trả lời hắn. Bốn phía nhân viên y tế chỉ là lặng lặng nhìn hắn, không nói một lời. Cái này hiện tượng kỳ quái, lập tức để Công Tôn Vũ cảm thấy có cái gì không đúng. Hắn đang định động thủ, đem những người này đều giết, lại phát hiện chính mình trưởng không được thân thể của mình. Chuyện gì xảy ra? Công Tôn Vũ có chút kinh hoàng nói, "Vì cái gì thân thể của ta không động được?" Đúng lúc này, một bên người thấy thuốc kia Lặng Yên đã kéo xuống mặt nạ của chính mình, cười nói, "Ngươi nếu có thể động, chúng ta chẳng phải đều phải chết sao? Cho ngươi tiêm vào nhiều như vậy thuốc, mới chỉ có thể miễn cưỡng phong bế hành động của ngươi, còn có thể mở miệng nói chuyện. Ngươi thân thể này tố chất thật đúng là khủng bố á Công Tôn Vũ." Nghe được đối phương hô lên tên của mình, Công Tôn Vũ lúc này mới thật luống cuống. "Ngươi đến cùng là ai? Các ngươi muốn làm gì?" "Ta..." "Ngươi ngay cả ta là ai đều quên?" Bác sĩ kia đem mặt tiến đến Công Tôn Vũ trước mắt, nói, "Công Tôn Vũ, ngươi lại nhìn kỹ một chút, ta là ai?" Công Tôn Vũ nhìn xem gương mặt kia, ký ức không ngừng quay lại. Rốt cục, gương mặt này cùng lúc trước nào đó khuôn mặt trùng hợp. Đó là hắn vừa tới Bắc Thành lúc, cái kia Thịt Châu phấn lao bản mặt. Cũng chính là Hoắc Hoắc Khai Thành. Công Tôn Vũ nghiến răng nghiến lợi nói, "Ngươi tên Vương Bắt Đạn này là Hoắc Khai Thành?" "Bị ngộ." Hoắc Khai Thành cười nói, "Chúc mừng ngươi đã đúng, bất quá thật đáng tiếc, không có ban thưởng." Công Tôn Vũ tâm lập tức chìm vào đáy cốc. Chương 561, bất dự bất dụng, cả đời bất lực. Chương 561, bất dự bất dụng, cả đời bất lực. Hoắc Khai Thành, "Ngươi muốn làm gì?" Công Tôn Vũ điên cuồng dãy rủa lấy, nhưng không có mảy may tác dụng. Hắn chỉ cảm thấy tay chân một trận chết lặng, căn bản không có người bất luận cái gì chi giác. "Ngươi đối ta thân thể làm cái gì?" "Yên tâm, chỉ là một điểm nhỏ gây tê mà thôi." Hoắc Khai Thành cười nói, "Đổi lại người khác, khả năng đã sớm chết 1800 lần, nhưng đối với ngươi mà nói, xác thực chính là một điểm nhỏ gây tê." Đúng lúc này, xe ngừng lại, tài xế lái xe kéo xuống cầu trang, quay đầu nhìn xem bọn hắn. Gương mặt này, không phải Hoa Khánh là ai? Là đem xe đậu ở chỗ này không sai đi. Hoa Khánh hỏi. "Ân, dù sao hắn nói chính là chỗ này." Hoắc Khai Thành đạo. Hoa Khánh nhẹ gật đầu, lại đem khẩu trang đeo đi lên, không nói thêm gì nữa. Những người khác cũng giống như thế, phản phất tại chờ đợi cái gì một dạng. Công Tôn Vũ nội tâm lo sợ bất an, các ngươi đến cùng muốn làm gì? "Yên tâm, không phải chúng ta muốn đối với ngươi làm gì, chúng ta chỉ là phụ trách làm việc." "Có ý tứ gì?" Công Tôn Vũ vừa dứt lời, đóng chặt sau xe, liền vang lên ba tiếng đập cửa. "Tới." Hoắc Khai Thành nhẹ giọng nỉ non, sau đó đem cửa mở ra. Công Tôn Vũ nhìn người tới, con mắt chấn động mạnh một cái, "Hạng Hạng Thanh Thiên." Hạng Thanh Thiên nhìn xem hắn, nhíu mày, "Người này ai vậy? Không phải để cho các ngươi bắt Công Tôn Vũ sao?" "Hắn chính là Công Tôn Vũ, chỉ bất quá bị thật đen, biến thành tiểu hắc tử." "Hạng Thanh Thiên." Công Tôn Vũ nghe nói như thế, trong lòng căng tức. "Ngươi mới là tiểu hắc tử, cả nhà ngươi đều là tiểu hắc tử." "Hạng Thanh Thiên, ngươi đến cùng muốn làm gì?" "Chớ khẩn trương, chính là hỏi ngươi mấy vấn đề mà thôi." Hạng Thanh Thiên lên xe, ngồi ở một bên nhìn xem Công Tôn Vũ, cười nói, "Ngươi yên tâm, ta đối với ngươi mệnh không có hứng thú gì." Nghe nói như thế, Công Tôn Vũ lập tức nổi giận, "Ngươi tiểu nhân hèn hạ này, trừ giờ âm mưu quỷ kế, sẽ còn làm gì?" "Không có cách nào à, ngươi lợi hại như vậy, không giờ âm mưu quỷ kế, làm sao đấu hơn được ngươi?" Hạng Thanh Thiên hai tay mở ra, hơi có vẻ bất đắc dĩ nói, "Mà lại, ngươi ngay cả mình cha ruột đều có thể giết chết, như thế so ra, ngươi càng không giống như là cá nhân đi." Ngay sau đó, hắn lời nói xoay chuyển, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Công Tôn Vũ. "Đừng nói nhảm, chúng ta trực tiếp tiến vào chính đề. Công Tôn Vũ, ngươi cùng Cựu Vĩ người tiếp xúc đi." Công Tôn Vũ con ngươi co rụt lại, trầm giọng nói, "Ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì." Hạng Thanh Thiên nghe vậy, quay đầu nhìn Hoắc Khai Thành một chút. Hoắc Khai Thành ngầm hiểu, từ một bên trong hòm thuốc móc ra một ống thuốc thử. "Các loại đây là cái gì?" Công Tôn Vũ nhìn thấy ống tiêm kia bên trong chất lỏng màu đen, có loại dự cảm bất tường. "Cái này a?" Hoắc Khai Thành cười hắc hắc, "Đây là ta mới nhất nghiên cứu thuốc, một khi cho ngươi tiêm vào đi vào liền sẽ biết sẽ như thế nào. Công Tôn Vũ nuốt xuống một miếng nước bọt. Hoắc Khai Thành quỷ dị cười một tiếng, nói khẽ, bất dự bất dục, cả đời bất lực. Lời này vừa nói ra, mọi người tại đây lập tức cảm thấy phía sau lưng phát lạnh. Ngồi ở phía trước Hoa Khánh, toàn thân giật mình, nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua chất lỏng màu đen kia, lại nhìn một chút Hoắc Khai Thành nụ cười quỷ dị kia. Người này tuyệt đối không có khả năng gây Hoa Khánh nội tâm âm thầm đem Hoắc Khai Thành đi xuống. Quá độc ác. Mở đùa dẫn đi. Công Tôn Vũ khỏe miệng run rẩy, ta cũng không có nghe nói qua có loại vật này. Đều nói rồi, là chính ta nghiên chế. Hoắc Khai Thành nói đi, liền muốn động thủ, ngươi thử một chút thì biết có được hay không xử, hiệu quả nhanh chóng, ngươi về sau nếu có thể sinh ra hài tử, ta đều theo họ ngươi. Chờ chút. Ta nói. Ta đích xác cùng hắn người tiếp xúc qua. Kim Tiêm cũng còn không có đụng phải hắn, Công Tôn Vũ liền trực tiếp nhận sợ hãi. Nhưng mà, cho dù hắn nói như vậy, Hoắc Khai Thành vẫn không có muốn dừng tay ý tứ. Ngươi làm gì? Ta đều nói rồi, ta toàn bàn giao. Công Tôn Vũ thanh âm đều trở nên bén nhọn. Ngươi giao phó ngươi, ta chơi ta đó a. Hoắc Khai Thành kỳ quái nói, ai nói ngươi bàn giao cũng không cần tiêm bảo. Các ngươi Công Tôn Vũ kèm chút khí bối đi qua. Làm sao không theo sáo lộ ra bài đâu? Đi, thời gian không nhiều lắm, đừng đùa hắn chơi. Hạng Thanh Thiên cười nói. Hoa Khánh nhìn xem một màn này, thậm chí đều có chút thay Công Tôn Vũ cảm thấy bi ai. Vì thu hoạch được thực lực, ngay cả mình cha ruột đều giết chết, một người có thể đánh một chi quân đội, thậm chí có thể cùng Tô Thiếu đánh cho khó bỏ khó phân nhân vật. Hiện tại thế mà bị Hạng Thanh Thiên cùng Hoắc Khai Thành đùa với chơi. Bi ai, Công Tôn Vũ có thể gặp được như thế một nhóm người, thật là bi ai. Khả năng đây chính là sinh không gặp thời đi. Hoa Khánh hơi xúc động, nếu là không có Tô Giang cùng Hạng Thanh Thiên những người này, Công Tôn Vũ có lẽ đã sớm hoàn thành dạ tâm của hắn. Sẽ không giống như bây giờ, chỉ có thể nằm tại trên giường bệnh, gặp phải bất dự bất dục phong hiểm. Nói đi, Cưu Bĩ người, cùng ngươi là thế nào tiếp xúc? Hạng Thanh Thiên nói khẽ, ta không có đoán sai, Tô Giang có mang mịt như chi thương sự tình, chính là bọn hắn nói cho ngươi đi. Công Tôn Vũ nhẹ gật đầu, thở dài, bắt đầu đem tự mình biết tất cả đều nói ra. Cùng lúc đó, một bên khác, đơn giản táng tận Thiên Lương. Đến cùng là ai? Vậy mà làm ra loại này táng tận Thiên Lương sự tình. Tô Giang nhìn trước mắt ánh lửa, một mặt tức giận biểu lộ. Ở bên cạnh hắn, Từ Lao Tam bọn người không nói một lời diệt lửa cháy. Hắc Thần Lương càng là đối với Tô Giang biểu diễn khịt mũi coi thường, nếu không phải sợ phiền phức sau Tô Giang trả thù, hắn đều muốn hiện trường đem Tô Giang vạch trần. Lửa này nếu không phải Tô Giang kiền hắn tại chỗ liền ăn. Nhưng là, dựa theo Tô Giang chính mình thuyết pháp, hắn vừa mới một mực tại đồng học nhà chơi, thẳng đến bạo tạc phát sinh, hắn mới khoan thai tới chậm. Hỏi hắn là người bạn học nào, hắn cũng không nói, chỉ là một vị chỉ trích người phóng hỏa. Mà lúc này, Tô Chính Đức cùng Trương Viễn Chí cũng chạy tới, nhìn thấy tại hiện trường không gì sánh được tức giận Tô Giang, hai người đều là mặt sầm lại. Tô đội trưởng quan cùng tư lệnh tới. Từ Lao Tam nhỏ giọng nhắc nhở Tô Giang. Tô Giang nghe vậy, nghiêng đầu đi, nhìn thấy Tô Chính Đức trong nháy mắt đó, không đợi đối phương mở miệng, Tô Giang nhân tiện nói: "Ra ra, việc này nhất định phải tra. Nghiêm tra. Người này, đơn giản vô pháp vô thiên, không đem chúng ta quân đội để vào mắt." Tô Chính Đức khẽ miệng co giận, ngươi nói lời này, thích hợp sao? Trương Viễn Chí càng là mặt đen lên, Tô Giang, ngươi thành thật nói, lựa này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hắn càng hy vọng Tô Giang chính mình thành thật khai báo tính toán, sau đó hắn liền phạt Tô Giang thay chính hắn viết kiểm điểm báo cáo. Như vậy mọi người đều mừng rỡ nhẹ nhõm. Nhưng mà, Trương Viễn Chí không nghĩ tới chính là, Tô Giang thế mà nghiêm sắc mặt, lớn tiếng nói: "Báo cáo tư lệnh, ta cũng là vừa mới lấy được tin tức. Người phóng hỏa chính là chúng ta tội phạm truy nã, Công Tôn Vũ." Chương 562, hắn là tư lệnh hay ta là tư lệnh? Chương 562, hắn là tư lệnh hay ta là tư lệnh? Hung thủ chính là Công Tôn Vũ. Tô Giang ngay trước mặt mọi người, thanh âm vang dội hô to ra một câu nói như vậy. Trên mặt mọi người biểu lộ cực kỳ đặc sắc. Chưa quen thuộc Tô Giang người, giờ phút này đều tin mấy phần, coi là thật Công Tôn Vũ kiện. Từ Lao Tam bọn người lo liệu thái độ hoài nghi. Tô Chính Đức cùng Trương Viễn Chí lo liệu nghiêm trọng thái độ hoài nghi. Về phần Hắc Thần Lưng hắn vẫn là câu nói kia. Không phải Tô Giang kiện hắn trực tiếp ăn. Bạo tạc này là Công Tôn Vũ làm. Trương Viễn Chí khỏe miệng co giật, hỏi, ngươi dựa vào cái gì nói như vậy? Thứ nơi nào được tin tức? Ta nói cho ngươi Tô Giang, mặc dù Công Tôn Vũ là tội phạm truy nã không giả, nhưng chúng ta cũng không thể tùy tiện vu oan hãm hại người ta. Trương Viễn Chí lời nói thấm thía cho Tô Giang giảng giải quân khu đạo đức danh giới cuối cùng. Nếu là Công Tôn Vũ nghe được Trương Viễn Chí lời nói này, chỉ sợ sẽ cảm động đến, cùng quân đội biến chiến tranh thành tơ lụa. Không hắn, đây là hắn đến Bắc Thành, lần thứ nhất có người vì hắn đậu phộng. A không, phát ra tiếng. Nhưng mà, Tô Giang lại là trực tiếp ngắt lời nói. Báo cáo tư lệnh, hoàn toàn chính xác chính là Công Tôn Vũ kiện nhân chứng vật chứng đều tại, hắn chống chế không được. Lời này vừa nói ra, Trương Viễn Chí trên đầu toát ra thật to dấu chấm hỏi. Người, nhân chứng vật chứng. Ngay sau đó, đã nhìn thấy Tô Giang không biết từ chỗ nào kéo ra một cái đầy bụi đất người. Tư lệnh, người này là ta vừa mới phát hiện người sống sót, hắn là hỗn loạn tiểu chấn người, mắt thấy Công Tôn Vũ hành hung làm ác toàn bộ quá trình. Nghe nói như thế, ánh mắt mọi người lập tức tụ tập tại trên thân thể người kia. Ngươi là hỗn loạn tiểu chấn người? Trương Viễn Chí ngữ khí mang theo vài phần ác bách đạo. Đối với ta gọi Hạ Cao Đạt là hỗn loạn tiểu chấn cư dân. Hạ Cao Đạt duy duy nặc nặc trả lời, còn thỉnh thoảng lườm Tô Giang một chút. Nguyên bản hắn tại Tô Giang an bài khách sạn giấu thật tốt, đột nhiên liền bị Tô Giang bắt đi ra, còn làm cho đầy bụi đất. Bất quá diễn kịch giá họa người khác loại sự tình này, chỉ có không lần cùng vô số lần khác nhau. Cái này không đồng nhất hồi sinh hai hồi thủ, Hạ Cao Đạt diễn kỹ cùng biểu lộ đã tiến bộ thần tốc. Tại Trương Viễn Chí xác minh xong Hạ Cao Đạt thân phận, phát hiện hắn thật là hỗn loạn tiểu trấn người đằng sau, liền nghiêm túc hỏi: "Ngươi đến nói cho ta một chút, đến cùng xảy ra chuyện gì?" "Thật sự là Công Tôn Vũ Kiền." Lấy lại tinh thần cúi đầu, tựa hồ hồi tưởng lại chuyện kinh khủng gì bình thường, nói: "Trước đây mấy giờ Công Tôn Vũ đột nhiên giết tới chúng ta nơi này, không nói hai lời liền bắt đầu tàn sát chúng ta tiểu trấn người đi ra ngoài liều chết lên chiến, căn bản không phải đối thủ của hắn, ta bởi vì quá nhát gan, tìm cái địa phương trốn đi. Cũng không lâu lắm, ta liền nghe đến Công Tôn Vũ kêu gào, muốn để ai 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 trả giá đắt, sau đó bạo tạc liền phát sinh. Hạ Cao Đạt nuốt xuống một miếng nước bọt, nói: "Ta biết sự tình không nhiều, chỉ chút này, ta thật là vô tội, đời ta chưa làm qua chuyện gì xấu, cầu các ngươi đừng bắt ta nói đi." Hắn trực tiếp cho Trương Viễn Chí quỳ xuống, nếu không phải Trương Viễn Chí đỡ được nhanh, chỉ sợ Hạ Cao Đạt đến cho hắn đập một cái. "Mau dậy đi, mau dậy đi, chỉ cần ngươi không có làm cái gì chuyện phạm pháp, chúng ta liền sẽ không làm khó dễ ngươi." Tô Giang âm thầm cho Hạ Cao Đạt đưa một cái ngón tay cái. "Trẻ con là dễ dạy." Trương Viễn Chí quay đầu nhìn về phía Tô Chính Đức, "Ngươi thấy thế nào?" Tô Chính Đức không có trả lời Trương Viễn Chí, mà là nhìn xem Tô Giang đạo, "Không phải nói có nhân chứng cùng vật chứng sao? Nhân chứng ở chỗ này, vật chứng kia đâu?" "Vật chứng ở chỗ này." Tô Giang đỗng nhiên từ trong túi xuất ra một tấm vải, nói: "Đây là ta vừa mới tại hiện trường nhặt được một tấm vải, trải qua sơ bộ phán đoán, đây là Công Tôn Vũ y phục trên người vải vóc." Tô Giang không có nói sai, cái này hoàn toàn chính xác xác thực Công Tôn Vũ. Chỉ bất quá không phải hắn nhặt, là trước kia đánh nhau thời điểm lấy được. Đám người thấy thế, ở đây chín thành người đều đối với Tô Giang lời nói tin tưởng không nghi ngờ. Thật sự là Công Tôn Vũ làm. Mà Hắc Thần Ưng thì là lắc đầu, Tô Giang gia hỏa này, tâm quá đen. Thật cầm Công Tôn Vũ khi đảo quốc người cả. "Tư lệnh, ta đề nghị tăng lớn đối với Công Tôn Vũ truy nã cường độ, toàn thành lùng bắt." Tô Giang nghiêm mặt nói, hắn thế mà tại Bắc Thành làm ra ác liệt như vậy sự tình, đơn giản chính là tại trà đạp chúng ta quân khu uy nghiêm. "Ta thân là quân đội đội trưởng, tuyệt đối không cho phép người như vậy ung dung ngoài vòng pháp luật." Trương Viễn Chí khỏe miệng co giật, "Ngươi đem ta đều nói rồi, ta còn nói cái gì? Nếu không ngươi tới làm cái này tư lệnh được, trước dập lửa đi." Trương Viễn Chí thở dài một tiếng, nhìn đại hỏa này, không tốn chút thời gian, là diệt không xong. Tô Chính Đức nhẹ gật đầu, "Nơi này giao cho Thiệu Tư đi, chúng ta về trước đi." Thẩm Vũ Ẩn tự nghe được hai người đối thoại, Tô Giang lô thai hơi động một chút. "Các cơ tự, tên kia còn sống đâu? Mệnh thật to lớn a." "Ra ra, ta cùng các ngươi cùng đi." Tô Giang đống nhiên nói, "Ta tại hỗn loạn tiểu trấn cùng Vũ Ẩn tiếp xúc tương đối nhiều, ta đến thẩm vấn hắn thích hợp nhất." Nghe nói như thế, Tô Chính Đức cùng Trương Viễn Chí liếc nhau. Trên lý luận tới nói, lời này không sai, nhưng người nói lời này không đáng tin cậy. Nhưng mà, không đợi Trương Viễn Chí nói cái gì, Tô Giang liền quay đầu lại nói, "Từ Lao Tam, Vương Thiết Vân, hai người các ngươi phối hợp Thiệu Tư phó quan tại hiện trường làm việc, bộ đội trưởng có khẩn cấp yếu sự, cần cùng tư lệnh hắn bọn họ rời đi. Sau khi ta rời đi, các ngươi hết thể nghe Thiệu phó quan an bài, nghe hiểu không có?" Từ Lao Tam đám người sắc mặt tối sầm, ôm bụng nói, nghe hiểu. Tô Giang thấy thế, hài lòng gật đầu, sau đó nhìn Trương Viễn Chí đạo, "Tư lệnh, việc này không nên chậm trễ, chúng ta đi nhanh lên đi, thẩm vấn gián điệp quan trọng." Nói đi, Tô Giang trực tiếp vượt qua Trương Viễn Chí, đi hướng xa xa xe về dã. Trương Viễn Chí toàn bộ hành trình một bước. Sau một lúc lâu, hắn đột nhiên quay đầu lại, không thể tin chỉ vào Tô Giang, vừa chỉ chính mình, nhìn xem Tô Chính Đức hỏi, "Cái này hắn là tư lệnh hay ta là tư lệnh?" Tô Chính Đức lườm hắn một cái, "Ngươi chọn, ngươi hỏi ta." Lúc trước ai cùng như điên cuồng nhất định để hắn tiến đến khi đội trưởng. Tô Chính Đức lời nói trực tiếp đem Trương Viễn Chí chặn lại. Nơi xa, Tô Giang từ cửa sổ xe thò đầu ra, thúc giục nói, "Tư lệnh, ngươi thất thần làm gì đâu? Đi nhanh lên a." Nghe nói như thế, Trương Viễn Chí sắc mặt càng thêm đen mấy phần. Hắn cảm thấy có cần phải cho Tô Giang lên lớp, biết cái gì gọi là tôn kính trưởng quan. Nhưng mà, không đợi hắn bắt đầu lên lớp, chỉ gặp Tô Giang chỗ chiếc xe kia bỗng nhiên khởi động, quẹo thật nhanh quang, hướng thẳng đến quân đội bên kia chạy. "Tư lệnh, ta đi trước một bước, không đợi các ngươi." Nơi xa truyền đến Tô Giang thanh âm, dần dần từng bước đi đến. Lưu lại Trương Viễn Chí cùng Tô Chính Đức hai người, đứng trong gió lộn xộn. Thậm chí còn có chút đuôi khói phất qua gương mặt của bọn hắn. Tô Chính Đức đống nhiên vô hót một cái, "Hỏng. Không có việc gì, chúng ta còn có khác xe." Trương Viễn Chí an ủi, "Không phải, ta nói là, hiện tại quân đội bên kia phụ trách vụ ẩn từ người, ra sao Viêm đi." Tô Chính Đức hít sâu một hơi, hắn cùng Tô Giang sẽ không nào đứng lên đi. "Ngoa tạo, ngươi không nói sớm." Trương Viễn Chí nghe nói như thế, cũng cảm giác đại sự không ổn, đội vàng nói, "Đi nhanh lên, đuổi theo à." Hai người vội vàng chạy lên xe, chạy tới quân đội. Chương 563, ta nhìn thấy các ngươi. Chương 563, ta nhìn thấy các ngươi. Bắc Thành nào đó đầu không người trên đường phố, một cô không có lóe ánh đèn xe cứu thương, lặng lặng dừng ở bên đường. Sự tình chính là như vậy. Công Tôn Vũ thật dài thở ra một hơi, nói, "Cứu vĩ người tìm tới ta, hy vọng ta có thể cầm tới mịt dịu chi thương, mở ra bí bảo. Mà ta chỉ cần Long Tiên Tháng, còn lại bí bảo về bọn hắn tất cả. Tại giao dịch này trên cơ sở, hắn tại Bắc Thành thậm chí là tại biên cảnh người, đều sẽ đem hết toàn lực giúp ta." Tô Giang trên người có mịt dịu chi thương tin tức, cũng là từ chỗ của hắn biết đến. Nghe xong Công Tôn Vũ lời nói, Hạng Thanh Thiên chậm rãi gật đầu. Nhìn như vậy đến, Tô Giang cũng bị Cưu Vi theo dõi. "Lão đại, Cưu Vi đến cùng là cái gì?" Hoắc Khai Thành nhịn không được hỏi, "Là chúng ta muốn tìm người kia sao?" Hạng Thanh Thiên lắc đầu, liền hiện tại tình huống này xem ra, Cưu Vi đại biểu không chỉ là một người. Hắn là một tổ chức, thật sâu cắm rễ tại Hoa Quốc, một cái quốc tế đỉnh cấp tổ chức gián điệp. Căn cứ Công Tôn Vũ nói tới, cùng hắn tiếp xúc người kia, mang theo một cái hồ ly màu đen mặt nạ, tự xưng là Thất Vĩ. Đám người này xa so với ta tưởng tượng còn khó quấn hơn. A Hạng Thanh Thiên méo méo mi tâm, nỉ nó nói, xem ra biện pháp thông thường là nắm chặt không ra những người này, cho tới bây giờ tìm ra tất cả đều là một chút tiểu lâu la. Vừa nghĩ tới chính mình hao phí những ngày này tinh lực toàn lãng phí ở những cái kia lính tôm tướng cua bên trên, Hạng Thanh Thiên liền cảm thấy một trận bực bội. Tính toán, sáng mai đem danh sách kia ném cho quân đội để bọn hắn bắt người đi thôi. Dù sao mục tiêu đã xuất hiện, những tiểu lâu la kia cũng sẽ không cần để ý tốt, nên nói ta đều đã nói cho các ngươi biết. Công Tôn Vũ ánh mắt có chút sợ sợ nhìn xem Hoắc Khai Thành, nói các ngươi hiện tại có thể thả ta đi đi. Hoắc Khai Thành nghe vậy, quay đầu nhìn xem Hạng Thanh Thiên, nói thế nào? Giết chết hay là làm tàn? Công Tôn Vũ, các ngươi không giữ chữ tín. Hắn giận dữ mắng mỏ lấy đám này ác ma, lên án lấy bọn hắn vô sỉ hành vi. Nhưng mà, Hoắc Khai Thành lại là hai tay mở ra, uy tín. Đồ chơi kia chỉ mấy đồng tiền. Công Tôn Vũ nghẹn họng nhìn chân chối. Hắn cho tới nay đều cảm thấy mình là nhân vật phản diện. Hiện tại xem ra, cái này mẹ nó ai mới là nhân vật phản diện? Có người hay không cho hắn đầu phượng a? Tựa hồ là cảm nhận được Công Tôn Vũ nội tâm không công bằng, đông nhiên một tiếng bạo hưởng. Ầm ầm. Xe cứu thương đông nhiên bị toàn bộ nổ lật, đung đưa kịch liệt, để Hạng Thanh Thiên mấy người vội vàng bắt lấy trên đỉnh đầu nắm tay. Đợi ổn định lại đằng sau, không đợi mấy người kịp phản ứng, chỉ nghe lạch cạch một tiếng, xe cứu thương cửa bị mở ra. Vài thanh họng súng đen ngòm, nhắm ngay Hạng Thanh Thiên mấy người. Công Tôn Vũ, ngươi làm ta quá là thất vọng. Một thanh âm vang lên, chỉ gặp mấy người áo đen kia sau lưng, chậm rãi đi ra một cái mang theo màu đen mặt nạ hồ ly người. Vâng là ngươi. Công Tôn Vũ nghiến răng nghiến lợi nói, sự tình có biến, nói mớ đột nhiên chạy ra, không phải vậy mịt dị chi thương ta đã sớm nắm bắt tới tay. Hừ. Mặt nạ hồ ly nam nhẹ nhàng phất tay, mấy người liền đi lên đem Công Tôn Vũ cấp cứu xuống dưới. Hạng Thanh Thiên mấy người trợn mắt nhìn xem Công Tôn Vũ bị bọn hắn mang xuống xe. Ngươi chính là thất vĩ. Hạng Thanh Thiên nhìn xem mặt nạ hồ ly nam, nói thực sự là tìm các ngươi tốt lâu. Hắn đều đến cũng hết, vì đào ra những người này, hắn hao tốn bao nhiêu tinh lực cùng tâm huyết. Bây giờ, nhìn thấy thất vĩ hiện thân, Hạng Thanh Thiên khẽ miệng không đè nén được giơ lên đứng lên. Các người rốt cục xuất hiện, ha ha ha, cứ việc bị họng súng chỉ vào, Hạng Thanh Thiên vẫn như cũ điên cuồng cười ha ha. Ha ha ha, ta rốt cục xem lại các ngươi. Thất vĩ nhìn thấy Hạng Thanh Thiên bộ dáng như vậy, thản nhiên nói, nếu nhìn thấy chúng ta, vậy ngươi có thể đi chết. Phanh, phanh, phanh. Tiếng súng băng lên, ngã xuống đất lại không phải Hạng Thanh Thiên mấy người. Cái gì? Thất vĩ mở to hai mắt nhìn xem thủ hạ của mình liên tiếp trúng đạn, hắn ngắm nhìn bốn phía, muốn tìm ra là ai nổ súng. Hạng Thanh Thiên vẫn tại điên cuồng cười, đối với phát sinh hết thảy làm như không thấy. Hoắc Khai Thành chậm rãi đi xuống xe, thân thể run rẩy nhìn xem Thất Vĩ, nhẹ giọng nỉ nó nói, Tần Phong ta nhìn thấy bọn hắn cùng lúc đó, bốn phía đông nhiên tuân ra hiện mấy người, chính là vừa rồi tại âm thầm đánh chết Thất Vĩ thủ hạ người. Lộc Du ngậm lấy điếu thuốc, chậm rãi từ trong bóng ma đi ra, ánh mắt từ đầu đến cuối dừng lại tại Thất Vĩ trên thân, mang theo vô tận hận ý. Ta nhìn thấy các ngươi. Lộc Du gắt gao cắn răng, lặp lại lần nữa nói, ta rốt cục xem lại các ngươi bị bao quanh Thất Vĩ, giờ phút này cuối cùng không có trước đó bình tĩnh. Hắn thất kinh nói, đây là bẫy dập. Không sai. Hoắc Khai Thành ánh mắt che lấp nói, đêm nay hết thảy tất cả cũng là vì ngươi, vì các ngươi. Công Tôn Vũ nằm trên mặt đất, ánh mắt nhìn xem mấy cái này giống như điên dại người. Từ khi Thất Vĩ hiện thân sau, mấy người kia phảng phất liền thay đổi. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Thất Vĩ, cảm ơn ngươi. Hạng Thanh Thiên chậm rãi từ trên xe đi xuống, một mặt ý cười nói, nếu như đêm nay ngươi chưa từng xuất hiện lời nói thật, ta có thể sẽ sụp đổ. Cảm ơn ngươi xuất hiện, đã ngươi xuất hiện, như vậy sụp đổ chính là các ngươi. Hắn từng bước một tới gần Thất Vĩ, diện mục có chút dữ tợn. Ngồi đi một bước, Hạng Thanh Thiên liền hỏi ra một vấn đề. Ngươi là Thất Vĩ? Vậy các ngươi đến cùng có mấy đầu cái đuôi? Thủ lĩnh của các ngươi là Nhất Vĩ, hay là có khác xưng hô? Kinh thành biến cố là hắn chủ đạo, hay là các ngươi cùng nhau làm? Các ngươi tại Bắc thành có mấy đầu cái đuôi? Ở kinh thành đâu? Địa phương khác đâu? Các ngươi là người nước Hoa sao? Hay là nói nước nào người đều có? Có thể hay không nói cho ta biết? Ta thật rất ngạc nhiên. Thẳng đến cuối cùng, Hạng Thanh Thiên đã đứng ở Thất Vĩ trước mặt, hai mắt thật chặt nhìn chăm chú Thất Vĩ con mắt, mang theo vô tận áp bách. Nói cho ta biết, năm đó hại chết Tần Phong, làm hại Lộc Du cửa nát nhà tan, làm hại chúng ta rơi vào bây giờ kết cục này, người có phải hay không là ngươi? Có phải hay không các ngươi? Hạng Thanh Thiên lên tiếng giống to, Thất Vĩ bị dọa đến toàn thân run rẩy, vậy mà trực tiếp tại Hạng Thanh Thiên trước mặt hai chân sủi lơ, quỳ xuống. Thất Vĩ lúc này mới ý thức được, hắn sai. Hắn phạm vào một sai lầm to lớn. Hắn hiện thân. Vì cứu Công Tôn Vũ, hắn hiện thân. Mà bây giờ, không chỉ là hắn. Toàn bộ cứu vĩ. Phiền phức lớn rồi. Chương 564, quân đội không có quy định đi. Chương 564, quân đội không có quy định đi. Giờ khắc này, Thất Vĩ không gì sánh được hối hận. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, hôm nay hết thảy tất cả vậy mà đều là cho hắn sợ thiết hạ cục. Nói cho cùng, Công Tôn Vũ người này đối với Cưu Vĩ tới nói quá mức trọng yếu. Quái vật kia bình thường thực lực, nếu như lợi dụng tốt lời nói, Cưu Vĩ hết thảy hành động đều có thể càng thêm thuận lợi. Cho nên khi Công Tôn Vũ bị bắt sau, Thất Vĩ mới không được đã hiện thân muốn cứu hắn. Hạng Thanh Thiên, vấn này là ngươi thắng. Thất Vĩ chậm rãi ngẩng đầu, trầm giọng nói, nhưng ngươi đừng vọng tưởng có thể dựa dẫm vào ta biết bất luận cái gì liên quan tới Cưu Vĩ tin tức. Ta chết đi còn sẽ có kế tiếp Thất Vĩ xuất hiện. Chúng ta sẽ vĩnh viễn tồn tại, cho dù ngươi thấy được chúng ta, ngươi mãi mãi cũng đừng nghĩ bắt được ta bọn họ. Nói đi, chỉ gặp Thất Vĩ chậm rãi giơ lên trong tay thương, nhắm ngay chính mình huyệt thái dương, bóp lấy cò súng. Phanh! Một tiếng súng vang, Thất Vĩ tại mấy người trước mặt chậm rãi ngã xuống đất. Toàn bộ quá trình không có bất kỳ một người nào ngăn cản hắn. Công Tôn Vũ đã mộng bức cái này mẹ nó đến cùng cái gì triển khai a? Cái này cùng hắn cầm tới kịch bản không giống với a. Rõ ràng hắn mới hẳn là nhân vật phản diện lớn một a. Giờ này khắc này, Công Tôn Vũ tâm thái đã phát sinh biến hóa cực lớn. Trước đó hắn ỷ vào lực lượng của mình, coi trời bằng vùng, coi là chuyện gì đều tại trong lòng bàn tay của mình. Nhưng hiện tại xem ra, hắn vẫn luôn là viên quân cờ kia, từ đầu đến cuối đều chưa từng thay đổi. Lão đại, cứ như vậy để hắn chết. Hoắc Khai Thành nhìn xem chết đi thất vĩ, nhịn không được nói, có lẽ ta có thể ép hỏi ra một ít gì đó không cần thiết. Hạng Thanh Thiên thản nhiên nói, một cái đuôi lộ ra cái khác cái đuôi, còn có thể giấu được sao? Đi thôi, vừa mới động tính không nhỏ, quân khu người đến, liền phiền toái. Xe cứu thương đã không thể lái, cũng may Lộc Du mang đến không ít người cùng xe, rút lui là hoàn toàn đã đủ dùng. Tên kia làm sao bây giờ? Lộc Du chỉ vào Công Tôn Vũ, nói giết chết hay là làm tàn. Công Tôn Vũ nghe vậy, khoe miệng co giật, các ngươi liền không thể thiện lương điểm sao? Ta Công Tôn Vũ tự xưng là không phải người tốt lành gì, nhưng cũng sẽ không giống các ngươi giống như động một chút lại đem người giết chết làm tàn đi. Hán. Hạng Thanh Thiên quay đầu, hơi trầm ngâm một lát sau nói, liền ném ở chỗ này, để hắn tự sinh tự diệt đi. Ngữ khí phảng phất là ném một cái không trọng yếu tiểu cầu một dạng, để Công Tôn Vũ cảm nhận được trước nay chưa có vũ nhục. Hạng Thanh Thiên, si khả sát bất khả nhục. Ta cũng là có tôn nghiêm được, ngươi có đi. Hạng Thanh Thiên không nhịn được phất phất tay, sau đó đi lên xe, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút. Hoắc Khai Thành cùng Lộc Du thấy thế, cũng không nói thêm gì nữa. Ngươi dược hiệu đại khái còn có một đoạn thời gian, chịu được a? Hoắc Khai Thành âm hiểm cười nói. Công Tôn Vũ giận dữ nhìn xem hắn, âm thầm thề, trở về chưa khỏi vết thương sau, cái thứ nhất làm thịt chính là Hoắc Khai Thành. Người này, đơn giản âm không còn giới hạn. Rất nhanh, Hạng Thanh Tiên bọn người rút lui, hiện trường chỉ còn lại có Công Tôn Vũ cùng một đống thi thể. Công Tôn Vũ nằm trên mặt đất, cũng không nhúc nhích, cùng thi thể cũng không có khác biệt. Hắn chỉ cầu đạo, có thể đuổi tại quân khu người đến trước đó, khôi phục năng lực hành động. Không biết qua bao lâu, Công Tôn Vũ rốt cục cảm giác mình có thể động. Anh hắn gầm nhẹ một tiếng, giáng chống đỡ lấy thân thể của mình đứng lên. Vốn định cứ như vậy rời đi, đột nhiên, hắn tựa hồ nhớ tới cái gì, lại quay đầu lại, lung la lung lay hướng đi thất vĩ thi thể. Sau đó, hắn đưa tay để lộ thất vĩ mặt nạ hồ ly, thấy rõ mặt mũi của hắn. Một cái bình thường đến không có khả năng lại phổ thông người đi được mặt. Công Tôn Vũ không nói thêm gì, mà là cầm mặt nạ hồ ly, chậm rãi rời đi vùng này. Một bên khác, quân đội. Tạ ơn A đại ca, kỹ thuật lái xe của ngươi coi như không tệ, nhưng là so ra kém ta một cái anh em. Tô Giang trước khi xuống xe, đối với lái xe đại ca phất phất tay. Lái xe mặt toát mồ hôi nói, Tô đội ngươi quá khen, vừa mới siêu tốc chuyện này ngươi giúp ta giải quyết là được. Hắn cũng bó tay rồi, từ khi cái này Tô trưởng quan cháu trai tới Bắc Thành về sau, hắn lái xe liền không có một lần không siêu tốc. Liền ngay cả nhất thủ quy củ Trương Viễn Chí tư lệnh, gần nhất mấy ngày nay lái xe đều có chút siêu tốc. Cũng không biết là nơi nào xảy ra vấn đề. Lái xe sau khi rời đi, Tô Giang bản dự định một cước đá văng phòng thẩm vấn cửa lớn. Nhưng chân ngã vào một nửa, Tô Giang lại ngừng lại. Không được, ta hiện tại là quân đội trưởng, phải chú ý ngôn hành cử chỉ của chính mình. Đông nhiên mà đến lễ phép, để Tô Giang thu chân về, biến thành vươn tay gõ cửa. Đông đông đông, ai vậy? Bên trong truyền đến Hà Viêm thanh âm. Ta, Tô Giang. Tô Giang, ngươi tới làm gì? Ta đang bận đâu. Trương Ti lệnh để cho ta tới thẩm vấn gián điệp. Không cần, chúng ta đã đang thẩm vấn. Thật hay giả, để cho ta vào xem thôi. Nơi này là phòng thẩm vấn, người không có phận sự cấm chỉ đi vào. Nghe nói như thế, Tô Giang lông mày nhíu lại. Người không có phận sự. Nghe nói như thế, Tô Giang trường trường thở ra một hơi, lui về sau mấy bước. Sau đó, giơ chân lên, đống nhiên một đạn. Ầm. Phòng thẩm vấn đại môn bị một cước đá văng. Hà Viêm một mặt mộng bức nhìn xem tổn hại cửa lớn, sau đó trên mặt liền hiện ra vẻ giận dữ. Tô Giang, ngươi có biết hay không mình tại làm gì? Tự tiện xông vào phòng thẩm vấn, là muốn nhận trừng phạt nghiêm khắc. Tô Giang chạm tại cửa ra vào, trừng mắt nhìn, một mặt vô tội giang tay, ta biết à, cho nên ta không có tự tiện xông vào à. Ngươi dạng này còn không gọi tự tiện xông vào. Ngươi con mắt nào nhìn thấy ta tiến phòng thẩm vấn? Tô Giang ti không chút nào sợ hãi, lớn tiếng nói, gì trưởng quan, ta biết ngươi nhìn ta không vừa mắt, nhưng ngươi không có khả năng như thế vu oan hãm hại ta đi. Ta liền đứng tại cửa ra vào, đừng nói chân ta ngay cả một sợi tóc đều không có rơi xuống trong phòng thẩm vấn, cái này gọi tự tiện xông vào. Nghe chút lời này, Hà Viêm lập tức một bước. Liên đối trong phòng thẩm vấn đám người cũng một bước. Xác thực, Tô Giang tiến đều không có tiến đến, ngay cả chỉ nửa bước đều không có tiến đến. Nhưng có thể tính như vậy sao? Hà Viêm nhẫn nhịn nửa ngày, mới nói, nhưng là ngươi đem cửa đạp hỏng. Người kia, Tô Giang một mặt ngộng, ta nhìn hắc thần ứng có đôi khi tâm tình khó chịu cũng sẽ đạp cửa a, quân đội có quy định không có khả năng đạp cửa sao? Ai biết môn này như thế không dám chắc, một đạp liền hỏng. Nghe được Tô Giang lời nói, đám người trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Hà Viêm tức thì bị tức giận đến nói không ra lời, mấu chốt là Tô Giang gia hỏa này nói lời, một chút ma bệnh không có. Nhưng hắn làm sự tình, tất cả đều là ma bệnh. Cái kia ngươi bây giờ liền cho ta rời đi. Hà Viêm thâm đường hô hấp, đạp cửa sự tình, ta coi như chưa từng xảy ra. Ai ngờ, Tô Giang chạm tại nguyên chỗ, không nhúc nhích, lần nữa mở miệng nói. Chúng ta quân đội không có quy định, nói không có khả năng đang tra hỏi cửa phòng đứng đấy đi. Không có việc gì, các ngươi thẩm các ngươi, ta liền đứng nơi này nhìn xem ngôi sao. Chương 565, đây mới gọi là chuyên nghiệp. Chương 565, đây mới gọi là chuyên nghiệp nhìn, ngắm sao. Chúng ta đặt bên trong thẩm vấn phạm nhân đâu, ngươi đặt bên ngoài ngắm sao. Thích hợp sao? Đừng nói, đêm nay ngôi sao xác thực rất sáng. Không biết là ai bất quá đầu góc nói một câu nói như vậy, bị Hà Viêm trừng mắt liếc, yếu ớt túi đầu. Tô Giang, ngươi đến cùng muốn làm gì? Hà Viêm nhíu mày nói. Tô Giang cười hắc hắc, không có gì, chính là có một số việc, muốn hỏi một câu ẩn trong gói tự. Quả nhiên. Hà Viêm cười lạnh một tiếng, ta khuyên ngươi hay là từ bỏ đi, tên kia miệng rất cứng, cho tới bây giờ, đều không có mở miệng nói một câu. Tô Giang nghe vậy, nghẹn họng nhìn chân chối. Không phải đâu, các ngươi là chuyên nghiệp A. Lời này vừa nói ra, mọi người tại đây đều khó chịu. Dì trưởng quan, tha thứ ta nói thẳng. Có người tức giận bất bình nói hắn cơ hồ là tại trà đạp nghề nghiệp của chúng ta. Không sai. Hắn một cái gì cũng không hiểu tiểu đội trưởng, thế mà cũng dám đến chất vấn chúng ta thẩm vấn khoa chuyên nghiệp tính. Chúng ta thẩm vấn thủ đoạn, đây chính là phi thường tàn nhẫn độc ác, không phải chúng ta không được, mà là đối phương xương cốt quá cứng. Tô Giang nghe vậy, nhíu mày, tàn nhẫn độc ác. Thật hay giả? Ừ. Chúng ta những thủ đoạn kia, chỉ sợ ngươi nghe được đều sẽ cảm giác đến sợ sệt. Tô Giang lập tức hứng thú, ta cũng có chút thủ đoạn, nếu không chúng ta so tài một chút. Đám người sững sờ. Ngươi có cái gì thủ đoạn? Thật nhiều tỷ như Tô Giang bước cảm, thản nhiên nói, cho hắn cho ăn điểm loại kia nhiệt huyết sôi cháo thuốc, sau đó ném tới chuồng heo chuồng ngựa bên trong đi. Lời này vừa nói ra, toàn trường yên lặng. Vừa mới còn đang kêu gào lấy thủ đoạn mình tàn nhẫn mấy người, giờ phút này đã ngốc trệ. Sau đó đập điểm tấm hình video cái gì đệ đệ của hắn không phải ẩn trong khói thiên hạc à, phát cho đệ đệ của hắn cùng người nhà của hắn nhìn. Hoặc là trực tiếp uy hiếp hắn, không thành thật lời nhắn đủ nói, liền đem video phát đến toàn bộ đảo quốc, vĩnh thế tồn tại Tô Giang lời nói hời hợt ngữ, để mọi người ở đây không khỏi tê cả da đầu. Bọn hắn hiện tại mới phát hiện, bọn hắn những này nhân sĩ chuyên nghiệp, tại Tô Giang trước mặt, đơn giản tựa như một tân binh viên. Chuyên nghiệp quá chuyên nghiệp. Có người run run rẩy rẩy nói cái này cùng chúng ta đã hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Đây chính là thiên phú ả cố gắng ở trước mặt của hắn, đơn giản không đáng giá nhắc tới. Tô đội trưởng, có hứng thú đến chúng ta thẩm tấn khoa kiêm chức một cái khoa trưởng vị trí sao? Hà Viêm thấy cảnh này, trên trán toát ra hắc tuyến. Ngay lúc này, Trương Viễn Chí cùng Tô Chính Đức cũng chạy tới. Cách thật xa, bọn hắn liền thấy Tô Giang cùng Hà Viêm hai người giằng co, bên cạnh còn có bị đá hỏng phòng thẩm vấn cửa lớn. Trong lòng hai người lộn bộ một tiếng, bọn hắn lo lắng tình huống hay là phát sinh. Nhưng mà, khi hai người tiếp cận, liền nghe được thẩm tấn khoa những người kia nói muốn để Tô Giang lai đường khoa dáng dấp sự tình. Trương Viễn Chí tại chỗ liền ngộp bức. Tô Giang, kiêm nhiệm thẩm tấn khoa trưởng. Cái kia lúc đầu khoa trưởng làm sao bây giờ? Ta thối vị nhục chức. Sơ thẩm tin tức khoa trưởng giơ tay lên, lớn tiếng nói, Tô đội trưởng thẩm vấn thủ đoạn, ta mặc cảm, chỉ có nhân tài như vậy mới có thể xứng với thẩm tấn khoa lão đại vị trí. Trương Viễn Chí cùng Tô Chính Đức một mặt ngộp bức, lập tức hai người biết vừa mới Tô Giang nói thẩm vấn thủ đoạn lúc, lâm vào thật sâu trầm mặc. Tô Chính Đức càng là lôi kéo Tô Giang, hỏi: "Ngươi tiểu tử này, những vật này đều là từ chỗ nào học được?" Tô Giang trừng mắt nhìn, không chút do dự nói: "Cha ta dạy ta." "Cái kia thứ hỗn trướng, sao có thể dạy ngươi những vật này đâu?" Tô Chính Đức lúc này liền nổi giận. "Ngươi Tô Văn Đông chính mình không học tốt còn chưa tính, sao có thể đem cháu của ta cũng dạy hư mất đâu? Đi, những chuyện này sau này hãy nói, trước tiên nói chính sự." Thời khắc mấu chốt còn phải là Trương Ti lệnh nghị đến lên chính sự. Hắn nhìn xem Hà Viêm hỏi, thế nào? Đã hỏi ra cái gì đến? Hà Viêm lắc đầu, Vu ẩn tự không nói câu nào, mà lại ý tứ rất rõ ràng, thà chết chứ không chịu khuất phục. Trương Viễn Chí nhíu mày, cái này rất phiền toái. Hắn lại không thể thật để Vu ẩn tự chết, dù sao hắn là ẩn trong khói thiên hạc ca ca, sống khẳng định so chết càng hữu dụng. Nếu không, dùng Tô khoa trưởng biện pháp kia thử một chút. Có người lên tiếng đề nghị, đã bắt đầu xưng hô Tô Giang là Tô khoa trưởng. Mọi người nhất thời đưa ánh mắt nhìn về phía người kia, loại chuyện này, nói ra là một chuyện, làm được lại là một chuyện khác. Dù sao bọn hắn là thật làm không được việc này. Tô Giang thấy thế, thở dài một tiếng nói, ta đi trước cùng hắn tâm sự xem đi. Nếu như vẫn chưa được lời nói, cũng chỉ có thể để Hà trưởng quan cho hắn hạ dược dựa vào cái gì là ta. Hà Viêm hét to, chính ngươi nghĩ biện pháp, không nên chính ngươi động thủ sao? Hà trưởng quan, cái này đến lúc nào rồi ngươi còn để ý những này? Tô Giang nhíu mày, nghiêm khắc phê bình nói ngươi thân là quân khu trưởng quan, gánh bắt trước nay chưa có trách nhiệm, hành động cũng là vì quân đội. Ở nhà quốc đại nghĩa trước mặt, sao có thể quan tâm những việc nhỏ không đáng kể kia đâu? Hà Viêm mặt đen lại, ngươi không phải cũng là quân khu một phần tử sao? Ngươi vẫn là đội trưởng, ta có thể không đem đội trưởng, ngươi có thể không đem trưởng quan a? Tô Giang trực tiếp một câu phá hỏng Hà Viêm. Nói thật hay giống hắn hiếm có đội trưởng này chức vị một dạng. Lao tử rời đi quân đội, làm theo là nướng mặt lạnh đại vương, ngươi đây, ngươi nhiều lắm là tại quân đội cửa ra vào bán nướng mặt lạnh. Được rồi, chớ ồn ào. Trương Viễn Chí vội vàng đánh gãy hai người, cảm thấy đau cả đầu. Ngay sau đó, hắn thở dài một tiếng, nói trước hết để cho Tô Giang đi vào thử một chút đi. Trương Ti lệnh đều lên tiếng. Tự nhiên không có người nói thêm gì nữa, trừ Hà Viêm có chút khó chịu bên ngoài. Rất nhanh, Tô Giang liền bị người tới giam giữ Vu ẩn tự một cái kia cửa gian phòng. Tô khoa trưởng, Vu ẩn tự liền tại bên trong. Đái lộ người kia cười đạo, tựa hồ đã đem Tô Giang khoa trưởng vị trí này cho ngồi vững. Chính Tô Giang còn trách ngượng ngùng. Tô Giang đạo tiếng cảm ơn, sau đó đẩy cửa ra, thấy được ngồi trên ghế Vu ẩn tự. Trên thân quấn quanh lấy băng vải, hiển nhiên bạo tạc mang đến cho hắn vết thương, đã trải qua cứu chữa cùng xử lý. Vu ẩn tự ngẩng đầu nhìn một chút Tô Giang, khẽ nhíu mày, chỉ cảm thấy người này có chút quen thuộc. Tô Giang ở trước mặt hắn tòa hạ, mỉm cười, thủ lĩnh, không biết ta. Nghe nói như thế, Vu ẩn tự con ngươi co rụt lại, đem Tô Giang khuôn mặt cùng trước đó nào đó khuôn mặt chồng vào nhau. Ngươi là Tô Cửu. Vu ẩn tự nghiến răng nghiến lợi nói. Chương 566, ta cũng là lần thứ nhất làm đạo diễn. Chương 566, ta cũng là lần thứ nhất làm đạo diễn, ngươi lại là quân khu người. Vũ ẩn tự nhìn xem Tô Giang, giờ phút này hắn chỗ nào vẫn không rõ, Tô Cửu chính là tiềm phục tại bên cạnh hắn quân đội nội ứng. Nói như vậy, trận kia bạo tạc cân, thuốc nổ lưu tại trên xe của ngươi ta xách đi là một cái hồng rỗng. Tô Giang cười híp mắt nhẹ gật đầu, ngươi nói ngươi nếu như chờ ta, không chính mình chạy trước, lấy ở đâu nhiều chuyện như vậy đâu? Còn làm hại mình bị nổ thành dạng này, không đau sao? Vũ ẩn tự gắt gao cắn răng, ánh mắt tràn ngập oán hận nhìn chằm chằm Tô Giang. Đau. Đương nhiên đau. Lo lắng, bây giờ thấy Tô Giang giờ khắc này, tim của hắn càng đau. Cái kia Lộc Dương Thu cũng là bị ngươi vu oan hãm hại. Đây không phải là, hắn cũng là nội ứng, chỉ bất quá không phải quân khu. Nghe nói như thế, Vũ ẩn tự kém chút tức hộc máu. Bên người hai cái lớn nội ứng, cái này còn thế nào chơi? Hắn trêu ai gẹo ai? Muốn như thế hô hắn. Ta chỉ là muốn về nhà. Vũ ẩn tự giờ khắc này triệt để không kiềm được hắn ngựa khí mang theo vài phần nước nở nói, ta chỉ là muốn về cố hương. Lại nhìn một lần Hoa Anh Đào, Tô Giang khỏe miệng co giật, mặt đen lại. Đại ca, ngươi dạng này khiến cho ta rất giống nhân vật phản diện ai nhìn Hoa Anh Đào. Ngươi nói sớm đi. Tô Giang hai tay mở ra, nói chúng ta quân đội phía sau núi cái kia có mấy cây Hoa Anh Đào, ngươi muốn nhìn có thể nói với ta thôi, cũng không phải không có khả năng dàn xếp một chút. Làm gì không phải làm ra cái gì hủy diệt quân đội hành động lớn đâu. Ngươi biết cái gì? Vũ ẩn tự hét lớn, ta muốn nhìn chính là Hoa Anh Đào sao? Ta là muốn về nhà. Ngươi hung ta làm gì? Tô Giang đồng dạng giận dữ hét, cũng không phải lão tử đem ngươi bắt vào tới, ai bắt ngươi? Ngươi giống ai đi à? Giờ phút này, phòng thẩm vấn pha lê bên ngoài, Trương Viễn Chí bọn người nghe hai người đối thoại, trầm mặc không nói. Sau một lúc lâu, có còn nhỏ tâm cẩn thận nói cái kia Tô khoa trưởng làm như vậy có thể hay không kích thích đến đối phương à? Đám người nghe vậy, đều là nhìn hắn một cái, không nói gì. Kích thích? Cái này mẹ nó ở đâu là kích thích à? Không thấy từ khi Tô Giang đi vào về sau, Vũ ẩn tự vẫn tại phá phòng sao? Bọn hắn thậm chí đều có chút đồng tình Vũ ẩn tự. Nếu là đổi lại người khác, nói không chừng sẽ khai thác lấy lý hiểu, lấy tình động phương thức. Lấy để Vũ ẩn tự về nhà là trước khi giao dịch sách, từ đó cùng đối phương đạt thành hợp tác, tiến tới cùng đảo quốc bên kia thương lượng. Nhưng là thật đáng tiếc, hiện tại phụ trách thẩm vấn Vũ ẩn tự người là Tô Giang. Ngươi muốn về nhà? Ngươi về thôi. Ngươi muốn nhìn Hoa Anh Đào? Ngươi nhìn thôi. Ngươi ra không được. Quan lão con thí sự, cũng không phải ta đem ngươi bắt vào tới. Trong phòng thẩm vấn, Vũ ẩn tự không ngừng hít sâu, cố gắng bình phục tâm tình của mình. Tô Giang, ngươi đến cùng muốn làm gì? Rất hiển nhiên, ta đang thẩm vấn hỏi ngươi a. Vậy ngươi mẹ nó ngược lại là hỏi a? Vũ ẩn tự giận dữ hét, từ vào cửa đến bây giờ, ngươi có hỏi qua một chuyện không? Ngươi giống như vậy lớn tiếng làm gì? Tô Giang dùng so Vũ ẩn tự càng lớn thanh âm quát, ngươi xem một chút chính ngươi thái độ gì? Liên ngươi bộ dáng này, ta hỏi ngươi vấn đề ngươi có thể trung thực nói cho ta biết không? Hỏi cũng là hỏi không, vậy ta tại sao phải hỏi? Vũ ẩn tự ngẩng đầu nhìn trần nhà, trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng. Ngươi không hỏi, vậy ngươi mẹ nó tiến đến làm gì? Đơn thuần tiến đến đâm tâm ta a? Trương Viễn Chí mấy người cách pha lê đều có thể cảm nhận được Vũ ẩn tự sụp đổ, thậm chí còn có thẩm tấn khoa người móc ra laptop tới bắt đầu nhớ kỹ cái gì. Chuyên nghiệp, Tô khoa trưởng đơn giản quá chuyên nghiệp. Ta chưa bao giờ thấy qua như vậy mới lạ thẩm vấn thủ pháp, vẹn vẹn vài câu đối thoại, liền hỏi đề cũng không hỏi, liền đem tâm lý đối phương phòng tuyến triệt để đánh tan. Tô khoa trưởng thủ đoạn, quả nhiên làm người ta nhìn mà than thở. Hà Viêm nghe những người này lời nói, khỏe mắt không ngừng run rẩy. Cái này mẹ nó ở đâu là thẩm vấn a? Đơn thuần chính là đi vào phạm tiện. Một giây sau, bọn hắn liền nghe Vũ ẩn tự đạo, ta yêu cầu thay người. Ta không muốn nhìn thấy ngươi. Hắn không thể chơi bảo, hắn còn không trốn thoát sao? Nghe nói như thế, thẩm tấn khoa mắt người sáng lên, hiện tại đúng là hắn tâm lý phòng tuyến yếu nhất thời điểm, biến thành người khác đi vào hỏi nói, có lẽ thật có thể hỏi ra một ít gì đó đến. Cái này cùng dựng đài hát hí khúc, một cái hát mặt trắng một cái hát mặt đỏ là một cái đạo lý. Trương Viễn Chí nghe vậy, đang định thay người đi vào thẩm vấn. Lại nghe được Tô Giang đạo, ngươi nha một cái gián điệp, trả cho chúng ta nâng lên yêu cầu. Ngươi nói đổi liền đổi, ngươi nói không đổi liền không đổi. Cái này nếu là đổi được một cái các ngươi tiềm ẩn tại quân khu nội ứng, giúp ngươi đào thoát làm sao bây giờ? Đám người mặt sầm lại, làm sao nói đâu? Đây quả thực là đang nói, trong bọn họ có Vũ ẩn tự đồng bọn thôi. Vũ ẩn tự giờ phút này đã nhanh muốn thổ huyết, hắn đã không muốn cùng Tô Giang nói thêm câu nào. Nhưng mà, Tô Giang lại không dự định buông tha hắn. Chỉ gặp Tô Giang lấy điện thoại cầm tay ra, cứ như vậy ngay trước Vũ ẩn tự mặt, thông qua dây số. Qua rất lâu sau đó, điện thoại mới được kết nối. Cho ăn. Cửu Phong. Đối với, ta là Tô Giang. Trương Viễn Chí bọn người sững sờ, Tô Giang cho Cửu Phong gọi điện thoại làm gì? Vũ ẩn tự dù là không muốn phản ứng Tô Giang, giờ phút này cũng không nhịn được đem lực chú ý tập trung lại, muốn nhìn một chút Tô Giang muốn làm gì. Chỉ gặp Tô Giang đối với điện thoại chậm rãi nói, kia cái gì, ngươi bây giờ người tại biên cảnh đi, ngươi giúp ta một việc thôi, tận trong khói thiên hạc ngươi hẳn là rất quen a, ngươi giúp ta cho hắn chuyển câu nói, liền nói ta trong tay có ca ca hắn cùng trong trùng heo heo cái kia video, nếu là không muốn cho ta đem video truyền bá đến toàn bộ đảo quốc lời nói, liền chỉnh điểm đảo quốc hạch tâm cơ mật đến đổi. Đương nhiên là thật, ngươi cùng heo đều vào chỗ một hồi liền khai mạc, ta làm đạo diễn cam đoan cảnh đẹp ý vui. Đi, vậy liền nhờ ngươi quay đầu xin ngươi đi Giang đồ ăn nướng mặt lạnh a. Nói xong, Tô Giang cúp điện thoại, sau đó mở ra camera, nhắm ngay Vũ ẩn tự. Đến, cười một cái. Giang giác. Tô Giang tiện tay đập một tấm Vũ ẩn tự hiện tại tấm hình, phát cho Cửu Phong. Sau đó ấn mở giọng nói, ngươi nhìn, Vũ ẩn tự bây giờ đang ở trong tay của ta đâu, không nói trước à, một hồi khai mạc.
Vũ Ẩn tự toàn bộ hành trình đều là mộng bức trạng thái, cho tới giờ khắc này, hắn mới phản ứng được. Chờ chút, hắn hét lớn, "Tô Tô Giang, ngươi vừa mới nói chính là đùa giỡn đi." Tô Giang kỳ quái nhìn hắn một cái, "Ai đùa giỡn với ngươi? Theo đều ở bên ngoài chờ lấy đâu, một hồi chúng ta gì trưởng quan đến tự mình cho ngươi hạ dược. Ngươi chớ khẩn trương, ta đây cũng là lần thứ nhất làm đạo diễn, ta so ngươi còn khẩn trương." Tô Giang cười híp mắt nhìn xem Vũ Ẩn tự. "Bất quá ngươi yên tâm, ta nhất định hết sức đem mỗi cái màn ảnh đều là tốt. Dù sao, đây cũng là ta tác phẩm đầu tay, muốn cầm tới các ngươi đảo quốc đi truyền bá đây này." Vũ Ẩn tự nhìn xem Tô Giang dáng tươi cười, phảng phất thấy được một tác ma. Hắn thậm chí nhìn thấy, Tô Giang đầu bên trên mọc ra hai cái màu đỏ sừng, còn có cánh chim màu đen. Chương 567, ta ở phía dưới cũng có chút nhân mạch. Chương 567, ta ở phía dưới cũng có chút nhân mạch bên ngoài. Chư Viễn Chí bọn người nghe được Tô Giang một phen, sắc mặt đều là mất tự nhiên đứng lên. Hắn sẽ không thật muốn làm như vậy đi. Hẳn là sẽ không đi. Bên ngoài cũng không có heo a. Trong quân khu chăn heo địa phương, cách nơi này cũng không xa, thậm chí không có sợ chết, tiến đến Hà Viêm bên cạnh, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, "Dì trưởng quan cần ta đi giúp ngươi lấy thuốc tới sao?" Hà Viêm nghe nói như thế, đột nhiên chừng người kia một chút. "Lấy thuốc? Lấy ra cho ngươi ăn ăn sao? Tất cả đều đi theo Tô Giang hồ nháo có phải hay không?" Ngay sau đó, hắn quay đầu đối với Trương Viễn Chí nói tư lệnh, không có khả năng lại để cho Tô Giang tiếp tục, cái này đều thành cái gì? Tô Chính Đức giờ phút này cũng là khó được không nói gì. Hắn thầm mắng Tô Văn Đông, đem cháu trai ngoan của mình đều giáo thành dạng gì? Hắn nhớ kỹ Tô Giang thành tích vẫn luôn rất tốt. Trong mắt hắn, thành tích tốt hải tử, phẩm đức luôn luôn sẽ không kém. Đương nhiên, cũng không phải là nói Tô Giang phẩm đức kém. Dù sao hắn đại học tư tu khóa là đạt tiêu chuẩn. Trương Viễn Chí nhíu lại lông mày, có chút do dự nói, nhìn thêm một lúc đi, Tô Giang hẳn là sẽ không thật làm như vậy. Hắn cảm thấy sẽ không, có thể Vũ Ẩn tự không cảm thấy như vậy. Tô Giang hiện tại hình tượng, tại Vũ Ẩn tự trong mắt đã không có khả năng xem như một người, là một cái không có chút nào ranh giới cuối cùng ác ma. Ngươi không có khả năng làm như vậy, các ngươi người nước Hoa ưu lương Mỹ Đức là sẽ không cho phép ngươi làm ra như thế không có đạo đức ranh giới cuối cùng chuyện. Tô Giang, ta tin tưởng ngươi là một cái có phẩm đức người có tư cách, tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Vũ Ẩn tự hướng dẫn từng bước không ngừng khuyên lơn Tô Giang, trên mặt e ngại chi sắc, không có chút nào tàn đi. Mọi người thấy một màn này, cảm thấy vô cùng kỳ dị. Một cái vốn nên bị thẩm vấn gián điệp, ngay tại thuyết phục thẩm vấn người của hắn quay đầu làm ở. Làm sao cảm giác Tô khoa trưởng nhìn càng giống là nhân vật phản diện. Không biết ai nói một câu nói như vậy, trêu đến đám người liên tiếp gật đầu. Bên trong, đối mặt Vũ Ẩn tự thuyết phục, Tô Giang mãn kiểm không có vấn đề nói, ta có hay không phẩm đức, không phải dựa vào người khác định nghĩa mà là đã sớm bị khoa học nghiệm chứng. Ta từ nhỏ đến lớn, tư tưởng phẩm đức hóa vẫn luôn là đạt tiêu chuẩn, cái này đủ để chứng minh ta là một cái có phẩm đức người. Nếu ai chất vấn ta không có phẩm đức, lấy trước khảo thí điểm số đi ra cùng ta bẻ đầu một chút lại nói. Lời này vừa nói ra, đừng nói Trương Viễn Chí bọn người, liền ngay cả chưa từng trải qua Hoa Quốc khảo thí Vũ Ẩn tự, đều lâm vào thật sâu trầm mặc. Tô Giang chỉ vào Vũ Ẩn tự, trực tiếp hỏi, ngươi tư tù thi bao nhiêu phân? A. Vũ Ẩn tự ngậm bức lắp bắp nói, ta không có thi qua, ngươi không có thi qua, ngươi cùng ta đặt cái này trò chuyện người nước Hoa ưu lương phẩm đức. Tô Giang chỉ vào Vũ Ẩn tự đạo, ngươi nha thậm chí đều không phải là người nước Hoa. Vũ Ẩn tự bị đối không lời nào để nói, Tô Giang vung tay lên, màn ảnh tổ ánh đèn chuẩn bị, trang điểm tổ mau tới cấp cho diễn viên trang điểm, chuẩn bị khai mạc. Chờ chút. Vũ Ẩn tự hét lớn một tiếng, ta nói, ta toàn bộ đều nói. A. Tô Giang nghe nói như thế, cười nói, hỏi ngươi cái gì đều nói. Vũ Ẩn tự nuốt xuống một miếng nước bọt, nói ta còn có lựa chọn khác sao? Đương nhiên là có a, chụp ảnh xuất đạo đủ, đừng nói nữa. Vũ Ẩn tự gắt gao cắn răng, nói Tô Giang, ta nhớ kỹ ngươi, dù là ta chết đi, cũng sẽ hóa thành đoàn hồn nhớ kỹ ngươi. Tô Giang nghe vậy, lộ ra rõ ràng răng cười nói, không khéo, ta ở phía dưới cũng có chút nhân mạch. Một cái tặc nưu bức nhà khoa học cùng tặc nưu bức sát thủ, đều là người của ta. Ngươi nếu là thật thành oan hồn, tốt nhất đừng nói là ta cựu nhân, không phải vậy ngươi chỉ định sẽ thảm hại hơn. Vũ Ẩn tự sắc mặt quái dị, cuối cùng hắn thật sâu thở dài một tiếng, tựa hồ là rốt cục từ bỏ dãy rủa. Muốn hỏi cái gì, ngươi cứ hỏi đi. Bên ngoài, Trương Viễn Chí bọn người thấy thế, đều là lộ ra dáng tươi cười. Không nghĩ tới Tô Giang thế mà thật thành công. Thế là, hắn vội vàng thông qua tai nghe, đối với Tô Giang nói ra, Tô Giang, trước hỏi rõ hắn biết, bắt thành tất cả gián điệp tư liệu tin tức. Nhưng mà, Tô Giang nhưng không có dựa theo Trương Viễn Chí lời nói, mà là nhìn xem Vũ Ẩn tự gần từng chữ. Vũ Ẩn tự, vấn đề của ta, chỉ hỏi hai lần. Hai lần về sau, không có nghe được ta muốn câu trả lời nói, ngươi liền chuẩn bị xuất đạo đi. Vũ Ẩn tự nhìn qua Tô Giang con mắt, hắn biết, Tô Giang cũng không có nói đùa hắn. Bất quá, hắn đã làm tốt chuẩn bị. Những cái kia không đau không ngứa vấn đề, đối với hắn mà nói, căn bản không tính là cái gì. Chỉ cần bọn hắn không biết thân phận kia, liền không cách nào thu hoạch được chân chính có giá trị tình báo. Vũ Ẩn tự nội tâm thầm nghĩ lúc, vang lên bên tai Tô Giang bình thản thanh âm. Ngươi là vài đôi. Thật, cái gì? Vũ Ẩn tự đột nhiên ngẩng đầu, không thể tin nhìn xem Tô Giang. Trương Viễn Chí bọn người lại là không hiểu ra sao, bọn hắn không rõ Tô Giang tại sao muốn hỏi cái này a một câu. Nhưng chính là như thế bình bình đạm đạm một chữ, để Vũ Ẩn tự nội tâm nhấc lên to lớn gợn sóng. Ngươi tại sao phải biết? Vũ Ẩn tự bờ môi run rẩy, ngươi làm sao lại biết? Tô Giang lại là ánh mắt bình thản nhìn xem hắn, ta nói, vấn đề của ta chỉ hỏi hai lần, đây là lần thứ hai, ngươi nghĩ thông suốt lại trả lời ta. Nói cho ta biết, ngươi là vài đôi. Vũ Ẩn tự nhìn qua Tô Giang bình tĩnh hai mắt, mồ hôi từ trên trán không ngừng toát ra. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân giống như lưng đeo một ngọn núi bình thường, tràn đầy áp lực vô tận. Cuối cùng, tại những áp lực này điều khiển, Vũ ẩn tự run rẩy mở miệng. Ta là Tam Vĩ. Nghe được đáp án này, Tô Giang hơi nhếch khóe môi lên. Hắn tiếp tục hỏi, trong Bắc Thành có mấy cái đuôi? Bốn cái, trừ ta ra, còn có Thất Vĩ, Ngũ Vĩ cùng Tiểu Vĩ. Thủ lĩnh của các ngươi, hiện tại người ở đâu? Ta không biết, liên quan tới thủ lĩnh hết thảy, chúng ta cũng không biết, chúng ta chỉ là thống nhất xưng hô hắn là Cưu Vĩ, tất cả nhiệm vụ cùng chỉ lệnh đều là hắn tự mình hạ đạt. Tô Giang nhẹ gật đầu, hướng phía Pha Lê nhìn thoáng qua, mặc dù không nhìn thấy, nhưng hắn biết Trương Viễn Chí bọn hắn ngay tại Pha Lê khác một bên. Thế là, hắn chậm rãi nói, đem liên quan tới Cưu Vĩ hết thảy đều nói cho ta biết. Vũ ẩn tự nghe vậy, nhìn thật sâu Tô Giang một chút. Sau đó, hắn chỉnh trọng nói, Tô Giang, ta không biết ngươi đến cùng là thế nào biết Cưu Vĩ, nhưng ngươi nhất định phải hướng ta cam đoan một sự kiện. Ta nói cho các ngươi biết liên quan tới Cưu Vĩ tất cả mọi chuyện, các ngươi nhất định phải cam đoan nhân thân của ta an toàn, để cho ta bình an trở lại đảo quốc. Nếu không, vô luận như thế nào, ta cũng sẽ không lại để lộ ra một tia tin tức. Vũ ẩn tự trong ánh mắt tràn đầy kiên quyết. Nếu như chỉ là gián điệp là sự tình, hắn nói đã nói, không quan trọng. Nhưng việc quan hệ Cưu Vĩ, hắn có chỗ để đàm phán. Chương 568, liên quan tới Cưu Vĩ. Chương 568, liên quan tới Cưu Vĩ. Cưu Vĩ là cái gì? Mọi người ở đây đều là không hiểu ra sao, Trương Viễn Chí bọn người càng là thần sắc nghiêm trọng. Từ Vũ ẩn tự biểu lộ không khó coi ra, Tô Giang tựa hồ là biết, hắn còn có càng sâu một tầng thân phận. Mà thân phận này, so đảo quốc gián điệp càng trọng yếu hơn. Hà Viêm, Trương Viễn Chí quyết định thật nhanh, quát to, liên hệ khoa tin tức người, để bọn hắn bằng tốc độ nhanh nhất, đem Cưu Vĩ tài liệu tương quan cho ta móc ra. Có bao nhiêu đảo bao nhiêu. Mặt khác, đem Tô Giang cùng Vũ ẩn tự đối thoại cho ta nhớ kỹ, một chữ đều không cần bỏ sót. Ngay sau đó, hắn liền không có lại nói tiếp, mà là cẩn thận quan sát đến trong phòng thẩm vấn phát sinh hết thảy. Hắn không có thông qua thai nghe đi đối với Tô Giang hạ lệnh, mà là lựa chọn đem cục diện hoàn toàn giao cho Tô Giang. Hà Viêm thấy thế, cũng không nói thêm gì nữa, hắn biết chuyện nặng nhẹ, thế là vội vàng đi ra ngoài, tự mình liên hệ khoa tin tức người. Trong phòng thẩm vấn, Tô Giang đối mặt với Vũ ẩn tự, nói ta nhớ được ta trước khi đến, ngươi không phải thà chết chứ không chịu khuất phục à? Làm sao hiện tại lại muốn còn sống? Vũ ẩn tự nghe vậy, khẽ cười nói, nếu như ngươi không sớm biết đạo ngã tam vị thân phận thì cũng thôi đi, ta chết thì chết, cùng lắm thì mang theo thân phận này vĩnh viễn biến mất tại trên thế giới. Nhưng đã ngươi biết ta, ngươi biết Cưu Vĩ tồn tại, vậy chúng ta liền có đàm luận. Bởi vì ngươi khẳng định rõ ràng, tình báo này giá trị vượt xa tính mạng của ta. Nếu như là những người khác, ta sẽ không theo bọn hắn nói thêm cái gì, bởi vì bọn hắn không biết Cưu Vĩ tình báo đến cùng trọng yếu bao nhiêu. Tô Giang khẽ gật đầu, hắn đại khái hiểu Vũ ẩn tự ý tứ. Cái này vẹn vẹn một cái chủ động cùng bị động khác nhau. Vũ ẩn tự chủ động bàn giao Tam Vĩ thân phận, cùng có quan hệ Cưu Vĩ hết thảy. Cùng bị Tô Giang vạch trần thân phận, ép hỏi tình báo hai loại tình huống, Vũ ẩn tự tình cảnh hoàn toàn không giống. Chủ động đằng sau, tất nhiên sẽ lâm vào bị động. Nhưng bị động đằng sau, liền có cơ hội nắm giữ chủ động. Vũ ẩn tự hít sâu một hơi, cười nói, thế nào Tô Giang, cân nhắc tốt đề nghị của ta sao? Giao dịch này, trong mắt của ta là phi thường có lời. Cái này cũng có thể là các ngươi nhất tới gần Cưu Vĩ một cái cơ hội. Tô Giang trừng mắt nhìn, cứ như vậy lặng lặng nhìn Vũ ẩn tự. Trong hai nghe vang lên Trương Viễn Chí thanh âm, Tô Giang, chính ngươi nhìn xem xử lý, Vũ ẩn tự quyền xử trí, ta giao cho ngươi. Nghe được Trương Viễn Chí lời nói, Tô Giang nhíu mày, như thế tín nhiệm ta. Một lúc lâu sau, Tô Giang thật sâu thở dài, đột nhiên đối với trên mặt bàn điện thoại đạo, ngươi cũng nghe đến chuyện này, ngươi nợ ta một món nợ ân tình. Đám người sững sờ, Tô Giang đang cùng ai nói chuyện? Nhìn kỹ, nguyên lai Tô Giang điện thoại một mực bảo trì tại trò chuyện trạng thái. Nói cách khác, trong phòng thẩm vấn phát sinh hết thảy đều rõ ràng thông qua điện thoại truyền đạt ra ngoài. Tô Giang đang cùng ai trò chuyện? Chẳng lẽ lại hay là Cửu Phong? Rất nhanh, Tô Giang điện thoại liền vang lên một thanh âm. Tô Giang, nhân tình này cũng không thể xem như ta thiếu. An Minh Kiệt giọng ôn hòa vang lên, ta cũng chỉ là giúp Hạng Thanh Thiên bận bịu mà thôi, nhân tình coi như bọn họ thiếu. A, hai người các ngươi đều không phải là người tốt lành gì. Tô Giang nghe chút lời này, khinh thường nói, đến lúc đó ta đi tìm Hạng Thanh Thiên đòi người tình, hắn còn nói là ngươi thiếu, làm sao chỉnh? Nếu là hắn không nhận, coi như là ta thiếu, được rồi. An Minh Kiệt bất đắc dĩ nói. Nghe nói như thế, Tô Giang lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu. Hắn tại sao phải biết Vũ ẩn tự thân phận cùng liên quan tới Cưu Vĩ? Rất đơn giản, An Minh Kiệt nói cho hắn biết. Khi biết Vũ ẩn tự bị quân khu người mang đi đằng sau, An Minh Kiệt liền trước tiên liên hệ Tô Giang, để hắn hỗ trợ từ Vũ ẩn tự trong miệng hỏi ý đồ. Tư lệnh cái này không phù hợp quy củ đi. Có người yếu đất nói. Vô luận nói như thế nào, Tô Giang dù sao cũng là quân khu người. Nhưng An Minh Kiệt cũng không phải. May mắn lúc này Dĩ Viêm không tại hiện trường, không phải vậy chỉ định lại phải lên án Tô Giang hành kính. Trương Viễn Chí rất là nhức đầu thở dài một hơi, nói hết thể hậu quả, ta đến phụ trách. Một mình ngươi chỉ sợ gánh không được trách nhiệm này nha. Tô Chính Đức tuét miệng cười nói, ta cùng ngươi cùng một chỗ gánh lấy, nói thế nào cũng là cháu của ta, để cho ngươi chùi đít tính chuyện gì xảy ra. Trương Viễn Chí nghe vậy, quay đầu nhìn thoáng qua Tô Chính Đức, cười khổ một tiếng. Lão Tô a, ngươi đứa cháu này, thật đúng là khó lường, ta liền biết, các ngươi lão Tô nhà đi ra không có một cái nào người bình thường. Nói thật, ta hiện tại bắt đầu có chút hối hận, đem hắn đem vào trong quân khu tới. Tô Chính Đức nghe vậy, cười hắc hắc, bao lớn chút chuyện. Quay đầu để tiểu tử này, đi đại bị võ cầm cái thứ nhất, miệng đều có thể cho người cười lại ra. Trương Viễn Chí nghe nói như thế tỉ mỉ nghĩ lại, giống như cũng là chuyện như vậy. Mà lại Vũ ẩn tự tựa hồ hay là một đầu ngoài ý liệu cá lớn, quay đầu báo cáo lời nói, nói không chừng kiểm điểm đều miễn đi. Mà Tô Giang được An Bình Minh Kiệt cam đoan cùng Trương Viễn Chí duy trì về sau, cũng không có nhiều như vậy lo lắng. Đi, ngươi thành thật bàn giao cứu vĩ hết thảy, ta liền đáp ứng yêu cầu của ngươi, để cho ngươi an toàn trở lại đảo quốc. Nghe được Tô Giang lời nói, Vũ Ẩn tự thở dài một hơi, vẫn không khỏi đến cảm khái thế sự vô thường. Trở lại cố hương là nội tâm của hắn duy nhất chấp niệm. Vì chấp niệm này, hắn không tiếc mưu đổ ra hủy diệt quân khu kế hoạch này, mà cuối cùng lại là dựa vào thổ lộ tình báo mới hoàn thành mục tiêu này. Ta là Tam Vĩ cũng không phải Tam Vĩ. Vũ Ẩn tự cũng không nhiều nói nhảm, chậm rãi mở miệng nói, ta gia nhập Cửu Vĩ đã là 10 năm trước sự tình. Nguyên bản lấy ngay lúc đó ta là không có tư cách gia nhập Cửu Vĩ, nhưng lúc đó phát sinh một việc khiến cho Cửu Vĩ tổn thất đại lượng nhân viên, này mới khiến ta nhặt được tiện nghi. Tô Giang nhíu mày, 10 năm trước ngươi nói sự tình là cái gì? Kinh thành biến cố. Vũ Ẩn tự nhìn xem Tô Giang, thanh âm trầm giọng nói, ta cũng là về sau mới biết được, năm đó kinh thành biến cố chính là chúa tể gia tộc Tần gia cùng Cửu Vĩ ở giữa đấu tranh kết quả. Nếu không phải Tần Phong lời nói, chỉ sợ Cửu Vĩ hiện tại đã nắm giữ kinh thành. Lần kia sau khi chiến đấu, Cửu Vĩ xuất hiện đại lượng nhân viên thương vong, ta cũng liền thuận thế ngồi lên đôi vị trí. Thế lực này mãi mãi cũng sẽ có 10 cái người dẫn đầu, nhất vi đến Cửu Vĩ, còn có thủ lĩnh Cửu Vĩ, hết thảy 10 người. Trải qua nhiều năm như vậy cố gắng, ta mới bỏ tới Tam Vĩ vị trí này, cấp bậc tại trên ta vẹn vẹn chỉ có 3 người, cũng chính là nhất vĩ, nhị vĩ cùng Cửu Vĩ. Tô Giang nhíu mày, hồi tưởng lại Vũ Ẩn tự vừa mới lời nói, phát giác được có cái gì không đúng. Vậy tại sao ngươi mới vừa nói, ngươi là Tam Vĩ, cũng không phải Tam Vĩ? Vũ Ẩn tự nghe vậy, chậm rãi nói, bởi vì ta đoạn thời gian trước thối lui ra khỏi Cửu Vĩ. Chương 569, quá tốt rồi, Tô Giang không cứu nổi. Chương 569, quá tốt rồi, Tô Giang không cứu nổi rời khỏi Cửu Vĩ. Tô Giang có chút ngoài ý muốn, các ngươi tổ chức này, muốn rời khỏi liền có thể rời khỏi, không cần trả giá một chút cái gì? Đương nhiên cần. Vũ Ẩn tự không chút do dự nói, muốn rời khỏi Cửu Vĩ trong đó một loại biện pháp chính là đồng giá tình báo trao đổi. Cũng chính là, vì bọn họ cung cấp một cái tình báo này giá trị, nhất định phải đủ để cho ngươi an toàn rời khỏi tổ chức mới được. Mà tình báo giá trị, bình thường đều là do Cửu Vĩ tự mình phán đoán. Vậy ngươi lúc đó cung cấp tình báo gì? Tô Giang hiếu kỳ hỏi. Lời này vừa nói ra, Vũ Ẩn tự vậy mà hiếm thấy trầm mặc một hồi. Hắn lườm cửa sổ pha lên một chút, chần chờ một lát sau, mới nói ta cung cấp Triệu Vô Địch ở trên trời chúc quốc gần nút tình báo. Cái gì? Trương Viễn Chí mấy người nghe nói như thế, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Triệu Vô Địch bại lộ lại là bởi vì gia hỏa này. Trương Viễn Chí nội tâm nhắc lên kinh đảo Hải Lãng, hắn thân là tư lệnh, biết đến sự tình muốn so Tô Chính Đức bọn hắn nhiều một ít. Rất sớm trước đó, Triệu Vô Địch liền bị phái đi Thiên Trúc Quốc chấp hành một hạng nhiệm vụ bí mật. Thẳng đến đoạn thời gian trước, Triệu Vô Địch đột nhiên bại lộ, bị người một đường truy sát vòng đây, đến nay sống chết không rõ. Không nghĩ tới, tạo thành đây hết thảy hắc thủ phía sau màn, vậy mà lại là Vũ Ẩn tự. Giờ khắc này, mọi người ở đây mới bắt đầu ý thức được, Cửu Vĩ đến tột cùng là một nhân vật ra sao. Triệu Vô Địch mệnh, nhưng so với ta đáng tiền nhiều. Vũ Ẩn tự giễu cười một tiếng, bởi vì hắn tình báo, Cửu Vĩ trực tiếp liền thả ta đi, về phần ta đi về sau, ai sẽ thay thế ta trở thành mới Tam Vĩ, ta cũng không rõ ràng. Nhưng có thể xác định là, cho tới bây giờ, lưu tại Bắc Thành cái đuôi sẽ không vượt qua 4 đầu. Tô Giang nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía điện thoại, hỏi, ngươi còn có cái gì muốn hỏi sao? Sau một lúc lâu, An Minh Kiệt thanh âm vang lên, Cửu Vĩ tồn tại mục đích là cái gì? Vũ Ẩn tự nghe vậy, gan từng chữ, khống chế toàn thế giới. Không ngừng giáp bảo, điều khiển, bước lên chiến loạn cuối cùng để thế giới các quốc gia cao tầng đều có bọn hắn xếp vào đi vào người. Thông qua phương thức như vậy, từng bước một từng bước xâm chiếm rơi quyền lực, cuối cùng khống chế thế giới. Cửu Vĩ ra hoặc kia, dã tâm rất lớn, hắn muốn trở thành thế giới vương. Tô Giang nghe nói như thế, không khỏi trợn trắng mắt. Nội dung cốt truyện này cũng quá cũ, học sinh tiểu học nhìn phim hoạt hình cũng sẽ không đánh ra loại này cũ dích kịch bản. Còn thế giới vương, cái này cỡ nào chủ uni bi u a. Sau đó, An Minh Kiệt lại hỏi một chút chi tiết vấn đề. Vũ Ẩn tự cũng đem tự mình biết tất cả đều cáo chi, không có chút nào giấu giếm. Sau mười mấy phút, Vũ Ẩn tự liền đã bị ép làm một chút. Tốt, ta nên nói đều đã nói. Vũ Ẩn tự hít sâu một hơi, nói đừng quên các ngươi đáp ứng chuyện của ta. Yên tâm, ta khẳng định nói được thì làm được. Tô Giang vô vô lồng ngực, cười nói, nhân phẩm của ta, đó là tiếng lành đồn xa không tin ngươi đi Giang Đô hỏi thăm một chút, người nào không biết ta Tô Giang ưu tú thị dân danh hảo. Vạn nhất quân đội đám người kia đổi ý ta tự mình xuất mã, hộ tống ngươi về nước. Thế thì không cần. Vũ Ẩn tự khỏe miệng co giật. Để Tô Giang đưa hắn về nước. Đổi thành người khác, hắn đều không đến mức lo lắng như vậy. Để Tô Giang đi đảo quốc, vậy cùng đem lão thử bỏ vào bại gạo khác nhau ở chỗ nào? Đến lúc đó, hắn thành tội nhân tiên cổ làm sao chỉnh? Chính là ngươi đem người Trung Quốc kia đưa vào đảo. Hắn cũng không muốn nghe được người khác nói hắn như vậy. Mắt thấy không có gì có thể ép An Minh Kiệt liền cũng liền không hỏi thêm nữa. Đúng rồi Tô Giang, kinh thành chuyện bên kia thái cũng đã ổn định. Nhu Nhu hai ngày trước nói với ta, nàng chuẩn bị trở về Giang Đô một chuyến, sau đó tới Bắc Thành tìm ngươi. A. Tô Giang một mặt một bức, ta làm sao không biết chuyện này? Nha đầu kia nói, vô luận như thế nào đều được tới gặp ngươi một chút ra ra. An Minh Kiệt ngữ khí hời hợt nói, bất quá bằng vào ta đối với nàng hiểu rõ, nàng không có nói cho ngươi việc này lời nói, hẳn là muốn tới đây đánh ngươi một trầu, dù sao ngươi đem nàng một người ném ở kinh thành. Tình báo này coi như ta trả lại ngươi nhân tình, còn lại ngươi tìm Hạm Thanh Thiên muốn, đừng đến tìm ta. Còn có, chiếu cố tốt em gái ta, ta bên này vội vàng đâu, không dành phản ứng nàng. Cứ như vậy, An Minh Kiệt cúp điện thoại, Tô Giang thì là gian nan nuốt xuống một miếng nước bọt. Muốn xong. Trong khoảng thời gian này tại Bắc Thành bên này chơi quá này hoàn toàn quên chính mình đem An Nhu ném ở kinh thành. Đến Bắc Thành chuyện trọng yếu như vậy đều không cùng chính mình nói. Nhìn ra ra là giả, tìm đến mình tính sổ sách mới là mục đích a. Tô Giang Đô đã có thể tưởng tượng ra được, đến lúc đó An Nhu hóa thân tiểu ác ma, tại Tô Chính Đức trước mặt lên án tình cảnh của mình. Mẹ nó, thật muốn xong. Làm sao bây giờ? Tô Giang đại não cấp tốc vận chuyển, hiện nay chỉ có một cái biện pháp. Tại An Nhu đến Bắc Thành trước đó, đi bên cạnh. Đây là hắn duy nhất sinh lộ. Tư lệnh. Tô Giang xông ra phòng thẩm vấn, đối với Trương Viễn Chí hô lớn, tỷ võ chừng nào thì bắt đầu. Trương Viễn Chí sững sờ một bước, lớn, đại khái còn có hơn nửa tháng đi, thế nào? Có thể hay không sớm? Ngươi đang nói đùa gì vậy? Quân đội là nhà ngươi mở. Đi, vậy ta chết chắc. Tô Giang nhẹ gật đầu, thở dài một hơi. Quá tốt rồi, hắn không cứu nổi. Tư lệnh, nếu như ta không sống tới tỷ võ ngày đó nói ngươi liền để hắc thần ứng đi thôi. Tô Giang lời này vừa nói ra, nhưng làm Trương Viễn Chí cùng Tô Chính Đức giật nảy mình. Tô Giang ngươi thế nào? Có phải hay không thụ thương? Hay là nói ra chuyện gì? Trương Viễn Chí khẩn trương nói. Chính là A Tiểu Giang, ngươi cũng đừng dọa ra ra A. Tô Chính Đức cũng luôn cuống. Hai người bọn hắn cho tới bây giờ chưa từng thấy Tô Giang bộ dáng này. Tựa như là đang chờ chết một dạng. Vô dụng ai cũng cứu không được ta. Tô Giang lắc đầu, ủ rũ túi đầu hướng phía ngoài cửa đi đến. Đám người lo lắng nhìn xem bóng lưng của hắn, Trương Viễn Chí càng là thở dài nói, đứa nhỏ này, cái tuổi này, liền tiếp nhận nhiều như vậy áp lực. Chúng ta chỉ có thấy được hắn khí phách phấn chấn bộ dáng, lại quên hắn vẫn chỉ là đứa bé, không nên bị cuốn vào trận này trong vòng xoáy. Tô Chính Đức nghe vậy, không khỏi nhẹ gật đầu, trong mắt mang theo vài phần đau lòng. Từ Giang Đô nhất lộ đi đến hiện tại, hắn cũng đã rất mệt mỏi, liền để đứa nhỏ này nghỉ ngơi một hồi đi. Hắn cái kia không đứng đắn bề ngoài phía dưới, cất giấu là một viên chính trực hiền lành tâm a. Nghe được lời của hai người, mọi người thấy Tô Giang bóng lưng, nhao nhao nổi lòng tôn kính. Nhưng mà Tô Giang nhưng không biết hắn đã bị hiểu lầm. Hắn hiện tại đầy đầu đều muốn lấy một việc, nhất định phải tìm người cho mình đỉnh nổi. Chương 570, toàn dân công địch công tôn Vũ. Chương 570, toàn dân công địch công tôn Vũ Giang Đô, cái nào đó không biết tên bên hồ nhỏ. An Hưng Sương dựa lưng vào trên ghế nằm, nhàn nhã phơi nắng, nhìn qua mặt hồ bình tĩnh, tiện tay cầm lấy bên cạnh bia ướp lạnh uống một ngụm. A, đây mới là sinh hoạt a. An Hưng Sương một mặt hài lòng, đây mới là hắn cho tới nay hướng tới sinh hoạt. Đương nhiên, nếu như hôm nay câu cá không không quân lời nói, thì càng mỹ hảo. Đúng lúc này, điện thoại vang lên. An Hưng Sương nhíu mày xem xét, là Tô Giang đánh tới. Cú điện thoại này không có khả năng tiếp. Mặc dù không biết vì cái gì, nhưng An Hưng Sương nhiều năm trực giác bén nhạy nói cho hắn biết, Tô Giang cú điện thoại này, chuẩn không có chuyện tốt. Thế là, hắn đưa di động để ở một bên, giả bộ như không nhìn thấy Tô Giang điện báo. Thẳng đến Tô Giang liên tục đánh 3 cái điện thoại sau, An Hưng Sương nhận được Tô Giang phát tới tin tức. An Húc, ngươi cũng không muốn ngươi tàng tư tiền thuê nhà sự tỉnh, bị chú A Di biết đi. Nhìn thấy tin tức này, An Hưng Sương con ngươi đột nhiên co rụt lại. Tiểu tử này làm sao lại biết? An Hưng Sương lập tức kịp phản ứng, biết hắn tàng tư tiền thuê nhà việc này chỉ có An Minh Kiệt, mà An Minh Kiệt biết cũng liền tương đương với An Nhu biết. Cái kia Tô Giang sẽ biết, cũng liền không kỳ quái. Thật sự là đen đuổi An Hưng Sương rơi vào đường cùng, cho Tô Giang trở về điện thoại. Điện thoại kết nối một khắc này, An Hưng Sương lập tức đổi một bộ gương mặt, cười nói, con rể à, ta vừa mới điện thoại yên lặng không thấy được ngươi gọi điện thoại tới. Ngươi gấp gáp như vậy tìm ta, là có chuyện gì không? An Thúc, giúp ta một việc thôi. Tô Giang trực tiếp hỏi, Nhu Nhu có phải hay không về Giang Đô? Nhu Nhu. An Hưng Sương sững sờ, ta không biết ta. Nàng không có trở lại An gia sao? Ta không biết ta không tại An gia, ta hai ngày này ở bên ngoài cầu cá đâu. Nghe được An Hưng Sương hỏi gì cũng không biết, để Tô Giang không khỏi khỏe miệng co giật. Ngươi vì sao không trực tiếp cùng Nhu Nhu gọi điện thoại hỏi? An Hưng Sương kỳ phải nói, hai người cãi nhau. Ta nói cho các ngươi biết ta, cãi nhau về cãi nhau, đừng làm rộn ly hôn a. Các ngươi hiện tại những ngày thanh niên, kết thành hôn về sau động một chút lại ly hôn, muốn ta nói, Giang Đô hiện tại tỷ lệ ly hôn chính là bị các ngươi làm lên. Nam nhân mà, nhận cái không sai khó coi, đầu giường cãi nhau cuối giường hòa. An Hưng Sương nói liên miên lại nhải Tô Giang cái chán toát ra hát tuyến. Thương thiên khả dám, hắn từ đầu tới đôi cũng không có sách ly hôn cái này hai chữ a. Điện thoại đầu kia, An Hưng Sương còn đang không ngừng nhắc tới, Tô Giang vội vàng nói, An Thúc, ý tứ của ta đó là, ngươi có thể hay không giúp ta khuyên Nhu Nhu lưu tại Giang Đô? Nếu không, hắn giống như muốn tới Bắc Thành tìm ta, ta bên này rất nguy hiểm, khắp nơi đều là gián điệp cùng phần tử khủng bố. Ngươi là không biết, đêm qua Công Tôn Vũ còn tại Bắc Thành khắp nơi làm bạo phá, đơn giản táng tận thiên lương. Nguyên bản An Hưng Sương nghe được phía trước một phen vẫn không cảm giác được đến có cái gì. Thẳng đến hắn nghe được bạo phá hai chữ, sắc mặt bắt đầu có chút mất tự nhiên đứng lên. Ngươi xác định là Công Tôn Vũ làm bạo phá, không phải ngươi làm? An Thúc, ngươi nói gì vậy? Muốn thật sự là ta làm, quân đội sẽ bỏ qua ta. Tô Giang Nghĩa chính ngôn từ nói lại nói, ta không sao thật tốt tại Bắc Thành làm bạo phá làm gì. An Hưng Sương trầm mặc không nói, không nói một lời. Đây không phải trọng điểm. Tô Giang lo lắng nói, trọng điểm là Nhu Nhu a An Thúc, sao có thể để Nhu Nhu đến như vậy địa phương nguy hiểm đâu. Sau một lúc lâu, An Hưng Sương thật sâu thở dài một tiếng, ngự trọng tâm trường nói, con rể a, chuyện này không phải An Thúc không giúp người, là An Thúc không có năng lực giúp người a. Giờ này khắc này, An Hưng Sương dùng chân cũng có thể nghĩ ra được, Tô Giang tuyệt đối là gây An Nhu tức giận. Lúc này hắn đi sợ An Nhu rủi ro. Hắn lại không phải người ngu. Đến lúc đó An Nhu đem khí toàn rơi tại trên người hắn làm sao bây giờ? Hắn cũng không dám gây An Nhu a. Bất quá An Hưng Sương không hổ là lão giang hồ, hắn không có minh xác cự tuyệt Tô Giang, mà là ngữ khí huyền chuyển đạo. "Như vậy đi, con rể, ta tận lực giúp ngươi khuyên nhủ nhà đầu kia. Nếu là thực sự không được, vậy ta cũng không có biện pháp, ngươi tự cầu phúc, an thúc ta tận lực, tốt à?" Tô Giang nghe chút lời này, liền biết An Hưng Sương không đáng tin cậy. Trong lòng của hắn thở dài, "An thúc, đã như vậy, ngươi cũng đừng trách ta." Ngoài miệng lại là nói, "Ta ơn An thúc, ta đến lúc đó giúp ngươi mang Bắc Thành đặc sản trở về." Hai người hữu hảo hàn huyên vài câu đằng sau, cúp điện thoại. Để điện thoại di động xuống, An Hưng Sương có chút vẫy tay một cái, đem một bên hai cái người An gia kêu tới. Nhu Nhu giống như về Giang Đô hỏi thăm một chút hành trình của nàng, đi phi trường đón nàng. "Nàng nếu là hỏi ta, liền nói ta đang bận chuyện rất trọng yếu, nghe hiểu sao?" Hai người kia nhẹ gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Sau đó, An Hưng Sương lại nói, "Còn có, Nhu Nhu muốn đi Bắc Thành, chuyện này rất trọng yếu. Đợi nàng Giang Đô bên này xong việc về sau, bằng tốc độ nhanh nhất, đưa nàng đi Bắc Thành, nhất định phải nhanh, biết không? Bọn hắn vợ chồng trẻ sự tình, để bọn hắn chính mình đi giải quyết, ta đúng vậy dính vào." Nói xong, An Hưng Sương lần nữa cầm lấy bên cạnh địa, đặt ở bên miệng uống một ngụm. "Con rể tốt ta, đây chính là ngươi An thúc cho ngươi lên bài học thứ nhất. Trốn tránh là không giải quyết được vấn đề nhỏ." Mà giờ khắc này, tại phía xa Bắc Thành Tô Giang, đồng dạng nhìn xem điện thoại, thở dài một tiếng. "An thúc, đạo hữu chết còn hơn bần đạo chết. Ta cũng là không có cách nào, bất đắc dĩ mới ra hạ sách này. Lúc trước ta đi kinh thành cứu được ngươi một mạng, lần này coi như ngươi còn lần kia nhân tình đi." Lập tức, hắn liền phát tin tức cho Hoa Khánh, để hắn liên hệ Giang Đô người An gia, nhìn xem An Nhu lúc nào đến Bắc Thành, để làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Nói thật, tối hôm qua đánh công Tôn Vũ, đều không có khẩn trương như vậy qua. Bất quá, nói lên công Tôn Vũ, Tô Giang trong miệng cắn bánh mì, ngồi tại khách sạn bên cửa sổ, ánh mắt nhìn về phía dưới. Trải qua một đêm thời gian, quân đội rốt cục vào hôm nay sáng sớm phát ra thông cáo. Trải qua điều tra lấy chứng, hiện đã xác nhận tối hôm qua Bắc Thành bạo phá kẻ cầm đầu chính là tội phạm truy nã công Tôn Vũ. Trải qua quân đội cao tầng nhất trí hiệp thương thảo luận sau, quyết định đem công Tôn Vũ truy nã cấp bậc, định là cao cấp nhất. Phàm là có thể cung cấp công Tôn Vũ hành tung người, ban thưởng 10,000 nguyên bản công Tôn Vũ cái tên này đã dần dần bị Bắc Thành người quên đi. Nhưng bây giờ, công Tôn Vũ danh tự cơ hồ không ai không biết, không người không hiểu. Hắn giết người phóng hỏa, cướp bóc đốt giết ác liệt hành vi, bị trắng trợn truyền bá. Thậm chí có không ít người nói ngoa, cho công Tôn Vũ đỗ soạn rất nhiều hắn căn bản liền không có làm qua sự tình. Trong lúc nhất thời, phàm là có người nói đến công Tôn Vũ người này, cũng nhịn không được nôn nước bọt. Có thể nói, hắn đã bị dư luận tạo thành toàn dân công địch. Chương 571, cùng nhau gánh chịu chương 571, cùng nhau gánh chịu công Tôn Vũ tối hôm qua nổ hỗn loạn tiểu trấn, hỗn loạn tiểu trấn ngay tại quân đội phụ cận, hắn đây là vì hướng quân đội tuyên chiến. Công Tôn Vũ ở kinh thành lúc việc các bất tận, nghe nói kinh thành toàn bộ công tôn thế gia đều là bị hắn giết. Đâu chỉ a, ta còn nghe nói, công Tôn Vũ tên kia hắn ăn người a. Chơi ạ. Loại quái vật này tại Bắc Thành, chúng ta ban đêm làm sao ngủ được cảm giác a. Nói đúng là, hôm qua hắn nổ hỗn loạn tiểu trấn, hôm nay ngày mai không biết sẽ nổ chỗ nào đâu, vô luận là ở đâu cái thời đại, chỉ cần người tồn tại, dư luận liền sẽ tồn tại. Nhiều người, dư luận tự nhiên cũng liền nhiều. Dư luận nhiều, người bị hại cũng liền nhiều. Lời đồn đại thứ này, lan tràn tốc độ nhưng so sánh cảm cúm nhanh hơn. Mọi người trong miệng hạt dưa sung mãn, ngôn ngữ tại miệng lưỡi bên trên sốc này. Rát băng một tiếng, liền ngai nát người nào đó một đời. Công Tôn Vũ thật sự rõ ràng cảm nhận được loại cảm giác này. Trước đó hắn, chỉ là đơn thuần bị truy nã thôi, chân chính để ý người của hắn kỳ thật không có bao nhiêu. Nhưng bây giờ khác biệt. Thân ở Bắc Thành, hắn cảm giác thế gian đều là địch. Nhưng cái này cũng không tính là cái gì. Nếu như hắn thật là những này nhân khẩu bên trong việc các bất tận công Tôn Vũ, cái kia coi như thế gian đều là địch hắn cũng nhận. Mấu chốt là hắn là oan uổng a, đơn giản làm cho người giận sôi. Công Tôn Vũ tại vứt bỏ trong tiểu lâu giận dữ hét, quân đội đám này hỗn trướng, dĩ nhiên như thế đổi trắng thay đen. Nội tâm của hắn một trận bi thương, hắn mẹ nó trêu ai đèo ai, hắn cũng chỉ muốn đi tìm Tô Giang muốn mịt dư chi thương mà thôi a, làm sao lại mẹ nó thành toàn dân công địch. Đêm qua trận kia bạo tạc, hắn thậm chí là người bị hại a. Công Tôn Vũ tuyệt vọng ngẩng đầu, hai mắt vô thần nhìn lên trần nhà. Giờ khắc này, hắn là thật có chút hoảng hốt. Ta đến cùng tại sao lại muốn tới Bắc Thành a? Hắn nhẹ giọng nỉ nó nói, nếu như ở lại kinh thành, cuộc sống của ta có lẽ còn có thể so hiện tại tốt hơn không ít. Giờ khắc này, hắn đột nhiên cảm giác được Long Tiên Nguyệt cũng không phải không thể không cần. Bất quá rất nhanh, hắn liền lấy lại tinh thần. Đều mẹ nó đến nước này hiện tại từ bỏ, vậy những thứ này hắc qua chẳng phải lương chẳng sao? Đối với khẩu khí này ta Công Tôn Vũ vô luận như thế nào cũng nuối không trôi. Công Tôn Vũ ánh mắt kiên định đứng lên, ta nhất định phải cầm tới Long Tiên Nguyệt, hoàn thiện thân thể của mình, để Tô Giang tên kia quỳ gối trước mặt của ta, cho mình dập đầu tạ tội. Đi đi đi, bỗng nhiên, một trận tiếng bước chân vang lên. Công Tôn Vũ quay đầu nhìn lại, chỉ gặp tại đầu bậc thang chỗ góc cua, một thân ảnh lặng lặng đứng ở nơi đó. Trên mặt của người kia, đồng dạng mang theo một cái hồ ly màu đen mặt nạ. "Công Tôn Vũ." Hắn chậm rãi mở miệng nói, "Thất vĩ mặt nạ, trong tay ngươi đi." Công Tôn Vũ từ trên ghế xả lòn ngồi thẳng thân thể, hơi nhíu mắt, "Trong tay ta, có vấn đề gì không?" "Cho ta." Người kia trực tiếp vươn tay, nói, "Ngươi cầm vật kia không dùng." Công Tôn Vũ nghe vậy, cười nhạo một tiếng. "Ngươi đều chết, các ngươi còn muốn cái mặt nạ trở về làm gì? Ngươi đã chết, nhưng mặt nạ không chết." Người kia tiếp tục nói, "Hoặc là đem mặt nạ cho ta, hoặc là đem mặt nạ hủy đi." Công Tôn Vũ ngẩng đầu, thản nhiên nói, "Ta nếu là đều không đâu. Ngươi đây là muốn cùng chúng ta đối nghịch. Đừng khẩn trương như vậy, có hay không một loại khả năng, ta là muốn gia nhập các ngươi đâu." Công Tôn Vũ cười nói, dù sao cái kia gọi thất vĩ người đều chết, không bằng để ta làm cái này thất vĩ tốt. Lời này vừa nói ra, người kia rơi vào trầm mặc. Sau một lúc lâu, hắn mới mở miệng nói, chuyện này ta sẽ cho thủ lĩnh báo cáo, nhưng ngươi bây giờ cần đem mặt nạ cho ta. Công Tôn Vũ nhìn thật sâu hắn một chút, nếu không phải hắn hiện tại còn thụ lấy thương, không chừng đã xuất thủ. Không thú vị. Hắn từ trong túi móc ra thất vĩ mặt nạ, giống ném tựa như rác rưởi, ném cho đối phương. Người kia tiếp được sau mặt nạ, lại nói thất vĩ đã chết, chúng ta đến tiếp sau hợp tác, do ta đại biểu Cửu Vĩ cùng ngươi thương nghị. Ngươi có thể gọi ta Cửu Vĩ. Bắc Thành, quân đội. Trong văn phòng, Trương Viễn Chí thần sắc không gì sánh được phức tạp. Nội tâm của hắn chưa từng có như thế xoắn xuýt qua. Quan lão ngươi cái này thật là gọi ta khó làm á. Ở trước mặt của hắn, Quan Văn Lâm giờ phút này đã bỏ đi trưởng quan phụ, cùng Trúc Dạ cùng một chỗ ngồi ở trên ghế salon. Trương Viễn Chí nhìn xem Trúc Dạ, ánh mắt càng thêm phức tạp. Ta hoài nghi tới Quan lão, hoài nghi tới Hà Viêm, thậm chí hoài nghi tới Lao Tô. Nhưng ta không nghĩ tới, vậy mà lại là ngươi. Trúc Dạ cúi đầu, ánh mắt cô đơn nói, Trương Tí Lệ, ta thật rất xin lỗi, ta nguyện ý vì ta hành động phụ trách. Phụ trách ngươi phụ trách sao? Trương Viễn Chí giơ lắc đầu, ngươi vì cứu quan sinh, đem hạch tâm cơ mật truyền lại cho mẹ quốc. Có thể ngươi có biết hay không, mẹ quốc người máy đột nhiên xuất hiện ở trên chiến trường, đối với bên ta tạo thành bao lớn thương vong. Con của các ngươi là hải tử, những cái kia chiến sĩ đã chết bọn họ, chẳng lẽ cũng không phải là người khác hải tử sao? Trương Viễn Chí thanh âm không khỏi tăng cao hơn một chút, Trúc Dạ cúi đầu, không có giải thích một câu. Bầu không khí trong lúc nhất thời có chút yên lặng, không có người lại mở miệng nói một câu. Sau một lúc lâu, Quan Văn Lâm lúc này mới lên tiếng nói, Trúc Dạ sai lầm, ta cùng với nàng cùng một chỗ gánh chịu. Lời này vừa nói ra, Trúc Dạ không thể tin ngẩng đầu nhìn Quan Văn Lâm. Văn Lâm, ngươi không cần nói, ta đã quyết định. Quan Văn Lâm đánh gãy Trúc Dạ lời nói, đối với Trương Viễn Chí đạo, Trương Tí Lệnh, chuyện này ta cũng có trách nhiệm. Trúc Dạ là của ta thế tử, ta không có trước tiên chú ý tới chuyện này, mới có thể ủ thành sai lầm lớn. Vô luận quân đội cho chúng ta cái gì phán quyết, chúng ta đều tiếp nhận. Trương Viễn Chí nhìn thật sâu một chút Quan Văn Lâm, trong ánh mắt tràn đầy tức hận. Hắn thật dài thở ra một hơi, ngẩng đầu nhìn trần nhà, thật lâu không nói. Không biết qua bao lâu, Trương Viễn Chí mới mở miệng nói, Trúc Dạ sự tình, ta sẽ lên báo lên, cụ thể làm sao xử phạt, còn phải nhìn phía trên ý kiến. Bất quá, liền sự nghiêm trọng của chuyện này mà nói, cho dù quan lão ngươi nguyện ý cộng đồng gánh chịu, có lẽ vậy. Trương Viễn Chí không hề tiếp tục nói, hắn tin tưởng Trúc Dạ lai tới đây một khắc này, liền đã làm xong chuẩn bị tâm lý. Quan Văn Lâm khẽ gật đầu, cảm ơn ngươi, Trương Tí Lệnh. Ngay sau đó, hắn lại nói, Thiệu Tư là cái hảo hải tử, hắn lại so với ta làm được tốt hơn. Trương Viễn Chí trầm mặc nhẹ gật đầu, sau đó, hắn chậm rãi đứng dậy, là Quan Văn Lâm mở ra phòng làm việc cửa lớn. Quan lão, thời gian kế tiếp, ngươi cùng Trúc Dạ liền phải ở tại quân khu. Trương Viễn Chí không dùng giam giữ cái từ này, bởi vì hắn đối mặt Quan Văn Lâm, nói không nên lời. Quan Văn Lâm thở dài một hơi, như chút được gánh nặng bình thường, lần nữa đối với Trương Viễn Chí nói ra. Tạ ơn. Chương 572, Anu bị để mắt tới chương 572, Anu bị để mắt tới Giang Đô, nào đó cư xá. Giang giác. Chìa khóa cắm vào trong lỗ khóa, cửa phòng bị một cái trắng non cánh tay đẩy ra. Mèo ô. Một tiếng mèo gọi vang lên, trên ban công, ngay tại phơi nắng mèo trắng nhỏ nghe được tiếng mở cửa, quay đầu nhìn về phía cửa ra bảo. Phú quý. Anu nhẹ nhàng phất phất tay, sau đó hướng phía nó giang hai cánh tay, mau tới đây để mụ mụ ôm một cái. Nhưng mà, Phú quý lại là không nhúc đích, ngồi tại trên ban công hư lấy mắt mèo. Mèo ô. Người mẹ nó ai vậy? Mèo ô. Tìm ta nhà tới làm gì? Mặc dù Anu nghe không hiểu Phú quý lời nói, nhưng nhìn đến Phú quý lần này bộ dáng, trên mặt nàng dáng tươi cười trong nháy mắt thu liễm. A Phú quý, ngươi là gan biến lớn nha. Lâu như vậy không gặp, ngay cả ta cũng không nhận ra. Với bạn, đánh không được cha ngươi, ta trước hết đánh ngươi mất giận. Nói đi, Anu trực tiếp đi hướng ban công, đưa tay hướng phía Phú quý chụp tới. Mèo ô. Chờ chút. Mèo ô. Mụ mụ ta sai rồi. Cảm nhận được nguy cơ tử vong, Phú quý lúc này mới tỉnh táo lại, bởi vì Tô Giang cùng Anu hai người quá lâu chưa có trở về nhà, hắn đã đem cái này hoàn toàn xem như lãnh địa của nó. Cho nên không có trước tiên đem Anu mùi nhận ra. Nhưng mà, giờ phút này nhận lầm hiển nhiên đã chậm. Lại cạch. Anu cầm lên Phú quý, đưa tay hướng phía cái mông của nó vỗ tới. Ngươi cái tiểu bạch nhãn mà mèo, mỗi ngày cho ngươi cho ăn nhiều như vậy ăn ngon, kết quả ta mới đi mấy ngày, ngươi liền không biết ta. Mèo ô ô ô. Phú quý nghe nói như thế, lập tức cảm giác cái mũi chua chua. Cho ăn ăn ngon. Nhà ai nuôi mèo cùng các ngươi cặp vợ chồng giống như một tuần lễ nhớ tới mới cho ăn một lần. Còn có các ngươi hai rời đi lâu như vậy, biết ta trong khoảng thời gian này là thế nào tới sao? Đồ ăn cho mèo sớm mẹ nó không có. Nếu không phải ta Biu Ca trên giang hồ còn có chút thanh danh, ngẫu nhiên có thể nhảy cửa sổ ra ngoài đánh một chút dã, sớm đã bị các ngươi chết đói. Mèo ô vì không bị đánh, Phú quý vội vàng đem đầu hướng Anu trong ngực ủi ủi, biểu hiện ra một bộ thân mật bộ dáng. Đông đông đông, đại tiểu thư, ngươi có nhà không? Tiếng đập cửa vang lên, Anu quay đầu nhìn lại, nghe chút thanh âm này là hắn biết, là nàng đã từng bảo tiêu. Anu nhào nặn một chút Phú quý đầu sau, đứng dậy tiến đến mở cửa. A Tả, A Hiếu, hai người các ngươi sao lại tới đây? Đứng ở cửa hai người, thình lình chính là Anu bảo tiêu kiêm lái xe. Đại tiểu thư, gia chủ biết ngươi trở về cho nên để cho chúng ta hai cái tới bảo hộ ngươi. A Tả một mặt ý cười, không có đem An Hương Sương nguyên thoại nói cho Anu. Không phải vậy, nếu là Anu biết, An Hương Sương ba không được nàng nhanh lên đi Bắc Thành lời nói. An gia đoán chừng lại muốn ồn ào đằng một chút. Hắn ngược lại là tin tức linh thông, Anu lẩm bẩm một câu sau, nghiêng người ra hiệu hai người tiến đến. Không cần đại tiểu thư, chúng ta tại cửa ra vào trông coi là được. hai người liên tục khoát tay. An Nu nghe vậy, chỉ là thản nhiên nói, tiến đến. Hai người lập tức hóa thân nhu thuận con gà con, thành thành thật thật đi đến. Dậy không cần đuổi, đến lúc đó ta để Tô Giang quét dọn là được. An Nu cầm lấy hai cái chén, lại hỏi, hai người các ngươi muốn uống chút gì? Trà hay là cà phê? Lần này nhưng làm hai người dọa cho phát sợ, để đại tiểu thư cho bọn hắn tự mình pha trà. Đừng 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 đại tiểu thư, chúng ta không khát vậy liền uống trà đi. An Nu trực tiếp đánh gãy lời của hai người, một bên ngâm trà vừa nói, ngồi ở trên ghế salon, chờ đứng. Ngồi ở trên ghế salon hai người nhìn nhau, đều có chút cảm khái. Đại tiểu thư trưởng thành cùng trước kia không giống với lúc trước. Nhìn xem An Nu làm nữ chủ nhân chiêu đãi khách nhân bộ dáng, A Tả cùng Á Hữu hai người có chút nhớ nhung khóc xúc động. Bọn hắn thế nhưng là từ nhỏ đã nhìn xem An Nu lớn lên. Từng bước một nhìn xem An Nu hiểu chuyện, đến trường, yêu đương, kết hôn. Không dễ dàng A Tả thấp giọng nói, cũng liền chúng ta cô già, có thể có bản lĩnh đem đại tiểu thư thu. Đúng vậy A Hữu gật đầu, không dám nghĩ năm đó hai ta, thế mà còn bắt cóc qua cô già, việc này ta có thể thổi cả một đời. Hai người thấp giọng trao đổi, hồn nhiên không có chú ý tới, trên ghế salon còn có một cái mèo trắng nhỏ, giống nhìn đồ đần giống như nhìn xem hai người bọn họ. Sau đó, nó ngáp một cái, một mặt không thú vị bộ dáng, chuẩn bị trở về ban công phơi nắng. Đông nhiên, Phú Quý Lô hai khẽ động, chậm rãi quay đầu, nhìn xem cửa phòng phương hướng. Mèo ô, có người. Phú Quý Lô thai vừa cẩn thận nghe ngóng, kết luận cửa ra vào khẳng định có người. Vì An Nu an toàn, Phú Quý quyết định ra ngoài nhìn một chút. Ai ngờ nó vừa mới mở ra chân, liền bị người bế lên. Phú Quý đã lâu không gặp, ngươi cũng bộ dạng như thế mập. A Tả đem Phú Quý ôm trong ngực, vuốt ve đầu của nó. Mèo ô, ngươi buông ra láo tử, ngươi không biết ta. Trước đó ngươi tại An gia ta trả lại cho ngươi cho ăn qua đồ ăn cho mèo nhà. Mèo ô, mèo ô ô ô, ngươi buông ra, láo tử muốn đi làm chính sự. Ngươi có phải hay không nói bụng, ta còn cố ý mang cho ngươi mèo đầu a. Mèo ô ô ô ô, mèo ô, ngươi mẹ nó có phải hay không nghe không hiểu mèo nói. Láo tử để cho ngươi buông ra. Nhìn thấy Phú Quý dãy rủa bộ dáng, An Nu nhíu mày, nhẹ giọng quát, Phú Quý, ngươi bây giờ càng ngày càng không ăn a. Phú Quý một mặt một bước. Người ta. Mèo ô. Tính toán. Mèo ô. Thích thế nào đi. Phú Quý mệt mỏi, hắn không muốn cùng đám này nghe không hiểu mèo kêu đồ đần dây dưa. Mà lại, động tĩnh của cửa cũng mất, đoán chừng người cũng đi. Có lẽ chỉ là đi ngang qua. Cùng lúc đó, tư xá dưới lầu, một người tướng mạo phổ thông nam nhân từ trong hành lang đi ra. Hắn ngẩng đầu nhìn, ánh mắt nhìn chăm chú lầu hai phương hướng, dừng lại tại An Nu trong nhà. Sau đó, hắn lấy điện thoại di động ra, thông qua một chiếc điện thoại. Cho ăn, đã xác định, An gia đại tiểu thư An Nu trở lại Giang Đô. Chúng ta lúc nào động thủ? Động thủ cái gì? Một cái thanh âm xa lạ bỗng nhiên ở sau lưng vang lên. Nam nhân lập tức giật mình, ngay cả cũng không quay đầu lại, đột nhiên hướng phía trước chạy tới. Chạy cái gì? Lý Tài một thanh nắm chặt y phục nam nhân, sau đó hung hăng đem hắn quẳng xuống đất. Sau đó, hắn cấp tốc từ dưới đất nhặt lên điện thoại, lại phát hiện trò chuyện đã bị giật máy. Lại đợi tới, không người nghe. Ngươi là ai? Tại sao muốn theo dõi An Nu? Lý Tài lệ âm thanh chất vấn. Ta chỉ là cái làm việc cái gì khác cũng không biết ta. Nam nhân thất kinh đạo. Lý Tài nghe vậy, cười lạnh nói, đi, không muốn nói, vậy chúng ta liền chuyển sang nơi khác trò chuyện. Đừng 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 ách ra. Nam nhân bị Lý Tài đánh ngất xỉu đi qua. Sau đó, Lý Tài nâng lên nam nhân, hướng phía trên xe của chính mình đi đến, một bên cho An Hương Sương gọi điện thoại, nói do tự mình phát hiện tình huống. Ân tốt ta đã biết. An Hương Sương dập máy Lý Tài điện thoại, nhìn xem mặt hồ, thật dài thở dài một tiếng, sắc mặt tràn đầy ưu sầu. Cho nên ta liền nói, mau đem nha đầu kia đưa đi bắt thành tính toán, tại Tô Giang bên người mới an toàn. Ở chỗ này, ta cũng không có nắm chắc có thể bảo trụ nàng nha. Chương 573, một tên cũng không để lại. Chương 573, một tên cũng không để lại bắt thành, Tô Giang chỗ khách sạn. Đông 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 ai nha. Tô Giang ngậm miếng bánh mì, mặt ủ mày chau mở cửa phòng. Từ khi tối hôm qua đằng sau, Tô Giang liền phát hiện, hắn tìm không thấy chuyện làm. Vũ ẩn tự bị bắt, tiểu trấn bị Công Tôn Vũ nổ nát, hắn nội ứng nhiệm vụ cũng chấm dứt. Hắn hiện tại duy nhất hy vọng chính là tranh thủ thời gian bắt đầu quân đội đại bị võ, để cho hắn đi biên cảnh sống đi. Nhưng khoảng cách đại bị võ còn có hơn nửa tháng, vừa nghĩ tới còn muốn nhàm chán hơn nửa tháng, hắn đã cảm thấy toàn thân không dễ chịu. Xin hỏi là Tô Giang tiên sinh sao? Một cái khách sạn phục vụ viên bộ dáng nam nhân đứng tại cửa ra bảo, đem một cái túi đưa cho Tô Giang. Ngài chuyển phát nhanh. Ta chuyển phát nhanh. Tô Giang một mặt một bức, hắn nhớ kỹ hắn không có mạng mua a. Nhìn thoáng qua chuyển phát nhanh hộp, phía trên hoàn toàn chính xác xác thực viết người thu hàng là Tô Giang. Ngay cả địa chỉ đều chuẩn xác đến số phòng. Đây là ai lấy ra? Tô Giang nhìn xem phục vụ viên hỏi. Một cái chuyển phát nhanh tiểu ca đặt ở chúng ta sân khấu để cho chúng ta hỗ trợ đưa một chút. Phục vụ viên mỉm cười hồi đáp. Tô Giang lúc này nhíu mày, chuyển phát nhanh tiểu ca. Hắn ở đâu? Đưa xong đồ vật liền đi, có vấn đề gì không? Không có, tạ ơn. Tô Giang đạo tiếng cảm ơn sau, đóng cửa lại, trực tiếp hủy đi trong tay chuyển phát nhanh hộp. Sau đó từ bên trong xuất ra một cái tiểu văn kiện túi. Đây là tin. Tô Giang nhíu mày, bởi vì giờ khắc này hắn đã thấy nội dung bức thư, chỉ có ngắn ngủi một hàng chữ. Mitsuchi thương cùng với nàng, ngươi chọn một. Chữ viết phía dưới, dán một tấm hình, thình lình chính là An Nu xách dương hành lý, đi vào cư xá hình ảnh. Ký tên chỗ, in một cái đồ án, cẩn thận phân rõ sẽ phát hiện, bức đồ án kia là cựu điều cái đuôi màu đen. Cựu đuôi Tô Giang trong ánh mắt quang mang mãnh liệt hiện lên, hắn lấy điện thoại di động ra, trực tiếp cho An Nu gọi điện thoại đi qua. Vài giây đồng hồ sau, điện thoại kết nối. Cho ăn.
Làm gì?
Nghe được An Nhu thanh âm, Tô Giang hơi thở dài một hơi. Lập tức Tô Giang nhân tiện nói, ngươi về Giang Đô.
Làm sao ngươi biết?
Ta vừa mới trở về.
Tô Giang nghe nói như thế, lông mày có chút nhíu lên.
An Nhu vừa về Giang Đô, tấm hình liền đưa đến tại phía xa Bắc Thành trong tay mình. Hiệu suất thật đúng là nhanh a, không đi đưa nào đó đông thức ăn ngoài đáng tiếc.
An Thúc nói với ta thôi, kinh thành bên kia rút xong.
Ngươi còn không biết xấu hổ nói.
Ta cũng còn không có tìm ngươi tính sổ sách đâu, ngươi thế mà đem ta ném ở nơi đó lâu như vậy, vậy ngươi tới tìm ta tính sổ sách đi.
Tô Giang trực tiếp ngắt lời nói, đến Bắc Thành tìm ta, thuận tiện cũng tới nhìn một chút gia gia của ta.
Đầu bên kia điện thoại, An Nhu hiển nhiên có chút không có kịp phản ứng.
Sau một lúc lâu, nàng mới mở miệng nói, cái kia ta hai ngày nữa mua vé máy bay đi qua. Sau khi từ biệt hai ngày liền hôm nay, thực sự không được liền ngày mai.
Tô Giang đốn đông nhiên, lại nói lao lý đi theo ngươi về Giang Đô à, thuận tiện để hắn đưa ngươi qua đây.
À, Lý Tài Ca cũng cùng đi theo.
Đối với, gia gia của ta cũng muốn gặp hắn.
Tô Giang diện không đổi màu đạo.
Anh ngươi có chút không đúng ai.
Ta đây không phải nhớ ngươi thôi, vợ chồng tiểu biệt thắng tân hôn thôi.
Tô Giang cười hắc hắc, lại nói mà lại Bắc Thành bên này chơi vui cũng không ít, hai chúng ta coi như tuần trăng mật.
An Nhu nghe nói như thế, gương mặt có chút phím hồng, không có đứng đắn, vậy ta cùng Lý Tài Ca nói một chút, ngày mai liền đi tìm ngươi.
Tốt, đến lúc đó ta mang theo quân đội 10000 người đi đón ngươi.
Thôi được rồi, ngươi là muốn cho ta xã từ sao?
Lúc này, An Nhu đông nhiên nhìn về phía trên ban công Phú Quý, hỏi, đúng rồi, ta muốn hay không mang theo Phú Quý cùng một chỗ tới à?
Nếu là hưởng tuần trăng mật lời nói, thanh kia Phú Quý ném ở trong nhà cũng không tốt lắm.
Mèo ô, đi đâu?
Phú Quý nghiêng đầu sang chỗ khác, trên đầu toát ra thật to dấu chấm hỏi.
Mèo ngốc kia còn sống đâu?
Tô Giang nghĩ nghĩ nhân tiện nói, nếu là công ty hàng không cho phép mang sùng vật lời nói, liền mang theo nó thôi.
Mèo ô, đi ra ngoài chơi.
Phú Quý lập tức liền tinh thần nó cái này trận đấu mùa giải rốt cục giải phong sao.
Tốt, vậy ta mua xong phiếu sẽ nói với ngươi, cúp trước.
Ừ, ta tại Bắc Thành chờ ngươi.
Sau khi cúp điện thoại, Tô Giang nụ cười trên mặt lập tức thu liễm.
Ngay sau đó, hắn lại cho Lý Tài gọi điện thoại, để hắn bảo vệ tốt An Nhu.
Ta đang muốn nói cho ngươi việc này, chụp hình người kia ta bắt được, nhưng không có tác dụng gì, chỉ là lấy tiền làm việc.
Lý Tài nghi ngờ nói, ngươi nha đến cùng tại Bắc Thành chọc tới người nào nha?
Bàn tay đến xa như vậy, liên giang đều có người của bọn hắn.
Tô Giang nghe vậy, thanh âm mang theo vài phần trầm giọng nói, trước đó ai gây người nào không biết, nhưng bây giờ bọn hắn chọc tới ta.
Lý Tài nghe được Tô Giang giọng điệu này, âm thầm hít sâu một hơi.
Cái này tựa hồ vẫn là hắn lần thứ nhất cảm nhận được Tô Giang phẫn nộ.
Trước đó hắn vẫn cho là gia hỏa này là kiểu vui vẻ đâu.
Nhu Nhu bên này ngươi yên tâm, ta nhìn chằm chằm bảo, nhất định an toàn đem nàng đưa đến bên cạnh ngươi.
Tốt, làm phiền ngươi, quay đầu ta toàn quân khu làm đem tốt thư đưa ngươi.
Ngươi cũng đừng trộm người ta súng năm a, đến lúc đó ta bị quân đội truy nã coi như phiền toái.
Lời gì, gia gia của ta là trưởng quan, bắt bọn hắn mấy cái súng ngắm còn cần đến trộm.
Lý Tài khỏe miệng có chút run rẩy, đây chính là quân đội thứ hai ngang ngược cản rỡ sao?
Thực sự là để cho người ta hâm mộ a. Hai người hàn huyên vài câu đằng sau, Tô Giang cúp điện thoại, bởi vì hắn còn muốn gọi điện thoại cho một người.
Trên thế giới này, phàm là có người dám động An Nhu tâm tư, thì tương đương với đồng thời chọc hai người
vào chỗ chết đắc tội loại kia.
Cho ăn, chuyện gì?
Có người để mắt tới An Nhu là Cưu Vĩ.
Nghe được Tô Giang lời nói, An Minh Kiệt ánh mắt trong nháy mắt trở nên băng lãnh đứng lên.
Sau đó, Tô Giang liền đem vừa mới phát sinh hết thảy cùng An Minh Kiệt giản yếu nói một lần.
Hiển nhiên, đối phương muốn mịt dịu chi thương, cho nên cầm An Nhu đến uy hiếp ta, trả lại cho ta gửi thư đe dọa.
Tô Giang nhìn xem trên tay tin, hỏi, anh vợ, ngươi ý tưởng gì?
An Minh Kiệt trầm mặc sau một lúc lâu, mới chậm rãi nói, nguyên bản Cưu Vĩ sự tình là Hạng Thanh Thiên bọn hắn đang tra, ta chỉ là hỗ trợ mà thôi.
Ta cùng tổ chức này lúc đầu không có thủ án gì, nhưng bây giờ có.
Tô Giang khỏe miệng có chút dương lên, nói khẽ, vậy liền một tên cũng không để lại.
Đương nhiên.
An Minh Kiệt thanh âm bình thản nói.
Một cái không lưu.
Chương 574, có thể thu lưới chương 574, có thể thu lưới Lặng Yên Thương trong tiểu viện. An Minh Kiệt khó được đi vào Hạng Thanh Thiên gian phòng, gõ cửa phòng một cái.
Mời đến.
An Minh Kiệt đẩy cửa ra, Hạng Thanh Thiên nhìn thấy hắn, trên mặt lộ ra mấy phần ngoài ý muốn.
Có chuyện gì không?
Cứu Vĩ tư liệu, cho ta một phần.
Hạng Thanh Thiên nghe vậy, có chút khó hiểu nói, ngươi muốn Cứu Vĩ tư liệu làm gì?
Mặc dù nói ta mời ngươi hỗ trợ, nhưng trên thực tế đây là ta cùng Cứu Vĩ ở giữa thù hận, cùng ngươi không có quan hệ gì.
Đám người kia cũng không tốt đối phó, ngươi khẳng định muốn dính vào.
An Minh Kiệt nghe nói như thế, không chút do dự nhẹ gật đầu.
Trước đó khả năng không quan hệ với ta, nhưng bây giờ bọn hắn chọc tới trên đầu ta tới.
Sau đó, An Minh Kiệt liền đem Cứu Vĩ để mắt tới An Nhu sự tình, nói cho Hạng Thanh Thiên.
Hạng Thanh Thiên đốn lúc ngập bức,
cầm An Nhu uy hiếp Tô Giang.
Hạng Thanh Thiên trong lúc nhất thời, vậy mà không biết nên nói cái gì cho phải.
Hắn thậm chí có chút bội phục nghĩ ra chủ ý ngu ngốc này người.
Không có bất kỳ cái gì nghĩa xấu ý tứ, hắn là thật phát ra từ nội tâm bội phục.
Dù sao đối phương làm chuyện hắn không dám làm.
Hạng Thanh Thiên không khỏi cười lắc đầu, sau đó nói, ta quay đầu đem tất cả tin tức chỉnh lý một phần giao cho ngươi.
Ngươi Hạng Thanh Thiên đốn đông nhiên, lại nói hai người các ngươi nếu là có hành động gì lời nói, sớm nói với ta một tiếng, miễn cho xảy ra ngoài ý muốn.
An Minh Kiệt hắn không dám nói, nhưng là Tô Giang khẳng định sẽ xảy ra ngoài ý muốn.
Cưu Vĩ muốn mịt dịu chi thương, tất nhiên sẽ để mắt tới Tô Giang, cùng Tô Giang sinh ra xung đột.
Điểm này, Hạng Thanh Thiên là có thể dự liệu lấy được.
Nhưng, hắn là thật không nghĩ tới, đám người kia sẽ cầm An Nhu đi uy hiếp Tô Giang. Lần này, cho dù là Hạng Thanh Thiên, cũng đoán trước không đến Tô Giang sẽ làm ra sự tình gì tới. Nhưng là Hạng Thanh Thiên dám đoán chắc chính là, cứu bị phiền phức lớn rồi. Theo hắn hiểu rõ, Tô Giang gia hỏa này một khi tức giận lên, liền sẽ bắt đầu động não không còn là ngày bình thường bộ kia không có việc gì bộ dáng. Tựa như tại Diên Nam lúc như thế. Đi, vậy ta quay đầu nghiên cứu một chút, nếu có phát hiện gì, lại tìm ngươi. An Minh Kiệt nói xong, liền xoay người rời khỏi phòng. Sau đó, An Minh Kiệt vừa tìm được Tuyết Kỳ Lương. Giúp ta một việc, tìm ra Công Tôn Vũ vị trí. Thứ đồ chơi gì? Tuyết Kỳ Lương há to miệng, một mặt không thể tin biểu lộ, ta. Tìm Công Tôn Vũ. Ngươi đem ta khi người nào? Đừng nói nhảm, ta biết ngươi có thực lực kia. An Minh Kiệt thản nhiên nói, trong hai ngày đem hắn móc ra, ngươi thiếu tiền của ta, liền xóa bỏ. Tuyết Kỳ Lương nghe chút lời này, sắc mặt có chút chần chờ nói cái kia vậy ta thử một chút đi, ta đầu tiên nói trước, ta cũng không dám cam đoan nhất định có thể tìm tới a. Tìm không thấy, liền trả tiền. An Minh Kiệt bình tĩnh nói. Tuyết Kỳ Lương khỏe miệng co giật, hít sâu một hơi, cắn răng một cái, đi. Một lời đã định. Nói đi, hắn quay đầu liền trở về phòng bên trong, chuẩn bị đem chính mình che đến kín mít lại đi ra. Làm xong đây hết thảy sau, An Minh Kiệt về đến trong phòng, chẳng hề làm gì, chỉ là tĩnh tĩnh đích nằm trên ghế, nhắm mắt lại, nhìn không ra là đang nghỉ ngơi hay là tại suy nghĩ. Thành Bắc, quân đội. Hoa Khánh lái xe tới đến cửa chính, bởi vì trước đó tới qua một lần, cho nên lần này chỉ cần trèo lên cái nhớ là được. Ta tới tìm các ngươi Trương Ti lệnh, cho hắn tặng đồ, chúng ta sớm cùng Trương Ti lệnh liên lạc qua. Hoa Khánh cười nói, chúng ta cần kiểm tra một chút. Thủ vệ nghiêm túc nói. Thế là, Hoa Khánh liền đem Hạng Thanh Thiên giao cho hắn túi văn kiện, đưa cho thủ vệ. Thủ vệ nhìn kỹ một chút, không có phát hiện nguy hiểm gì sau, liền cho Hoa Khánh thả đi. Rất nhanh, Hoa Khánh liền tới đến Trương Viễn Chí trong văn phòng. Người tốt Trương Ti lệnh a. Tô thiếu. Hoa Khánh không nghĩ tới, Tô Giang giờ phút này thế mà cũng tại Trương Viễn Chí trong văn phòng. Hoa tử, sao ngươi lại tới đây? Tô Giang có chút ngoài ý muốn nói, ta đến tặng đồ. Hoa Khánh nói, liền đem văn kiện trong tay đưa cho Trương Viễn Chí. Trương Ti lệnh, đây là Hạng Thanh Tiên nắm ta giao cho ngài. Tốt, vất vả ngươi. Trương Viễn Chí cầm tới văn bản tài liệu trước tiên, liền không chút do dự mở ra. Có thể thấy được, văn bản tài liệu bên trong được lấy là một phần danh sách. Tô Giang liếc qua, phát hiện phía trên lít nha lít nhít viết một đống tin tức, còn dán tấm hình. Đây là cái gì? Tô Giang hỏi. Trương Viễn Chí hít sâu một hơi, nhìn trước mắt thật dày một sấp tư liệu, nặng nề nói những thứ này đều là tiềm phục tại Bắc Thành gián điệp. Cái gì? Tô Giang nhíu mày, nhiều như vậy, làm sao tìm được đi ra? Những này đều là Hạng Thanh Thiên tìm ra. Trương Viễn Chí giải thích nói, trước đó không lâu, chúng ta thả ra Bắc Thành bí bảo tin tức đằng sau, Bắc Thành tràn vào rất nhiều kẻ ngoại lai. Các ngươi hẳn là cũng phát hiện, trong khoảng thời gian này, tiến vào Bắc Thành thẩm tra, so di vãng nghiêm khắc không ít. Mà những cái kia vào thành người tin tức, chúng ta đều toàn bộ giao cho Hạng Thanh Thiên, hắn căn cứ những tin tức này, từng bước một si tra ra người có vấn đề. Dạng này mới có phần danh sách này, mà lại phía trên cũng rõ ràng biết vấn đề của người này xuất hiện ở chỗ nào, có cái nào chỗ khả nghi, Hạng Thanh Thiên tất cả đều rõ ràng đánh dấu viết lên đi. Nghe nói như thế, Tô Giang cùng Hoa Khánh hít sâu một hơi. Cái này cỡ nào lớn lượng công việc, tất cả đều là Hạng Thanh Thiên một người hoàn thành. Cái kia bạn nhất bắt lầm người làm sao bây giờ? Tô Giang lại hỏi, nhiều người như vậy, không có khả năng tất cả đều là gián điệp đi, bạn nhất hắn phán đoán sai lầm rồi đâu. Chúng ta lúc đó cũng có lo lắng như vậy. Trương Viễn Chí nhẹ gật đầu, nói nhưng là, lúc đó Hạng Thanh Thiên nói thả giết lầm, không dung tha. Nói tóm lại, cần trước tiên đem bọn hắn tất cả đều bắt lại, sau đó lại từ từ thẩm vấn. Đang khi nói chuyện, Trương Viễn Chí lại từ một bên trong ngăn kéo, xuất ra thật dày một sấp văn bản tài liệu. Hạng Thanh Thiên danh sách, lại thêm hôm qua vụ ẩn tự khai ra những người kia đầy đủ. Trương Viễn Chí quyết định thật nhanh, gọi tất cả trưởng quan cùng đội trưởng tập hợp. Chúng ta muốn thu lưới. Cái kia, tư lệnh ngươi đầu tiên chờ chút đã. Tô Giang vội vàng nói, thu lưới sự tình chúng ta trước để một bên, chúng ta vừa mới nói chuyện mới là chính sự à. Nghe nói như thế, Trương Viễn Chí trợn trắng mắt, ngươi vậy coi như cái giám chính sự. Hoa Khánh nghe vậy, tò mò hỏi, chuyện gì a? Ta nói ta muốn cầm vụ ẩn tự tên kia làm mồi nhử, đem cứu vĩ người câu đi ra. Tô Giang hai tay mở ra, nói ít nhất phải đem vụ ẩn tự tại chúng ta trên tay tin tức thả ra, cứu vĩ đám người kia khẳng định ngồi không yên. Ta nếu là cứu vĩ lao đại, khẳng định lập tức an bài sát thủ đến đem vụ ẩn tự cắt giết người diệt khẩu, miễn cho hắn kể một ít không nên nói. Đến lúc đó chúng ta trực tiếp ôm cây lợi thỏ, tới một cái bắt một cái, bắt một cái thẩm một cái câu một cái lại bắt một cái. Dạng này lặp đi lặp lại tuần hoàn cái mấy lần, đừng nói hắn 9 cái đuôi chính là 90 đầu cái đuôi, cũng không đủ chúng ta bắt. Chương 575, ăn bánh bao đi chương 575, ăn bánh bao đi Tô Giang lời này, dẫn tới Trương Viễn Chí mặt đen lại. Còn ôm cây lợi thỏ, người coi người ta cưu đuôi người tất cả đều là ngốc con thỏ. Đừng nói cưu đuôi, nhưng phàm là cái người có đầu óc, đều có thể nhìn ra đó là cái bẫy dập. Mà lại, cưu đuôi sự tình, ta mới vừa bận báo cáo, tại không có đạt được phía trên mệnh lệnh trước đó, chúng ta không có khả năng hành động thiếu suy nghĩ. Nói xong, Trương Viễn Chí chỉ vào Tô Giang, nhất là ngươi, cho ta thành thật một chút. Lập tức liền tỷ võ ngươi đừng tiếp tục cho ta dẫn xuất sự tình khác tới được chứ? Trương Viễn Chí hiện tại là thật cảm nhận được Tô Giang tám muốn chỗ. Tại Tô Giang đến Bắc Thành trước đó, Bắc Thành là cỡ nào an tường a? Hiện tại thế nào? Một cái chấn nhỏ trực tiếp liền cho nổ không có. Mặc dù Tô Giang nói là Công Tôn Vũ Kiền nhưng người sáng suốt trong lòng đều rõ ràng, việc này cùng Tô Giang thoát không được quan hệ. Liên thật trùng hợp như vậy, nhân chứng vật chứng đều tại. Có quỷ mới tin. Tư lệnh ngươi cái này kêu cái gì nói? Tô Giang nghe vậy, tức giận nói, ta làm đây hết thảy là vì ai? Ta là vì chính ta sao? Ta còn không phải là vì chúng ta quân đội, vì Hoa Quốc. Ngươi biết ta tại hỗn loạn tiểu trấn nội ứng thời điểm, nguy hiểm cỡ nào sao? Ngươi biết ta bị Công Tôn Vũ truy sát thời điểm, có bao nhiêu khẩn trương sao? Ngươi biết ngươi chờ chút mà. Trương Viễn Chí bỗng nhiên mở miệng, ngắt lời nói, ngươi vừa mới nói cái gì? Công Tôn Vũ truy sát ngươi? Lúc nào sự tình? Ta làm sao không nghe ngươi nói qua? Tô Giang thấy thế, thầm nghĩ hỏng, nói lỡ miệng. Dựa theo trước đó thuyết pháp, Công Tôn Vũ đuổi giết hắn đêm hôm đó, hắn hẳn là tại đồng học nhà chơi mới đối. Kia cái gì Hoa Tử ngươi có phải hay không tìm ta có việc? Tô Giang vội vàng nói sang chuyện khác, quay đầu nhìn xem Hoa Khánh. A, Hoa Khánh một mặt một bức, làm sao lại cho tới trên người ta? Nhưng mà không đợi hắn mở miệng, Tô Giang liền dựng vào bờ vai của hắn, mang theo hắn đi ra ngoài. Đi đi đi, chúng ta đi địa phương khác trò chuyện, đừng quấy rầy Tư lệnh làm việc. Tô Giang ngươi trở lại cho ta. Tô Giang, Trương Viễn Chí hét lớn, ngươi đến cùng còn có bao nhiêu sự tình giấu giếm ta? Tô Giang mắt biết thay ngơ, trực tiếp mang theo Hoa Khánh chuẩn đi, lưu lại Trương Viễn Chí một người đứng trong phòng làm việc, nghiến răng nghiến lợi. Nửa giờ sau, diễn luyện trên trận, tất cả trưởng quan cùng đội trưởng đều bị tập hợp đứng lên, bao quát Tô Giang ở bên trong. Tô Giang một mặt lúng túng nhìn xem Trương Viễn Chí, khi Trương Viễn Chí ánh mắt nhìn sang lúc, hắn đội vang ngẩng đầu nhìn lên trời, không cùng hắn đối mặt. Hừ, Trương Viễn Chí hừ lạnh một tiếng, trước bận biểu chính sự quan trọng, lười nhắc cùng Tô Giang so đo. Hôm nay đem các ngươi gọi tới, chỉ có một cái mục đích. Trương Viễn Chí ánh mắt quét mắt đám người, sau đó vô vô bên người cái dương, bên trong dương này chứa Bắc Thành ẩn nút gián điệp danh sách. Một hồi phân phát xuống dưới sau, tất cả mọi người bắt đầu hành động. Trong hôm nay, nhất định phải đem trên danh sách tất cả mọi người cầm xuống, một cái cũng không thể thả chạy. Nếu ai dám thả chạy một cái tự gánh lấy hậu quả. Trương Viễn Chí ngữ khí trịnh trọng nói, mặt khác, cầm tới danh sách sau, đừng nói cho các ngươi đội viên cụ thể nội dung hành động, chính các ngươi biết liền có thể. Mặc dù khả năng không lớn, nhưng vẫn là để phòng vạn nhất. Nếu là tiểu đội nào xảy ra vấn đề, trừ đội trưởng phải chịu trách nhiệm bên ngoài, trưởng quan cũng phải đi theo bị phạt. Còn có, đang hành động trong quá trình, nhất định phải chú ý, không nên đánh cỏ kinh rắn, cũng đừng gây nên thị dân khủng hoảng, càng không cần làm sự việc dư thừa. Trương Viễn Chí phía sau những lời này, hoàn toàn là nhìn xem Tô Giang nói. Những người khác hắn ngược lại là yên tâm, liền sợ Tô Giang giá hỏa này lại làm ra yêu thiêu thân gì. Tô Giang thì là một mặt nhu thuận đàng hoàng bộ dáng, phản phất không biết Trương Viễn Chí nói chính là chính mình. Thậm chí tại Trương Viễn Chí sau khi nói xong, hắn còn dẫn đầu vỗ tay lên. Ba 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 to như vậy cái diễn luyện trên trận, chỉ vang lên Tô Giang một người vỗ tay. Mọi người sắc mặt quái dị nhìn xem hắn, Trương Viễn Chí càng là mặt sầm lại, nơi này là quân đội. Lao tử không phải đang diễn giảng, không cần vỗ tay. Làm cái gì đâu? Nghiêm túc như vậy chuyện trọng yếu, ngươi đặt trống này trưởng tính chuyện gì xảy ra? Nhưng mà, Tô Giang lại không cảm thấy xấu hổ, mà là một mặt sùng bái nói, không có, ta chẳng qua là cảm thấy Tư lệnh ngươi chăm chú bộ dáng nghiêm túc rất đẹp, ta đây là phát ra từ nội tâm vỗ tay. Giờ khắc này, Trương Viễn Chí cảm giác mình lòng mệt mỏi quá. Hành động đi. Nói thật, hành động lần này hắn đều có chút không muốn để cho Tô Giang tham dự. Nhưng nghĩ lại, tất cả mọi người tham dự, để Tô Giang một người đặc lập độc hành không tốt lắm. Bắt cái gián điệp mà thôi hẳn là sẽ không ra cái vấn đề lớn gì đi. Trương Viễn Chí nội tâm an ủi chính mình. Tô Giang nhìn xem trong tay phân đến gián điệp danh sách, tùy ý mở ra, đống nhiên nhíu mày. Nha, thế mà còn có một cái nhận biết. Hắn nhìn xem trên danh sách tin tức, khoe miệng có chút dương lên. Tính danh, Nô Hữu Công thân phận, Thiên Trúc Quốc gián điệp giấu kín địa chỉ, Đông Môn Pha Ngô ký cửa hàng bánh bao. Tô Giang không khỏi hơi xúc động, hôm qua vừa ăn xong người ta bánh bao, hôm nay liền muốn đi bắt người ta. Thật đúng là có chút không đành lòng. Tô đội, nhiệm vụ của chúng ta là cái gì? Từ Lao Tam bọn người nhìn xem Tô Giang, bởi vì bảo mật nguyên nhân, bọn hắn cũng không biết lần hành động này là bắt gián điệp. Tô Giang nghĩ nghĩ, sau đó nhìn bọn họ nói, các ngươi ăn cơm chưa? A. Vương Thiết Vân sững sờ, ăn là ăn nhưng cũng còn có thể ăn thêm chút nữa. Đi, vậy liền ăn bánh bao đi. Tô Giang vung tay lên, trực tiếp mang theo bọn hắn hướng phía Đông Môn Pha phương hướng tiến lên. Vương Thiết Vân bọn người một mặt một bức, không rõ Tô Giang lời này là có ý gì. Nhìn những tiểu đội khác, đều là một mặt nặng nề bộ dáng, bọn hắn còn tưởng rằng lần này là cái gì hành động lớn. Kết quả ăn bánh bao là cái gì thuyết pháp? Tô đội, ngươi nếu là đói bụng, ta hiểu rõ nhà cửa hàng bánh bao ăn cực kỳ ngon, nếu không chúng ta đi chỗ đó. Có người đề nghị. Nghe nói như thế, Tô Giang quay đầu lại, lần sau đi, lần này đi trước ta biết nhà kia. Dù sao, hôm nay về sau, nhà hắn liền muốn đóng cửa. Đóng cửa? Đám người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, cửa hàng bánh bao đều có thể mở đóng cửa. Bánh bao kia có thể ăn ngon không? Mà cùng lúc đó, nô ký trong cửa hàng bánh bao. Đã trải qua tối hôm qua nổ lớn sau, Nô Hữu Công một mực không liên lạc được gần trong khói tự. Cái này khiến hắn ý thức đến, ẩn trong khói tự khả năng xảy ra chuyện. Tình cảnh của hắn cũng không an toàn. Thế là, hắn liền dự định đêm nay chạy trốn, vì hủy diệt vết tích, hắn còn chuyên môn làm điểm thuốc nổ, chuẩn bị tại trước khi đi, đem cửa hàng bánh bao toàn bộ nổ rớt. Chương 576, mở cửa, cộng đồng đưa ấm áp. Chương 576, mở cửa, cộng đồng đưa ấm áp. Bắc Thành trên con đường nào đó, một cá biệt chính mình che đến cực kỳ chặt chẽ thân ảnh, tại trên đường cái không ngừng đung đưa. Ai huynh đệ, biết Công Tôn Vũ ở đâu sao? Tuyết Kỳ Lương lặng lẽ kéo một người đi đường ống tay áo hỏi. Thứ đồ chơi gì? Công Tôn Vũ. Người qua đường sững sờ, lập tức cả giận nói, ta muốn biết tên Vương Bát Đảng kia ở đâu, ta trực tiếp tới cửa cho hắn giết chết. Tuyết Kỳ Lương nghe vậy sững sờ, huynh đệ, ngươi cùng hắn có thủ? Đương nhiên, sinh tử đại thủ. Người kia cả giận nói, lão tử hôm trước vừa xách xe, đêm qua một trận bạo tạc, trực tiếp đem ta xe làm mất. Bảo hiểm cũng còn không có bên trên. Xe bay còn muốn còn tốt mấy năm ô ô ô, người kia càng nói càng bị thương, khi châu ngựa nhiều năm như vậy, còn gặp được chuyện như vậy ta đều không muốn sống ô ô ô, Tuyết Kỳ Lương đều không còn gì để nói, cái này tùy tiện tìm một người, thế nào còn trò chuyện khóc đâu. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải an ủi, ai anh em nhìn thoáng chút, ngẫm lại ngươi hải tử lão bà ta liền đối tượng đều không có, đầu năm nay không xe không nhà, ai còn dám tìm người yêu a. Nam nhân tiếp tục nói, lúc đầu nghĩ đến để xe có thể thử tìm đối tượng, kết quả ô ô ô Tuyết Kỳ Lương thấy thế, khóe miệng không ngừng run rẩy, an ủi vài câu đằng sau, liền cấp tốc rời đi. Mã Đức, trong vòng 2 ngày tìm Công Tôn Vũ, ta đây làm sao tìm được? Hắn thấp giọng lẩm bẩm, nếu không thừa dịp hiện tại đem sổ sách lại rơi, chạy trốn được rồi, ý nghĩ này vừa mới dâng lên, Tuyết Kỳ Lương liền đột nhiên lắc đầu. Không được, tuyệt đối không được. Thật muốn chạy trốn, đắc tội An Minh Tuyệt tiểu tử kia, chính mình khả năng thực sự xui xẻo. Ai, không có biện pháp, hay là tính một quả đi. Tuyết Kỳ Lương từ trong túi móc ra mấy cái đồng tệ, hướng lên ném đi, sau đó chính xác một thành tiếp được. A. Quẻ tượng này Tuyết Kỳ Lương nhìn xem trong tay đồng tệ, khẽ nhíu mày, bản quẻ là khảm, lật lọng là cấn khảm là bắc, cấn là đông bắc gặp dư duệ, nóng nhu xiết, một thân thiên lại nhị, không sơ có cuối kỳ quái, thật sự là kỳ quái. Nếu như quẻ tượng này không sai, Công Tôn Vũ đã không tại Bắc Thành. Tuyết Kỳ Lương lập tức ngậm bức, người đều không tại Bắc Thành, vậy mình còn tìm cái giám a. Mấu chốt là, chính mình nếu là trở về cùng An Minh Kiệt nói chuyện này, hắn sẽ tin sao? Tuyết Kỳ Lương do dự một chút, quyết định vì chính mình bói một quẻ. Nhìn thấy quẻ tượng một khắc này, Tuyết Kỳ Lương quá sợ hãi. Đây là đại thai quẻ tượng, mà lại là hẳn phải chết thai hương. Tại sao có thể như vậy, tại sao có thể như vậy, dựa theo quẻ tượng đến xem, phía sau trong vòng vài ngày, chính mình tất nhiên sẽ kinh lịch một trận kiếp số. Cửu tử nhất sinh, sinh lộ, đối với, còn có sinh lộ. Tuyết Kỳ Lương vội vàng ném ra ngoài đồng tệ, tìm lấy chính mình sinh lộ chỗ. Nhìn xem tán loạn trên mặt đất đồng tệ, Tuyết Kỳ Lương lâm vào thật sâu trầm tư. Đông Môn Pha, nô ký bao tử phô. Nô Hữu Công giờ phút này mặc dù còn tại bán lấy bánh bao, lại là một mặt không yên lòng bộ dáng. Vũ ẩn tự cho tới bây giờ cũng còn không có tin tức, hơn phân nửa là xảy ra chuyện không có khả năng đợi thêm nữa, để phòng bám nhất, đêm nay liền phải rời đi. Nhất định phải mai danh nhận tích một đoạn thời gian, lẽ qua đầu ngọn gió lại nói, nhìn xem quân đội bên kia có hay không động tác. Ngay tại Ngô Hữu Công tự hỏi những chuyện này thời điểm, một thanh âm không đúng lúc vang lên. "Lão bản, mua bánh bao." "A tốt, ngươi muốn cái gì nhân bánh?" Ngô Hữu Công vừa dứt lời, liền cứ thế tại nguyên chỗ, cả người giống như là bị định trụ một dạng. Tô Giang đứng ở trước mặt hắn, cúi đầu nhìn xem bánh bao, nói ân người hơi nhiều, "Ngươi nơi này bánh bao ta muốn hết." Ngô Hữu Công gian nan nuốt xuống một miếng nước bọt, thân là gián điệp hắn, tự nhiên là liếc mắt một cái liền nhận ra người trước mắt. "Đại Ma Vương, Tô Giang." "Hắn làm sao lại tới đây?" Ngô Hữu Công nội tâm bối rối không thôi, chỉ là trùng hợp sao? "Lão bản, có mở cửa không?" Tô Giang gặp Ngô Hữu Công không có động tác, vội vàng thúc giục nói, "Tranh thủ thời gian gói lại cho ta à, một đống người chờ lấy ăn đâu." "Một đống người?" Ngô Hữu Công nghe nói như thế, trong lòng giật mình. Thế là, hắn chê cười nói, "Muốn hết sao? Ta phía sau trong phòng bếp còn có không ít, nếu không ta đều lấy cho ngươi đến." Tô Giang nghe vậy, nhẹ gật đầu, "Đi, vậy ngươi đi cầm đi." "Được rồi, ngài chờ một lát." Ngô Hữu Công quay đầu rời đi vào phòng, sau đó biến sắc. Còn tốt lúc trước vì để phòng vắng nhất, trước đó đảo một đầu địa đạo. Nhưng là trước khi đi, Nô Hữu Công nhìn một chút bên người, hắn sớm đã chuẩn bị xong những cái kia thuốc nổ. "Nha, còn chuẩn bị thuốc nổ, như thế thân mật." Tô Giang thanh âm đột nhiên tại sau lưng vang lên, Nô Hữu Công lập tức sững sờ, đột nhiên quay đầu. Ngươi cái gì ngươi, thu ngươi đã đến." Tô Giang đánh một cái ngáp, "Theo chúng ta đi một chuyến đi, gián điệp tiên sinh." Nô Hữu Công nghe vậy, tâm lập tức chìm vào đáy cốc. Quả nhiên, bại lộ. Nô Hữu Công ánh mắt trong nháy mắt nhìn về phía thuốc nổ, chuyện cho tới bây giờ hắn chỉ có đồng quy vu tận sự lựa chọn này, dù sao bị bắt được cũng là một con đường chết, còn không bằng liều mạng. Thế là Nô Hữu Công cắn răng một cái, trực tiếp từ trong túi móc ra thuốc nổ thiết bị dẫn nổ. "Tô Giang, cùng chết đi." Nô Hữu Công đại giống một tiếng, ngay sau đó liền định nhấn xuống thiết bị dẫn nổ. Nhưng mà tại Tô Giang trước mặt, đây hết thảy đều là phí công thôi. Nô Hữu Công chỉ cảm thấy cánh tay đột nhiên một trận đau đớn, một giây sau thiết bị dẫn nổ liền xuất hiện ở Tô Giang trong tay. "Ở trước mặt ta chơi thuốc nổ, nghĩ như thế nào?" Tô Giang nhìn xem trong tay thiết bị dẫn nổ, sau đó hướng phía Ngô Hữu Công hỏi, "Ngươi có biết hay không tiêu đôi người?" "Thập cái gì tiêu đôi?" "Không biết." Ngô Hữu Công bưng bít lấy đau đớn cánh tay, cắn răng nói. Tô Giang gặp hắn bộ dạng này, hẳn là không có nói sai. "Không biết coi như xong, theo chúng ta đi đi. Đừng nghĩ lấy tự sát, ngươi nếu là chết, ta trở về còn không có cách nào mà cùng lao đầu kia bàn giao. Muốn chết ngươi sau này trở về lại chết, tối thiểu không thể chết tại trên tay của ta." Nói đi, Tô Giang xuất ra bộ đàm, gọi từ lao tam bọn hắn tiến đến làm việc. "Ngươi mang đi, bánh bao cũng đừng rơi xuống, còn có cái kia thuốc nổ, đem đến trên xe đi, về chúng ta." Từ lao tam mấy người một bên làm việc vừa ăn bánh bao. Đừng nói, hương vị cũng thực không tồi. Cùng lúc đó, Bắc Thành rất nhiều nơi đều lên diễn tương tự một màn. Quân khu người mặc thường phục, lặng yên không tiếng động bắt chữ danh đơn bên trên nhân viên. Có chút trong cư xá, thường xuyên sẽ vang lên tiếng đập cửa, sau đó nghe được một câu nói như vậy: "Mở cửa, chúng ta cộng đồng đưa ấm áp." Chương 577, bọn hắn cực lực phản kháng, ta không có cách nào. Chương 577, bọn hắn cực lực phản kháng, ta không có cách nào. Sau mấy tiếng, Bắc Thành cái nào đó trong phòng nhỏ. "Tô đội, chúng ta dạng này không quá phù hợp đi." Từ Lao Tam mấy người nhìn xem trong phòng một mảnh hỗn độn, còn có một bên co quắp tại nơi hẻo lánh, run lẩy bẩy người bị hại. "Ô ô ô, các ngươi là quân khu người đi, ta là gián điệp, mau đưa ta bắt đi đi." Cái kia bị đánh sưng mặt sưng mũi nam nhân, xem xét Từ Lao Tam bọn hắn xuất hiện, phảng phất nhìn thấy cứu tinh bình thường. Hắn thật sự là chịu không được, lúc đầu hắn đang ở trong nhà thật tốt đang ăn cơm, đột nhiên cửa phòng liền bị tên tiểu Bạch Kiểm này một cước đá văng. Sau đó níu lấy cổ áo của mình, liền hỏi mình có biết hay không cái gì gọi là cứu vĩ người. Hắn chỗ nào nhận biết cái gì cứu vĩ người a, lúc này liền nói thực ra không biết. Kết quả Tô Giang liền trực tiếp quyền cước chào hỏi lên, còn chất vấn đối phương vì cái gì không biết. "Ô ô ô, các ngươi cái này thuộc về bạo lực chấp pháp, ta muốn đi lên án ngươi. Giữa chúng ta điệp cũng là có nhân quyền." Từ Lao Tam mấy người lập tức sắc mặt có chút xấu hổ, đây cũng không phải là cái thứ nhất người bị hại. Cho tới bây giờ, bọn hắn cũng kém không nhiều ý thức được, hành động lần này chủ yếu bắt chính là những gián điệp này. Nhưng cho đến bây giờ, bọn hắn bắt mỗi một cái gián điệp, cơ hồ đều bị Tô Giang đánh qua. Bọn hắn đều có chút đồng tình những gián điệp này. "Nhân quyền, ngươi đòi người quyền đúng không?" Tô Giang nghe chút lời này, lập tức vén tay áo lên, "Tới tới tới, chúng ta đơn độc tâm sự người của ngươi quyền không không không, ngươi đừng tới đây." Nam nhân lập tức hoảng sợ hướng phía Từ Lao Tam chạy tới, "Nhanh nhanh nhanh, đem ta bắt đi đi, ta nhận tội ta cái gì đều nói." Hắn cơ hồ là cầu khẩn bình thường, xin Từ Lao Tam cho hắn còn lại. Tô Giang thấy thế, khe khẽ hừ một tiếng, lười nhắc lại nói cái gì. Đầu năm nay, đi trên đường bị lao đầu lao thái thái chạm thử, cũng phải bị phán bồi thường, còn muốn nhân quyền. Ngươi phạm là đã có tuổi, lão tử cũng không dám đụng ngươi, trực tiếp để Từ Lao Tam bọn hắn đem ngươi mang đi, miễn cho bị lừa bịp. Tô đội đây đã là cái thứ 8. Nhìn xem Từ Lao Tam đem nam nhân mang đi sau, Vương Thiết Vân tiến tới góp mặt nhỏ giọng nói, phía trước mấy cái đều cùng cái này mở dạng, đối với chúng ta bắt người phương thức ý kiến rất lớn, nói là muốn khiếu nại ngươi. Khiếu nại? Bọn hắn một đám gián điệp còn không biết xấu hổ khiếu nại ta. Tô Giang nhún vai, không có việc gì, một hồi ta lại cùng bọn hắn trao đổi một chút, liền tốt. Vương Thiết Vân nghe vậy, trên mặt có chút chần chờ nói, Tô đội, ngươi nhưng chớ đem người giết chết, như thế chúng ta không tiện bàn giao à? Sách, ngươi đem ta làm người nào? Tô Giang liếc mắt nhìn hắn, nói ta là dự định lấy đức phục người, cảm hóa bọn hắn, biết không? Lại nói, ai trông thấy ta đánh bọn hắn? Ngươi trông thấy? Vương Thiết Vân lập tức sững sờ, sau đó đem đầu lắc cùng chống lúc lắc một dạng, không có, ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Đúng thôi, những cái kia thương đều là chính bọn hắn làm, mắc mớ gì đến chúng ta? Tô Giang phủi tay, nói đi thôi, kế tiếp. Vương Thiết Vân nhìn xem Tô Giang bóng lưng, khẽ thở dài một tiếng, là kế tiếp bọn hắn muốn bắt mục tiêu cảm thấy bi ai. Cái này cần đời trước đổ bao lớn nấm mốc mới có thể rơi xuống Tô Giang trong tay. Tới gần trạm vào tối, từng cái tiểu đội đều đã nhưng hoàn thành riêng phần mình nhiệm vụ, đem người đều bắt trở về quân đội. Thẳng đến Tô Giang bọn hắn chi tiểu đội này trở về lúc, tất cả mọi người thấy choáng. Báo cáo tư lệnh, hết thảy 12 tên gián điệp, toàn bộ cầm xuống, một cái không ít. Tô Giang chạm trực tiếp hướng phía Trương Viễn Chí hô. Tại phía sau hắn, 12 cái mặt mũi bầm dập, đã nhìn không ra nhân dạng gián điệp, không nói nổi một lời nào. Chỉ có thể nghe được bọn hắn thống khổ rên rỉ. Trương Viễn Chí khỏe miệng co giật, cái này tình huống như thế nào? Tô Giang quay đầu nhìn thoáng qua, nhân tiện nói, à, bắt trong quá trình, bọn hắn cực lực phản kháng, thậm chí còn định dùng thuốc nổ đồng quy vu tận, rơi vào đường cùng, chúng ta liền đối với bọn hắn tiến hành một chút khuyên bảo cùng giáo dục. Lời này vừa nói ra, cái kia 12 tên gián điệp đều là trợn to mắt, chỉ cảm thấy một ngụm đại hắc oa giam ở bọn hắn trên đầu. Chúng ta cực lực phản kháng, ai mẹ nó dám phản kháng ngài a? Có lẽ chỉ có Ngô Hữu Công không vô tội, dù sao hắn là thật dự định đồng quy vu tận. Nhưng những người khác, thật chính là một cái so một cái oan. Không chỉ có bị bắt, còn bị đánh. Không chỉ có bị đánh, còn bị cài lên một ngụm đại hắc oa. Còn không bằng chết đi coi như xong. Trương Viễn Chí cũng là mặt sầm lại, người ta bắt trở lại người đều thật tốt, liền ngươi bên này bắt trở lại cả đám đều chỉ kém nửa hơi thở. Bất quá cũng may không có làm ra cái gì nhiễu loạn lớn, cũng coi như bạn hạnh trong bất hạnh. Nhưng mà, không đợi Trương Viễn Chí tùng khẩu khí, đột nhiên có người ôm một sấp thật dày trang giấy chạy tới, báo cáo tư lệnh, hết hạn đến vừa rồi, chúng ta nhận được rất nhiều khiếu nại tin. Bởi vì số lượng có chút nhiều, cho nên thủ vệ bên kia cảm thấy có cần phải đến cùng ngươi báo cáo chuẩn bị một chút. Nói đi, người kia liền đem những cái kia khiếu nại tin đưa cho Trương Viễn Chí. Trương Viễn Chí mở to hai mắt nhìn, tại sao có thể có nhiều như vậy khiếu nại tin? Đều là khiếu nại cái gì? Báo cáo, đại bộ phận đều là nói chúng ta quân đội hành động ảnh hưởng nghiêm trọng cuộc sống của bọn hắn, thậm chí xuất hiện hủy hoại tài sản trung tình huống. Trương Viễn Chí nghe chút đạo lời này, lập tức đem ánh mắt nhìn về phía Tô Giang. Tô Giang trừng mắt nhìn, vô tội nói, ta nói bọn hắn cực lực phản kháng, ta cũng là không có cách nào. Tại bắt bọn hắn trong quá trình động tính gây sát thực hơi bị lớn, nhưng cái này thuộc về không thể đối kháng, không trách được ta đi. Tại phía sau hắn, Từ Lao Tam bọn người đều là cúi đầu, một câu cũng không dám nói. Trương Viễn Chí không rõ ràng bọn hắn thế nhưng là lại biết rõ rành rành, cơ hồ mỗi bắt một người, người kia chỗ ở liền phải bị Tô Giang đập cho nát bét. Hàng xóm không khiếu nại mới là lạ. Trương Viễn Chí tức giận đến toàn thân phát run, từ khi hắn lên đảm nhiệm Bắc Thành Tư lệnh đến nay, cho tới bây giờ không có nhận qua nhiều như vậy khiếu nại tin. Liền không nên để tiểu tử này đi. Nội tâm của hắn cực độ hối tiếc, nhưng bây giờ nếu sự tình đã phát sinh vậy hắn lại trách cứ cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Nhất là trách cứ Tô Giang, càng thêm không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Bởi vì hắn tuyệt đối sẽ đem nổi vãi ra. Nghĩ đến cái này, Trương Viễn Chí thật sâu thở dài một tiếng, tính toán, đem người giao cho Thẩm Tấn Khoa, các ngươi đi về nghỉ ngơi đi. Lời này vừa nói ra, cái kia 12 tên gián điệp kém chút liền khóc lên. Rốt cục có thể rời đi tên ma đầu này. Nhưng mà, khi bọn hắn nhìn thấy Thẩm Tấn Khoa người, xưng hô Tô Giang là Tô Khoa trưởng lúc, lòng của bọn hắn triệt để chết. Tên ma đầu này, lại là Thẩm Tấn Khoa khoa trưởng. Vậy các ngươi còn thẩm cái lông gà a? Phải biết cái gì trực tiếp hỏi thôi, bọn lao tử khẳng định biết gì nói nấy, liên xuyên quần lót màu gì nói hết ra. Chương 578, Tô Thiếu, ngươi thu ta đi. Chương 578, Tô Thiếu, ngươi thu ta đi. Trạm vào tối, Thẩm Tấn Khoa người thức đêm tăng ca thẩm vẫn bị bắt cầm về lũ gián điệp. Có thể nói, những gián điệp này bọn họ xương cốt đều phi thường cứng rắn, không áp dụng một chút thủ đoạn, bọn hắn là sẽ không mở miệng nói ra nửa điểm tin tức. Đương nhiên, cũng có ngoại lệ. Tô Giang bắt trở lại nhóm người kia, là trước hết nhất thành thật khai báo. Thậm chí là tranh nhau chen lấn đem tự mình biết sự tình toàn bộ nói ra. Sợ nói đã chậm, liền bị người khác nói giống như. Trang diện này, Thẩm Tấn Khoa người đời này đều không có gặp qua. Mới đầu bọn hắn còn hoài nghi, những người này nói ra được tình báo, có thể hay không tồn tại lừa gạt hiểm nghi. Kết quả người ta trực tiếp ở trước mặt thể, phát thể độc. Lời nói của ta phàm là có nửa câu giả, cả nhà của ta đều không được chết tử tế. Loại lời này nói hết ra Thẩm Tấn Khoa người đều không biết nên nói gì. Bất quá cũng có một cái ngoại lệ, đó chính là Ngô Hữu Công. Dù là bị Tô Giang đánh qua, hắn cũng không rên một tiếng, không muốn nói một câu. Loại người này mới là khó giải quyết nhất. Bất quá Tô Giang cũng lười quản, Ngô Hữu Công lại không biết kêu đôi người, thẩm đi ra đổ vật đối với hắn không dùng. Đến giờ hắn nên tan việc. Tăng ca. Không tồn tại. Châu ngựa mới tăng ca. Cao cấp châu ngựa tăng ca thậm chí không có tiền làm thêm giờ. Thật sự ăn cỏ thôi. Tô Giang thổi miệng nhỏ chạm cánh gác, hướng phía quân đội cửa lớn đi đến. Đối diện vừa vặn gặp được vừa mới trở về Hắc Thần Ưng. Nha, đen đội trưởng, muốn như vậy mới trở về a? Người đều bắt xong. Tô Giang lên tiếng chào. Hắc Thần Ưng nghe được xưng hô thế này, khoe miệng có chút co lại, đừng gọi ta như vậy, còn có ngươi đi nơi nào? Về nhà a. Tô Giang lý chỗ đương nhiên nói đến giờ người còn không xuống ban. Bên dưới, tan tầm. Hắc Thần Ưng cùng các đội viên của hắn nghe được cái này xa lạ từ ngữ, kém chút không có kịp phản ứng. Bọn hắn vẫn luôn là đợi tại trong quân khu, chỉ cần có nhiệm vụ, vô luận là lúc nào, đều được lập tức hành động. Tan tầm là thứ đồ gì? Tốt không thèm nghe ngươi nói nữa, lại đi đã chậm nướng mặt lạnh liền bán xong. Tô Giang huy phất tay, trực tiếp rời đi. Hắn gần nhất tại quân đội phụ cận phát hiện một nhà bán nướng mặt lạnh hương vị cũng không tệ lắm, nhưng là so ra kém Giang Đô, dù sao bên kia tương đối có nhà hương vị. Lấy điện thoại cầm tay ra, Tô Giang liền nhìn thấy An Nhu gửi tới tin tức, là nhất trương cơ phiếu chụp màn hình. An Nhu, chúng ta ngày mai đến Bắc Thành. Tô Giang, tốt, thu đến. An Nhu, ngươi đang làm gì? Tô Giang, đi mua nướng mặt lạnh trên đường. An Nhu, Tô Thiếu. Mới vừa đi tới cửa chính, còn tại cùng An Nhu nói chuyện trời đất Tô Giang, chợt nghe có người la lên chính mình. Lúc đầu tưởng rằng Hoa Khánh, dù sao chỉ có Hoa Khánh sẽ như vậy gọi mình. Kết quả quay đầu trông đi qua, chỉ gặp một cá biệt chính mình bao khỏa đến cực kỳ chặt chẽ tính dâm nam, tại đối với mình điên cuồng ngắc. Đại lừa dối. Tô Giang nhíu mày, hướng phía Tuyết Kỳ Lương đi qua, ngươi tới tìm ta. Đúng vậy a Tô Thiếu. Tuyết Kỳ Lương liên tục không ngừng gật gật đầu, ta là chuyên tìm tới dựa vào ngươi. Tô Giang. Lý do đâu? Đương nhiên là chim khôn biết chọn cây mà đậu a. Nói tiếng người. Ta tính tới chính mình có họa sát thân, chỉ có đi theo ngươi mới có sinh lộ. Tuyết Kỳ Lương thành thành thật thật bàn giao. Nói thật, khi hắn tính ra chính mình sinh lộ tại Tô Giang trên người thời điểm, hắn là thế nào cũng không nguyện ý tin tưởng. Thậm chí hắn lại lần nữa tính một quẻ, kết quả hay là một dạng. Thế là, Tuyết Kỳ Lương liền không chút do dự chạy đến quân đội tìm đến Tô Giang, từ xế chiều một mực chờ đến bây giờ, mới đợi đến Tô Giang đi ra. Người tính toán quẻ. Tô Giang nghe nói như thế, trợn trắng mắt, người lão già mù này, lừa dối người khác còn chưa tính, ngay cả mình cũng lừa dối. Người cái kia có chút tài năng, lừa gạt một chút người khác được, đừng đem chính mình cũng lừa gạt đến. Ai nha, Tô Thiếu ngươi làm sao lại không tin đâu? Tuyết Kỳ Lương lập tức gấp, ta là thật sự rõ ràng tính ra, ta hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy, chưa từng có lừa qua người. Tô Giang mặc mặc nhìn xem hắn, không có lừa qua người. Vậy xin hỏi ngươi bây giờ tại sao phải đem chính mình che đến cực kỳ chặt chẽ đâu? Tuyết Kỳ Lương trầm mặc. Hắn rất muốn nói, cái này thuộc về mặc quần áo tự do, muốn tôn trọng. Nhưng hắn sợ hắn nói ra câu nói này, Tô Giang quay đầu bước đi, vậy hắn cái này sinh lộ coi như gây mất. Tô Thiếu, ta văn ngươi, ta Tuyết Kỳ Lương đời này không có cầu qua người khác, đây là lần thứ nhất. Ngươi liền giúp ta một chút, đem ta mang theo trên người đi. Tô Giang nghe nói như thế, trực tiếp mắng, tới ngươi đi, ngươi cái này nếu là lần thứ nhất cầu người, ta trực tiếp ăn. Ngươi tại Bắc Thành khắp nơi đều có cựu nhân, mang theo ngươi như thế cái đại phiền thoái, ta phía sau thời gian còn qua bất quá. Mà lại ngày mai vợ ta liền muốn tới, ta vẫn chờ hưởng tuần trăng mật đâu, mang theo ngươi xem như chuyện gì xảy ra coi như ta là các ngươi nhi tử, được hay không? Tuyết Kỳ Lương một mặt cầu khẩn, cha sống, coi như ta van cầu ngươi. Mà câu nói này, trực tiếp đem Tô Giang cấp chấn ở. Tô Giang ngơ ngác nhìn Tuyết Kỳ Lương, nửa ngày đều không có kịp phản ứng. Trên thế giới này, thế mà lại có như thế co được giãn được người. Tuyết Kỳ Lương, ngươi Tô Giang miệng há mở nửa ngày, trong lúc nhất thời lại không biết nên nói cái gì cho phải. Chỉ có thể nói, Tuyết Kỳ Lương giá hỏa này là thật có ý đồ. Có thể đem Tô Giang làm cho không biết làm sao người, khả năng liền duy hắn một người. Tô Thiếu, ta nói đều nói đến nước này ngươi liền nhận lấy ta đi. Tuyết Kỳ Lương một thanh nước mũi một thanh nước mắt nói ta thề, ta nhất định sẽ hảo hảo làm người, sẽ không cho ngươi thêm phiền. Tô Giang mặt đen lại ngắm nhìn một phía, mặc dù nói đây là quân đội cửa ra vào, không có nhiều người, nhưng cũng không ít ánh mắt bị Tuyết Kỳ Lương hấp dẫn đến đây. Cực kỳ giống tại trên thương trường, muốn đồ chơi khóc đến lăn lộn đầy đất hài tử, bị người qua đường vây xem loại cảm giác kia.
Được, đem ngươi bộ dáng này cho ta thu lại.
Tô Giang bất đắc dĩ nói, ta đầu tiên nói trước, một khi ngươi mang đến cho ta phiền phức, lập tức cho xéo đi.
Được rồi.
Tuyết Kỳ Lương lập tức đem biểu lộ thu hồi lại, chê cười nói, bất quá Tô thiếu, còn có một cái nho nhỏ sự tình có thể muốn làm phiền ngươi một chút. Ngay sau đó, Tuyết Kỳ Lương liền đem An Minh Kiệt bàn giao cho hắn nhiệm vụ, cùng Tô Giang nói một lần. Hắn không có cách nào cùng An Minh Kiệt giao nộp, đành phải để Tô Giang ra mặt thay hắn nói vài lời hữu ích. Công Tôn Vũ không tại Bắc Thành.
Ngươi tính ra?
Đương nhiên, thiên chân vạn sát. Tô Giang khỏe miệng giật một cái, hắn nhịn không được hỏi, không phải đại lừa dối, ngươi đến cùng là thực sẽ lừa dối người, hay là thực sẽ đoán mệnh à? Nghe nói như thế, Tuyết Kỳ Lương cười thần bí, tiến đến Tô Giang bên thai lặng lẽ nói ra, Tô thiếu, không nói gạt ngươi, kỳ thật ta đều sẽ. Có câu nói rất hay, thiên cơ bất khả lộ, có chút không có khả năng tiết lộ thiên cơ, ta liền sẽ lựa chọn lừa dối đi qua. Tô Giang khỏe mắt run rẩy, cái kia có bao nhiêu thiên cơ, là có thể tiết lộ?
Tuyết Kỳ Lương mỉm cười, cơ hồ không có.
Đó không phải là mẹ nó tinh khiết lừa dối sao? Tô Giang lần thứ nhất cảm giác, gặp so với hắn còn chịu tượng người. Chương 579, Du Tuyết Hoa Xá chương 579, Du Tuyết Hoa Xá Công Tôn Vũ không tại Bắc Thành. Nghe được tin tức này An Minh Kiệt, khẽ cho mày, đối với điện phải nói, đây là Tuyết Kỳ Lương nói cho ngươi.
Đúng thế.
Tô Giang nhẹ gật đầu, hướng phía bên cạnh lướt qua, hắn ngay tại bên cạnh ta đâu. Tuyết Kỳ Lương một mặt cười ngượng ngùng, hai bàn tay không ngừng đút ve, giống con rồi xoa tay một dạng. Hai người giờ phút này đang đứng tại nướng mặt lạnh trước trên quầy hàng, chờ lấy lao bản làm nướng mặt lạnh. Ngay sau đó, Tô Giang lại đem Tuyết Kỳ Lương sự tình, còn có An Nhu ngày mai đến Bắc Thành tin tức nói cho An Minh Kiệt. Đầu bên kia điện thoại, An Minh Kiệt trầm ngâm một lát sau nói, Tuyết Kỳ Lương sự tình chính ngươi nhìn xem xử lý, nói cho hắn biết, người không tìm được, thiếu ta nợ vẫn như cũng phải trả.
Đi.
Tô Giang sau khi cúp điện thoại, rất là tự nhiên đối với Tuyết Kỳ Lương nói An Minh Kiệt nói, ngươi thiếu hắn nợ, bồi thường gấp đôi cho ta.
A.
Tuyết Kỳ Lương lập tức ngập bức.
Hắn thật như vậy nói.
Ngươi không tin. Nếu không chính ngươi gọi điện thoại hỏi hắn.
Ách tính toán.
Tuyết Kỳ Lương lúc này có chút không dám đối mặt An Minh Kiệt, nhưng bồi thường gấp đôi cho Tô Giang nghĩ như thế nào cũng không quá hợp lý. A Tô thiếu ngươi không phải là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của đi.
Tuyết Kỳ Lương cẩn thận từng ly từng tí hỏi.
Tô Giang nghe vậy, nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, ta nhớ lầm hắn nói hình như là gấp ba hoàn lại.
Thảo.
Tuyết Kỳ Lương nghe chút lời này, lập tức kịp phản ứng, Tô Giang chính là tại nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của.
Chính mình nếu là không nhận lời nói, con hàng này khẳng định vài phút đem chính mình đuổi đi.
Ma Đức, quẻ tượng này đến cùng có đúng hay không a?
Tuyết Kỳ Lương giờ phút này cũng bắt đầu hoài nghi mình năng lực, hắn là hy vọng dường nào tự mình tính sai sinh lộ không tại Tô Giang trên thân, mà là tại địa phương khác.
Đáng tiếc, hắn lúc đó tính toán hai lần, đều là giống nhau kết quả.
Chuyện cho tới bây giờ, người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu.
Thế là, Tuyết Kỳ Lương bị cười nhạt nói gấp ba liền gấp ba tiền tài cái gì, đều là vật ngoài thân, cái mạng nhỏ của mình mới là khẩn yếu nhất.
Tô Giang lúc này mới nhẹ gật đầu, đưa tay tiếp nhận lão bản đưa tới nướng mặt lạnh.
Trả tiền thời điểm, Tô Giang hướng phía lão bản hỏi, "Lão bản, ngươi biết phụ cận nơi nào có tiệm hoa sao?"
Tiệm hoa A phía đông cái kia ngược lại là có một nhà, nhưng không biết mở cửa không có.
Lão bản cười nói, tên gọi Du Tuyết Hoa Xá, nhà hắn có mở hay không cửa đều là tùy duyên nhìn người có hay không vận may này.
Du Tuyết Hoa Xá Tô Giang nhẹ giọng lẩm bẩm, sau đó đối với lão bản nói, tạ ơn a, ta đi qua nhìn một chút.
Nói đi, hắn mang theo Tuyết Kỳ Lương hướng phía đông đi đến.
Tô thiếu, ngươi đi tiêu cửa hàng làm gì?
Tuyết Kỳ Lương hiếu kỳ nói.
Tô Giang liếc mắt nhìn hắn, ngươi như thế coi số mạng, hỏi ta làm gì, trực tiếp tính thôi.
Tuyết Kỳ Lương lập tức không biết nên nói cái gì cho phải.
Coi số mạng, liền phải chuyện gì đều đoán mệnh sao?
Ngươi sẽ ăn cơm, ngươi thế nào không đồng nhất thẳng ăn đâu?
Đương nhiên, lời này Tuyết Kỳ Lương không dám nói, hắn sợ Tô Giang bắt hắn cho đạp.
Rất nhanh, hai người một đường dọc theo khu phố dạo bước lấy, rốt cục thấy được cách đó không xa, một cái hơi sáng lấy đèn bài. Trên đó viết mấy cái tỏa sáng chữ lớn.
Du Tuyết Hoa Xá.
Nha, xem ra vận khí không tệ.
Tô Giang trên lông mày dương, cất bước hướng phía hoa bỏ đi đến.
Bước vào hoa bỏ, Tô Giang không nhìn thấy lão bản thân ảnh, liền mở miệng hô, có ai không?
Có.
Trong phòng truyền đến một thanh âm. Tô Giang đột nhiên cảm giác được có chút quen hay.
Rất nhanh, một bóng người từ trong nhà đi ra.
"Ngươi tốt, muốn cái gì hoa ếch?"
Lộc Du thanh âm im bặt mà dừng, hắn một mặt ngượng bức nhìn xem Tô Giang, "Ngươi mẹ nó làm sao lại ở chỗ này?"
Tô Giang cũng ngượng bức, "Ngươi mẹ nó là nơi này lão bản.
Ngươi một cái tên con kiếp, không đi chơi vô gian đạo, chạy tới nơi này lái lên tiệm bán hoa."
Lộc Du cũng trợn tròn mắt, "Ngươi một cái đại ma đầu, không đi bên ngoài khi gậy quấy phân heo, chạy tới nơi này mua lấy bỏ ra."
Hai người nhìn nhau nửa ngày, Tô Giang mới chậm rãi mở miệng, mang theo vài phần chần chừ nói, "Ngươi nơi này hoa đứng đằng sau?"
Lộc Du nghe nói như thế, lập tức mặt tối sầm, trước đó ngươi con đâm ta sự tình, ta còn không có tính sổ với ngươi đâu, ngươi nói chuyện tốt nhất cho ta chú ý một chút.
Tô Giang nhìn hắn một cái, hỏi, ngươi cái này đều có cái gì chủng loại hoa?
Cái gì chủng loại đều có.
Bỏng nô có sao?
Đi ra ngoài xoay trái, tìm một cái chụp mũ lao đầu, hắn chỗ ấy bán bỏng nô.
Lộc Du mặt sầm lại, ngươi đến cùng có mua hay không, không mua đừng chậm trễ ta làm ăn.
Mua mua mua.
Tô Giang tức giận nói, cho ta chỉnh điểm hoa hồng.
Sớm mẹ nó nói hoa hồng chẳng phải hết à?
Lộc Du đồng dạng tức giận hỏi, muốn bài đoá?
99999 đoá.
Đi ra ngoài xoay trái, tìm bỏng nô lao đầu kia đi.
Lộc Du lúc đầu đều chuẩn bị đưa tay đi đến hoa hồng, kết quả Tô Giang tới một câu nói như vậy, trực tiếp cho hắn khí đến. 100000 đóa hoa hồng. Lao tử nơi này là hoa bỏ, không phải biển hoa. Ngươi muốn để ta chảy nước mắt choáng mở sao? Tô Giang một mặt khinh bỉ nhìn xem Lộc Du, làm gì một mực để cho ta đi mua bằng lô, hắn là ngươi thân thích à? Lộc Du hít sâu một hơi, nhẫn lại tính tình nói nhiều nhất 99 đóa, lại nhiều không có. Một bên, Tuyết Kỳ Lương âm thầm cho Lộc Du giơ ngón tay cái lên. Tính tình thật tốt, cái này đều có thể nhịn xuống. Đây cũng chính là Tô Giang, Lộc Du biết mình động thủ cũng đánh không lại đối phương. Đổi thành người khác, cho dù là Hạng Thanh Thiên tới làm như vậy, ngươi nhìn Lộc Du đánh không đánh liền xong việc. 99 đóa A Tô Giang hơi suy tư một chút, cũng được, quá lớn cũng không tốt cầm, vậy liền 99 đóa đi. Lộc Du khỏe miệng co giật, ngài bây giờ mới biết không tốt cầm A. Ngài trước đó đầu óc làm sao lại không có cân nhắc như thế chu đáo đâu. Vì tranh thủ thời gian đưa tiễn tên ôn thần này, Lộc Du vội vàng động thủ đem hoa hồng đếm đi ra. Trong lúc này, Tô Giang đánh giá chung quanh một chút căn này hoa bỏ. So với hắn trong tưởng tượng phải lớn rất nhiều, màu vàng ấm ánh đèn, còn có xen vào nhau để đó gốm chế chậu hoa. Thậm chí còn có linh tinh tô điểm đèn đêm nhỏ, tràn đầy cảm giác ấm áp. Thiệm hoa này thật là ngươi mở. Tô Giang nhịn không được hỏi. Hắn cảm thấy Lộc Du người này, hẳn là làm không ra như thế có không khí cảm giác tiệm hoa. Lời này vừa nói ra, Lộc Du động tác trì trệ, sau đó hắn mới thản nhiên nói, là của ta, nhưng cũng không hoàn toàn là ta. Sau đó, hắn đem đóng gói tốt hoa hồng đưa cho Tô Giang. 9.999 nguyên. Ngươi mẹ nó đi đoạt được. Tô Giang mở to hai mắt nhìn, như thế vài đoá hoa, ngươi muốn lao tử 1 vạn khối tiền. Muốn hay không? Lộc Du đem hoa thu hồi lại, âm dương quái khí mà nói, về sau gặp ngươi lão bà, ta liền nói với nàng, ngươi ngay cả 1 vạn khối đều không nỡ vì nàng hoa. Uy hiếp, đây là trần trụi uy hiếp. Tô Giang khinh thường cười một tiếng, một chút như thế thủ đoạn nhỏ, liền muốn nắm hắn. Hắn lạnh nhạt từ trong túi móc ra một tấm thẻ ngân hàng, yêu nhã đưa cho Lộc Du. Lão bản, quét thẻ. Lộc Du một mặt ý cười tiếp nhận thẻ ngân hàng, đồng thời đem hoa đưa cho Tô Giang. Tốt, tiên sinh. Chương 580, lần sau đổi một nhà chương 580, lần sau đổi một nhà Lộc Du cầm Tô Giang cho thẻ ngân hàng, quét thẻ chụp vào lúc, hắn để Tô Giang điền mật mã vào. Cái gì mật mã? Tô Giang chạm tại nguyên chỗ, trừng mắt nhìn, ta không biết mật mã a. Lộc Du lập tức liền giận dữ nói, chính ngươi thẻ ngân hàng, ngươi không biết mật mã. Ngươi giống như vậy lớn tiếng làm gì? Tô Giang đồng dạng cả giận nói, ai mẹ nó nói cho ngươi đây là thẻ ngân hàng của ta? Vậy cái này thẻ từ chỗ nào tới? Ta nhặt. Ngươi nhặt? Lộc Du nhất thời nghẹn lời, không biết nên nói cái gì cho phải. Ngay sau đó, Tô Giang lại từ trong túi xuất ra mấy tấm thẻ chi phiếu, ném cho Lộc Du, "Ấy, đây đều là ta nhặt, đưa ngươi." Lộc Du cùng Tuyết Kỳ Lương nhìn xem trong tay hắn thẻ ngân hàng, rơi vào trầm mặc. Đúng lúc này, Tô Giang điện thoại di động kêu lên, xem xét là Trương Viễn Chí gọi điện thoại tới. Vừa tiếp thông, liền nghe đến Trương Viễn Chí tiếng giống giận dữ. "Tô Giang, ngươi mẹ nó có phải hay không trộm những cái kia gián điệp thẻ ngân hàng? Ngoại trừ ngươi tiểu tử, không ai có thể làm được loại chuyện này đến. Tranh thủ thời gian cho ta giao về đến. Hiện tại, lập tức." Tô Giang đưa di động cầm xa một chút, móc móc lỗ tai, nói tư lệnh đại nhân, cho dù là ngươi, nói chuyện cũng là muốn giảng chứng cớ tốt ta. Những cái kia gián điệp nói lời ngươi cũng tin. Bọn hắn con mắt nào nhìn thấy ta bắt bọn hắn đồ vật. Lại nói, hiện tại là lúc tan việc, nếu như là công chuyện nói, ngày mai giờ làm việc trò chuyện tiếp. Trương Viễn Chí một mặt mộng bức nghe xong Tô Giang lời nói, sừng sốt sau nửa ngày, hắn giận dữ nói. Tô Giang! Ngươi tốt tốt tốt! Tô Giang cúp điện thoại. Lộc Du cùng Tiết Kỳ Lương ánh mắt nhất động bất động theo dõi hắn. Thế nào? Tô Giang một mặt vô tội, hai tay mở ra nói ta có thể thể. Ta thật không có bắt bọn hắn đồ vật. Vậy ngươi trên tay một đống này thẻ ngân hàng là chuyện gì xảy ra? Lộc Du im lặng nói. Đây đều là bọn hắn chủ động tặng cho ta. Tô Giang nghĩa chính ngôn từ nói mênh mông hoa quốc, đưa ra ngoài lễ vật nước đã đổ ra, nào có thu hồi đi đạo lý. Tuyết Kỳ Lương cùng Lộc Du hai người đều là im lặng. Cái này mẹ nó thuộc về tiền tham ô đi. Lộc Du đạo. Nhất định phải nói tiền tham ô trên tay ngươi không phải cũng cầm A. Tô Giang chỉ trong tay hắn thẻ ngân hàng. Lộc Du lập tức kịp phản ứng, lập tức định đem thẻ ngân hàng ném còn cho Tô Giang. Có thể ngẩng đầu một cái, nơi nào còn có Tô Giang bóng dáng. Tên kia trực tiếp ôm hoa hồng chạy trốn. Tuyết Kỳ Lương gặp Tô Giang chạy, tự nhiên không có khả năng rớt lại phía sau, cũng là trượt đến nhanh chóng. Ta đi cái Lộc Du trực tiếp bạo nói tụt hắn chưa từng thấy như vậy vô liêm sỉ ra hỏa. Nghe nói qua ăn cơm chùa chưa nghe nói qua mua bá vương hoa. Kỳ thật, nếu là Lộc Du dựa theo bình thường giá thu lệ phí, chuyện gì không có. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác mở miệng hỏi Tô Giang muốn 1 vạn khối tiền. Tô Giang có thể nuông chiều hắn. Cái này 1 vạn khối nếu là cho, hắn đại ma vương về sau tại Bắc Thành còn thế nào lan lộn. Lộc Du thâm hô hấp một hơi, cố gắng bình phục tâm tình của mình. Tỉnh táo, đây chính là cái tiểu thí hải, không tính toán với hắn. Nha, lão bản, hôm nay khó được nhìn thấy ngươi mở cửa a. Lúc này, có một vị nhà giàu mới nổi bộ dáng nam nhân đi đến, sau đó một chút liền thấy được bên cửa sổ màu trắng hoa cắt cánh. Cái này cái gì hoa a, thật đẹp mắt, bán thế nào? Lộc Du nhìn thoáng qua, thản nhiên nói, cái kia không bán. Thế nào không bán đâu? Ta rất hiếm có cái này hoa. Nhà giàu mới nổi tài đại khí thô nói, ta thêm tiền, ngươi ra cái giá thôi. Vừa vặn hắn gần nhất đang đuổi một vị tiểu cô nương, dự định cầm cái này tiêu xài dỗ dành nàng vui vẻ vui vẻ. Đi, vậy liền 100 triệu đi. Lộc Du hời hợt nói. Tốt, chờ chút, đoạt thiếu. Nhà giàu mới nổi mở to hai mắt nhìn, vài đóa phá bông hoa, ngươi muốn ta 100 triệu. Lời này vừa nói ra, Lộc Du ánh mắt lập tức trở nên nguy hiểm. Ngươi nói cái gì? Phá bông hoa. Sao, thế nào? Nhà giàu mới nổi nhìn xem Lộc Du từng bước một nhích lại gần mình, có chút bối rối nói ta khuyên ngươi chớ làm loạn à, hiện tại là xã hội pháp trị, không cho phép sử dụng bạo lực. Nhưng mà, Lộc Du phảng phất không nghe thấy hắn bình thường, trực tiếp đi qua, đem cửa lớn đóng lại. Không quan hệ. Lộc Du xoay đầu lại, không có hảo ý nhìn xem nhà giàu mới nổi, dù sao ta cũng không phải người tốt lành gì. Vốn là bị Tô Giang khí đến không nhẹ, ngươi tới vừa vặn. Ngay sau đó, hoa bỏ bên trong liền vang lên tiếng gào thảm như mổ heo. Ngày thứ hai, Tô Giang sáng sớm đứng lên, chuẩn bị đi phi trường đón Anu. Mặc dù Anu là giữa trưa mới đến Bắc Thành, nhưng ở trước đây, hắn nhất định phải đi trước sân bay dạo chơi mới được. Nếu cứu đuôi người để mắt tới Anu, cái kia xác suất lớn sẽ ở sân bay có động tác. Tốt nhất đừng để ta bắt được, Tô Giang nhẹ giọng nỉ non, nếu là thật dám ở sân bay đối với Anu độc thủ, chuyện kia nhưng lớn lắm. Gia Doãn, tình huống thế nào? Doãn Hành ngay vậy, buông xuống trong miệng bánh mì nói phi trường tất cả tình huống đều tại trong lòng bàn tay của ta, một khi có bất kỳ dị động, ta sẽ lập tức thông chi ngươi. Đi, vậy liền nhờ ngươi. Tô Giang gật gật đầu, đang chuẩn bị xuất phát. Chờ chút. Doãn Hành chợt gọi hắn lại, hỏi, lần này tới người, trừ Anu còn có ai? Còn có Lý Tài, ngươi hẳn là thấy qua. Còn gì nữa không? Không có đi. Khả năng còn có một con mèo. Nghe nói như thế, Doãn Hành trong mắt lóe lên vẻ thất vọng, đi, ta đã biết. Tô Giang chỉ cảm thấy gia hỏa này có chút không hiểu đấu, kỳ kỳ quái quái. Tô Thiếu, ngươi chờ ta một chút nha. Tuyết Kỳ Lương từ trong phòng chạy đến, chê cười nói, Tiếp An đại tiểu thư chuyện trọng yếu như vậy, sao có thể thiếu ta đây? Tối hôm qua sau khi trở về, Tuyết Kỳ Lương liền theo hai người bọn họ ở chung tại trong khách sạn. Cũng may còn có một căn phòng, không phải vậy gia hỏa này đoán chừng chỉ có thể ngủ sofa. Doãn Hành liếc qua Tuyết Kỳ Lương, đối với hắn như vậy chân chó hành vi lật ra một cái liếc mắt. Ngươi cũng đi. Được chưa? Tô Giang cầm hoa hồng, mang theo Tuyết Kỳ Lương đi đến cửa tiểu điếm. Tích tích. Tiếng kèn vang lên, Tô Giang theo tiếng kêu nhìn lại, một cỗ xe con màu đen dừng ở bên đường. Xếp sau cửa sổ xe quay xuống đến, lộ ra An Minh kịp mặt. Tuyết Kỳ Lương lúc này cứ thế tại nguyên chỗ, giống như bị sét đánh trúng bình thường. Thân là lái xe Hoa Khánh, cũng cười cùng Tô Giang lên tiếng chào. Lên xe. An Minh Kiệt thản nhiên nói. Tô Giang mang theo Tuyết Kỳ Lương lên xe, cùng An Minh Kiệt cùng một chỗ ngồi ở chỗ ngồi phía sau. An Minh Kiệt nhìn thấy Tô Giang ôm hoa hồng, khẽ nhíu mày, đưa cho Nhu Nhu. Đúng a? Làm sao ít như vậy? Người ta tiệm hoa chỉ bán 99 đóa, ta có biện pháp nào? An Minh Kiệt nghe vậy, nghiêng đầu sang chỗ khác thản nhiên nói. Lần sau đổi một nhà. Chương 581, tập sát An Nhu. Chương 581, tập sát An Nhu. Bầu trời xanh thẳm phía trên. Do Giang Đô bay hướng Bắc Thành một khung máy bay, ngay tại vạn mét phía dưới tầng đối lưu phi hành. Các nữ sĩ, các tiên sinh, máy bay ngay tại hạ xuống, xin ngài về tại chỗ ngồi xuống, thắt chặt dây an toàn, thu hồi mặt bàn nhỏ theo giọng nói thông báo thanh âm vang lên. An Nhu mơ mơ màng màng mở to mắt. Ân, muốn tới sao? Ánh mắt của nàng nhìn về phía ngoài cửa sổ, chỉ nhìn đạt được một mảnh trắng xóa, lập tức không có hào hứng. Lấy điện thoại cầm tay ra nhìn đồng hồ, đại khái còn có nửa giờ mới có thể đến Bắc Thành. Còn có thể ngủ nửa giờ. Anu lại chậm rãi nhắm mắt lại, lại ngủ thiếp đi. Mà Anu không có chú ý tới chính là, ở sau lưng nàng cái nào đó trên chỗ ngồi, có một đôi mắt chính nhìn chòng chọc vào nàng. Cùng lúc đó, Bắc Thành cơ trạng. Ai ai ai, mau nhìn bên kia, rất đẹp a. Đã sớm nghe nói phi trường soái ca mỹ nữ nhiều, quả nhiên không có gạt người, cái này hai soái ca thật sự là giải đến tâm ta ba lên. Tỷ muội còn chờ cái gì, nhanh lên đi muốn lục bong bóng a. Ngươi không thấy được trong tay người ta ôm hoa hồng sao? Khẳng định lòng có sở thuộc. Đây không phải là còn có một cái khác sao? Cái kia mới là ta thích khoản tiền chắc chắn. Sách, vạn nhất người ta là một đôi chút đấy. Cái kia thật là thiên đại tổn thất, như thế hai cái đẹp trai như vậy nam nhân, thế mà tự sản từ Tiêu Tô Giang tính lực so An Minh Kiệt tốt, những lời này, hắn tự nhiên tất cả đều nghe được. Thế là, hắn một mặt ghét bỏ cùng An Minh Kiệt giữ vững một chút khoảng cách. Thế nào? An Minh Kiệt thấy thế, buồn bực nói, ngươi chạy xa như thế làm gì? Ta sợ bị người hiểu lầm. Tô Giang lúc này mới phát hiện, hắn cầm hoa hồng giống như quả thật có chút cao điệu. Hai người rất nhanh liền tới đến nhận điện thoại miệng, Tô Giang nhìn chung quanh, ánh mắt đảo qua ở đây mỗi người. Sách, Lao An, ngươi nói cứu vĩ người sẽ đến A. An Minh Kiệt lông mày nhíu lại, ngươi trước kia thế nhưng là gọi ta ca. Trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ. Tô Giang khinh bỉ nhìn xem hắn, ngươi lao sống ở đi qua, có thể có cái gì tiến bộ. An Minh Kiệt lắc đầu, không thèm để ý hắn, mà là thản nhiên nói, cứu vĩ người hẳn là sẽ có động tác, nhưng ta phán đoán, xuất thủ hẳn là sẽ không là cái gì nhân vật trọng yếu. Tóm lại, một hồi nếu quả thật gặp nguy hiểm ngươi trước bảo hộ Nhu Nhu, đừng quản ta. Tô Giang nghe vậy, liếc mắt nhìn hắn, yên tâm, ngươi chết, nhà ta Nhu Nhu cũng sẽ không thiếu một cọng tóc. An Minh Kiệt đồng dạng ngước mắt nhìn hắn một cái, Nhu Nhu lúc nào biến thành nhà ngươi? Lĩnh giấy hôn thú ngày đó a, còn kém một cái chính thức hôn lễ, có đúng không? Ta nhớ được ngươi không phải ở rể chúng ta An gia sao? Tô Giang nghe vậy, lông mày nhíu lại, Lão An, ngươi như thế nói chuyện phiếm nhưng là không còn ý tứ. An Minh Kiệt thản nhiên nói, lễ hỏi ta còn bị thu, lễ hỏi ta sẽ cùng An thúc đàm luận, việc này hắn không làm chủ được. Cái kia Chu A Di nàng chỉ để ý hai ngươi kết không có kết hôn, cái khác nàng mặc kệ. Hai người giọng nói chuyện không buồn không vui, nhưng rất hiển nhiên, hai người đều rất tích cực. Còn kém vấn An Nu, hai người bọn họ rơi trong nước trước cứu người nào? Đúng lúc này, Tô Giang điện thoại văng lên. Hắn cầm điện thoại di động lên xem xét, lập tức lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, cố ý cầm điện thoại tại An Minh Kiệt trước mặt lung lay. Ngươi nhìn, Nu Nu rơi xuống đất trước tiên, là cho ta gọi điện thoại. An Minh Kiệt liếc qua, thản nhiên nói, ngây thơ. Ngay sau đó, Tô Giang liền nhận nghe điện thoại. Cho ăn. Tô Giang ta rơi xuống đất. Ân, ta tại nhận điện thoại miệng chờ ngươi đi ra. Tốt, ta cùng Lý Tài Ca đang đợi hành lý, một hồi liền đi ra. Anu một bên gọi điện thoại, trong tay mang theo một cái chuyên môn trang sủng vật ba lô. Có thể nhìn thấy, Phú Quý nằm ở trong ba lô, một mặt khó chịu bộ dáng. Mèo ô. Khó chịu. Không ai nói cho nó biết đi máy bay sẽ như vậy khó chịu, a sớm biết nó ngay tại trong nhà đợi. Anu một bên cùng Tô Giang gọi điện thoại, một bên chờ đợi mình hành lý đi ra. Lý Tài đứng ở bên cạnh hắn, ánh mắt cảnh giác nhìn xem một phía. Phàm là phát hiện người khả nghi, hắn cũng sẽ ở trên thân người kia lưu ý thêm một hồi. Chỉ cần đem Anu đưa đến Tô Giang trong tay, chính mình liền dễ dàng. Lý Tài âm thầm nghĩ, dọc theo con đường này, hắn nhưng là không có chút nào dám phân tâm. Bất quá, lên phi cơ trước, tất cả mọi người trải qua kiểm an cho nên những người kia ở chỗ này động thủ khả năng không lớn. Nhưng mà, đúng lúc này, một người mặc cách ăn mặc giống như là sân bay nhân viên bảo an người, hướng phía Lý Tài hai người đi tới. Ngươi tốt, quấy rầy một chút. Có người vừa mới nhặt được một cái thân phận chứng, ngươi xem một chút là các ngươi sao? Nói đi, cái kia nhân viên bảo an từ trong túi móc ra một tấm thẻ căn cước, đưa cho hai người. Lý Tài nhìn thoáng qua, liền lắc đầu nói, không phải chúng ta bá. Hắn còn chưa nói xong, chỉ gặp cái kia nhân viên bảo an sắc mặt đột nhiên biến đổi, trong tay đột nhiên nhiều hơn một thanh truy thủ, hướng phía bên cạnh Anu đâm tới. Nguy rồi. Lý Tài mở to hai mắt nhìn, hay là chủ quan? Hắn không nghĩ tới, liền ngay cả phi trường nhân viên bảo an cũng có người của đối phương. Nguy rồi, không còn kịp rồi. Lý Tài nhìn xem đâm về Anu truy thủ, trên mặt hiện ra vẻ tuyệt vọng. Hắn chỉ có thể hô lớn, Tô Giang. Hắn trông cậy vào bên đầu điện thoại kia Tô Giang có thể nghe được chính mình la lên, từ đó chạy tới cứu Anu. Nhưng hiển nhiên, cái này căn bản là không thể nào, dù là Tô Giang tốc độ lại nhanh, cũng không kịp. Anu còn tại cùng Tô Giang gọi điện thoại, đối với đột nhiên xuất hiện ám sát, cũng cứ thế tại nguyên chỗ, không kịp phản ứng. Lại cạnh. Đúng lúc này, đột nhiên một cái đại thủ cầm cái kia đâm về Anu tay. Làm gì đâu? Một thanh âm vang lên, chỉ gặp một người mặc áo khoác màu đen, khuôn mặt hơi có vẻ tang thương nam nhân, chính cau mày, trên mặt không vui nhìn xem cái kia nhân viên bảo an. Bắc Thành Trị An, lúc nào trở nên kém như vậy? Nhân viên bảo an mở to hai mắt nhìn, không thể tin nhìn xem nam nhân. Khuôn mặt này cùng hắn trong trí nhớ tư liệu trùng hợp, để hắn trong nháy mắt xác nhận thân phận của người này. Ngô Nô Nhị Cầu, ngươi làm sao lại ở chỗ này? Ngươi bây giờ hẳn là tại biên cảnh mới đúng a? Nô Nhị Cầu nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia phong mang. A, ngươi biết ta? Có ý tứ, xem ra ngươi không phải người bình thường à, vừa tới Bắc Thành liền bắt được một con cá lớn, vận khí ta không tệ. Ngay tại Ngô Nhị Cẩu đang khi nói chuyện, đột nhiên lại có một người đột nhiên bạo khởi, từ Anu phía sau đánh tới. Ân. Ngô Nhị Cẩu ánh mắt thoáng nhìn, đang định động thủ. Đột nhiên, một thân ảnh giống như thiểm điện chạy đến, trực tiếp chế trụ mặt của người kia, đột nhiên đập xuống đất. Phanh. Một tiếng vang thật lớn, ngay cả sàn nhà đều vỡ vụn. Tô Giang nhìn xem trên mặt đất người kia, gằn từng chữ. Yêu đôi thật mẹ nó khi lão tử không còn cách nào khác đúng không? Chương 582. Đặc cấp trưởng quan chương 582, đặc cấp trưởng quan Bắc Thành cơ tràng, các loại hành lý địa phương, không ít người xì xào bàn tán. Ngoa tạo, tình huống như thế nào, đây là đang quay phim sao? Nhà ai quay phim như thế chân thực? Ngươi không thấy trên mặt đất người kia sắp chết à? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Có người hay không nói cho ta một chút? Ngay cả sân bay bảo an cũng dám đánh. Hai người này là gan lớn như vậy sao? Ta toàn bộ hành trình mắt thấy, anh em ta khuyên ngươi tránh xa một chút, việc này không phải chúng ta có thể dính vào. Xuyệt, mau nhìn, có người đến bởi vì náo ra động tĩnh quá lớn. Phi trường một đống nhân viên bảo an lập tức hướng phía Tô Giang bọn hắn bên này chạy tới. Lý Tài lúc này cảnh giác lên, ai biết những người này có phải hay không cũng là cứu bí người. Lạch cạch lạch cạch lạch cạch giơ tay lên, ôm đầu ngồi xuống. Bọn hắn móc súng lục ra, ngắm chuẩn lấy Tô Giang bọn người. Tô Giang chậm rãi ngẩng đầu, cùng trước mặt cầm thương đối với mình người kia đối mặt. Nô Nhị Cầu nhíu mày, đang định móc ra chính mình giấy chứng nhận, tránh cho phiền toái không cần thiết. Còn không chờ hắn có động tác, Tô Giang liền hóa thành một đạo tàn ảnh, cấp tốc đánh út về phía đối phương. Nô Nhị Cầu mở to hai mắt nhìn. Thật nhanh. Người này đến cùng là ai? Ý nghĩ này vừa mới toát ra lúc, những an ninh kia đã trong nháy mắt bị Tô Giang cho đánh ngã xuống đất. Tô Giang đem đối phương thương cầm trên tay, chỉ vào trên mặt đất kêu vĩ người kia hỏi, ngoại trừ ngươi, còn có ai? Người kia hấp hối, nhìn xem đen như mực họng súng, há hốc miệng ra, muốn nói gì, nhưng lại không phát ra được thanh âm nào. Đúng lúc này, Tô Giang cảm giác phía sau lưng bị người vỗ một cái. Quay đầu lại xem xét, là Anu. Chỉ gặp Anu tức giận nói, ngươi cũng đem hắn đánh thành dạng này, hắn trả lời thế nào ngươi? Tô Giang nghe vậy, thở ra một hơi, vậy cũng chỉ có đem hắn mang về quân đội lại nói. Lời này vừa nói ra, một bên Ngô Nhị Cầu lập tức mở miệng hỏi, quân đội, ngươi là Bắc Thành quân khu người? Tô Giang lúc này mới nhìn về phía Ngô Nhị Cầu, cười nói, đúng vậy à, cảm ơn ngươi a anh em, nếu không phải ngươi, vợ ta coi như nguy hiểm. Anu đồng dạng cùng Ngô Nhị Cầu nói tiếng cảm ơn, đây cũng là việc nhỏ. Ngô Nhị Cầu có chút hăng hái nhìn xem Tô Giang, bất quá Bắc Thành quân khu, lúc nào xuất hiện ngươi một nhân vật như vậy? Ta mới vừa tới Bắc Thành không lâu, chỉ là cái không có danh tiếng gì tiểu nhân vật thôi. Tô Giang một mặt thật thà gãi đầu một cái, không không không, ngươi thân thủ này cũng sẽ không là tiểu nhân vật đơn giản như vậy. Đâu có đâu có, đại ca ngươi cất nhắc ta. Lý Tài mặt sầm lại, nhìn xem hai người đột nhiên lên tiếng nói, hai vị trò chuyện. Các ngươi nói chuyện phiếm có thể hay không nhìn xem tình huống chung quanh a. một đống bảo an nằm trên mặt đất thống khổ rên rỉ, còn có một cái hấp hối, một cái khác hiện tại tay cũng còn bị các ngươi nắm nuốt đâu. Suýt nữa quên mất chuyện chính. Nô Nhị Cầu nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn xem dẫn đầu ám sát An Nhu người kia, các ngươi chính là cưu vĩ. Người kia nhìn xem Nô Nhị Cầu, không nói một lời. Đông nhiên, khoe miệng của hắn chảy ra máu đen, Nô Nhị Cầu lập tức cảm thấy không ổn. Thảo, cái này tự sát. Hắn buông lỏng tay ra, đối phương trong nháy mắt sủi lờ, ngã trên mặt đất, rất nhanh liền không một tiếng động. Nô Nhị Cầu mang theo vài phần xin lỗi nói, trách ta không có chú ý, sơ ý một chút để hắn tự sát. Không có việc gì. Tô Giang thanh âm trầm giọng nói, cưu vĩ nhiều người chính là, chết lại bắt là được. Lúc này, An Nhu đống nhiên lườm hắn một cái, chậm rãi đem đầu tiến tới Tô Giang bên hai. Một cỗ hương thơm đánh tới, Tô Giang nhíu mày, cái này không tốt lắm đâu. Trước mặt mọi người, muốn hôn thân sao? Ai ngờ một giây sau, An Nhu liền tại Tô Giang bên thai nói khẽ, tốt ngươi cái Tô Giang, còn gạt ta nói là đến hưởng tuần trăng mật, ngươi đợi đấy cho ta lấy, trở về lại thu thập ngươi. Phát sinh loại chuyện này, An Nhu cũng ý thức được, Tô Giang trước đó để nàng đến Bắc Thành lý do căn bản chính là giả. Tô Giang khỏe miệng có chút run rẩy, trong lòng đối với cưu vị phẫn nộ lại nhiều mấy phần. Mà lúc này, trước mặt mọi người chết một người, người chung quanh đều bị sợ choáng váng. Cũng may, quân đội ở phi trường bên này cũng đóng giữ lấy một nhóm người, giờ phút này bọn hắn cũng đã tới hiện trường. Tại trấn an quần chúng, xử lý hiện trường đồng thời, bọn hắn cũng tới trước lục soát Tô Giang mấy người giấy chứng nhận. Khi Ngô Nhị Cầu lộ ra giấy chứng nhận lúc, quân đội người kia sắc mặt đột nhiên biến đổi. Đây là đặc cấp trưởng quan giấy chứng nhận. Hắn nhìn xem Ngô Nhị Cầu, đứng nghiêm, hô lớn, trưởng quan tốt. Ngô Nhị Cầu khoát tay áo, đưa tay cầm lại giấy chứng nhận, sau đó nói, phi trường nhân viên bảo an bên trong lại có địch nhân chạy vào, chuyện này rất nghiêm trọng, nhất định phải nghiêm tra. Là sau đó chúng ta trong hội bộ cẩn thận si tra một lần, cố gắng hết sức đem những này người nằm vùng bắt tới. Người kia nói xong, lại đối An Nhu Hòa Lý mới nói, phi thường thật có lỗi, lần này là chúng ta thất trách, nếu không phải Ngô trưởng quan ở đây, thật là xảy ra đại sự. Lý Tài nhẹ gật đầu, lời nói này đến không sai. Nếu không phải Ngô Nhị Cầu xuất thủ, An Nhu liền thật nguy hiểm. Một khi An Nhu xảy ra chuyện, cái kia Tô Giang đem toàn bộ Bắc Thành lật tung đều là có khả năng. Đó mới là thật xảy ra chuyện lớn. Ngay sau đó, Tô Giang lại lấy ra chính mình giấy chứng nhận, đó là hắn trước đó không lâu mới cầm tới. Anh ngươi chính là vị kia mới nhậm chức đội trưởng. Người kia không khỏi nhìn nhiều Tô Giang vài lần, vẫn luôn nghe bọn hắn nói qua ngươi, bây giờ rốt cục nhìn thấy chân nhân. Nói lên ta. Tô Giang nhíu mày, nói lên ta cái gì? Bọn hắn nói ngươi từ khi đảm nhiệm đội trưởng về sau, quân khu không khí liền trở nên kỳ quái. Người kia chê cười nói, bất quá ta một mực đóng tại sân bay bên này, cũng không có cảm giác gì, có lẽ là tin đồn đi. Sau lưng, An Nhu Hòa Lý mới lắc đầu, đây tuyệt đối không phải tin đồn. Cho dù là bọn họ vừa mới đến Bắc Thành, hai người bọn hắn liền có thể kết luận, quân đội tuyệt đối bị Tô Giang mang sai lệch. Tân nhiệm đội trưởng. Nô Nhị Cầu nhìn xem Tô Giang, ngoài ý muốn nói, còn trẻ như vậy. Thật sự là tuổi trẻ tài cao a. Đại ca ngươi quá khen rồi, cũng liền may mắn mà thôi. Tô Giang thật thà cười nói. Lúc này, cách đó không xa, An Minh Kiệt thở hồng hộc chạy tới. Ca. Trầm trầm, ngươi không sao chứ? An Minh Kiệt một mặt lo lắng nhìn xem An Nhu, vừa mới Tô Giang ném hoa hồng sông đi vào thời điểm, hắn liền phát giác không đúng kỉnh. Nhưng hắn chạy lại không có Tô Giang quái, cho nên hiện tại mới khoan thai tới chậm. Ta không sao. An Nhu lo lắng nhìn xem An Minh Kiệt, ta cảm giác ngươi hay là trước nghỉ một lát đi. Nàng nhớ kỹ An Minh Kiệt trước kia tố chất thân thể rất tốt, làm sao hiện tại cảm giác càng ngày càng không được. Khi biết chuyện mới vừa phát sinh đằng sau, An Minh Kiệt trịnh trọng nắm Nô Nhị Cầu tay. Nô trưởng quan, thật cảm ơn ngươi đã cứu ta muội muội. Ta An Minh Kiệt thiếu ngươi một cái nhân tình. Nô Nhị Cầu liên tục khoát tay, không có việc gì không có việc gì, tiện tay mà thôi. Đồng thời, nội tâm của hắn cũng có chút cảm giác là lạ. Cứu được tiểu cô nương này, tựa như là một kiện phi thường ghê gớm sự tình. Chương 583 nên nghỉ ngơi, chương 583 nên nghỉ ngơi, bởi vì phát sinh trước đó ngoài ý muốn, quân khu người tự mình đem An Nhu mấy người đưa ra sân bay. Xem ra, cưu vĩ người cũng không tiếp tục nhiều an bài nhân thủ tiến hành ám sát. Cũng hoặc là bởi vì hai người kia ám sát thất bại, những người còn lại thấy tình huống không ổn, liền thu tay lại. Nhưng bất luận như thế nào, Tô Giang cùng An Nhu hai người cuối cùng là thành công hội hợp. Đáng tiếc hoa hồng này lúc đó ném quá mạnh, cánh hoa đều mất rồi không ít. Tô Giang nhìn xem trên tay hoa hồng, có chút đáng tiếc. An Nhu nhìn hắn một cái, cười đưa tay nhận lấy hoa hồng, ôm ở trước ngực nhẹ nhàng ngửi ngửi hương hoa. Xem ở cái này hoa phân thượng, ngươi gạt ta sự tình, ta liền không so đo với ngươi. Cái này còn giống như là Tô Giang lần thứ nhất đưa nàng hoa hồng. Mặc dù nói hai người bọn hắn cũng không quá chú trọng những này cảm giác nghi thức, nhưng ôm hoa An Nhu hiển nhiên vẫn là rất vui vẻ. Về phần Ngô Nhị Cầu thì là nói có việc đi trước. Tô thiếu, đại tiểu thư. Hoa Khánh đi lái xe tới đây, vui vẻ đối với hai người phất tay. Lý Tài sửng sốt một chút, liền một chiếc xe. Chúng ta làm sao ngồi? Vừa dứt lời, một cỗ màu đen SUV từ nơi không xa lái tới, dừng ở trước mặt bọn hắn. Cửa sổ xe quay xuống đến, lái xe người kia lại là Mạc Thương. Vì để phòng bắt nhất, ta để hắn ở bên ngoài tìm chỗ nấp chờ lấy. An Minh Kiệt giải thích nói, nhưng không nghĩ tới, cưu vĩ người sẽ ở bên trong độc thủ. Mạc Thương nghe vậy, tức giận nói, ngươi còn không biết xấu hổ nói, ta tại cấp độ kia đến nước tiểu đều nhịn không nổi, cũng không dám động đậy một chút, kết quả chuyện gì không có. An Minh Kiệt, ta nhìn ngươi là chuyên để cho ta tới cho ngươi làm lái xe a. An Minh Kiệt nhẹ gật đầu, cũng có phương diện này ý tứ. Mạc Thương trong lúc nhất thời, lại không phản bác được. Nhu Nhu theo ta lên xe, đi ta chỗ ấy ở. An Minh Kiệt nói ra. Đợi lát nữa, bằng cái gì để Nhu Nhu đi cho ngươi? Tô Giang không vui, quán rượu ta ở ngay tại quân đội phụ cận, nơi đó mới an toàn. Mắt thấy hai người có ầm ĩ lên xu thế, Lý Tài yếu ớt nói, kia cái gì chúng ta tới trước đó mua khách sạn. Hủy bỏ rơi. Tô Giang cùng An Minh Kiệt chăm miệng một lời. An Nu nhăn đầu lông mày, vậy ngươi hai bản tù tỉ, dạng này công bằng đi. Không được. An Minh Kiệt thản nhiên nói, ta sợ hắn gian lận. Tô Giang khinh thường cười một tiếng, ngươi đem ta làm người nào? Ta cho tới bây giờ liền không có đi ra ngàn. Thấy thế, An Nu thở dài một tiếng, nói lên xe trước rồi nói sau. Thế là, Tô Giang, An Minh Kiệt cùng An Nu lên Hoa Khánh xe. Lý Tài cùng Tuyết Kỳ Lương lên Mặc Thương xe. Tại trải qua một phen kịch liệt đánh cờ phía dưới, cuối cùng vẫn quyết định để An Nu đi Tô Giang chỗ ấy. Mèo ô, ta muốn ăn cá khô nhỏ. Phú Quý từ mèo trong bọc giải phóng ra ngoài, trước tiên liền nằm ngoài Tô Giang đầu bên trên. Tô Giang lập tức mặt sầm lại, mèo ngốc, ngươi mẹ nó chính mình lớn lên nhiều mập không biết sao? Con tưởng là khi còn bé cái kia một con nhỏ sao? Mèo ô, ta muốn ăn cá khô nhỏ. Ta lúc này đi đâu chuẩn bị cho ngươi cá khô nhỏ đi? Mèo ô, ta muốn ăn cá khô nhỏ. Tô Giang cảm giác lòng mệt mỏi quá, ngươi là máy lặp lại sao? Mấy phút đồng hồ sau, tại phía xa khách sạn Doãn Hành, nhìn xem trên điện thoại di động tin tức, rơi vào trầm tư. Tô Giang, giúp ta mua chút cá khô nhỏ, tạ ơn. Doãn Hành. Cùng lúc đó, một chiếc xe taxi đi vào quân đội cửa chính. Nô Nhị Cầu từ trên xe đi xuống, bốn chỗ quan sát một chút sau, hắn xách dương hành lý, hướng phía lối vào đi đến. Ngài tốt, xin lấy ra giấy chứng nhận. Nô Nhị Cầu đem giấy chứng nhận đưa lên, sau đó nói, ta tìm đến Trương Viên Trí. Thủ vệ nhìn thấy giấy chứng nhận sau, lập tức hướng phía Nô Nhị Cầu chào một cái, xin chờ một chút. Sau đó, lập tức gọi điện thoại cho Trương Viên Trí. Ngươi nói cái gì? Đặc cấp trưởng quan giấy chứng nhận. Ngay tại phòng làm việc ngồi Trương Viên Trí, lập tức đứng dậy, người kia tên gọi là gì? Gọi Nô Nhị Cầu. Cái gì? Trương Viễn Chí nội tâm chấn động, phía trên thế mà đem Nô Nhị Cầu từ biên cảnh phái đến đây. Chờ lấy, ta lập tức tới. Nói xong, Trương Viễn Chí cúp điện thoại, sau đó vô cùng lo lắng đi ra ngoài, một cước đi trên xe. Hai phút đồng hồ sau, hắn liền tới đến cửa chính. Thủ vệ thấy thế, âm thầm kinh hãi, người này thế mà có thể làm cho tư lệnh tự mình ra nên tiếp. Đặc cấp trưởng quan, hắn cũng chỉ là nghe nói qua mà thôi. Toàn bộ biên cảnh, có được đặc cấp trưởng quan giấy chứng nhận người, vẹn vẹn chỉ có 5 người. Cầm trong tay đặc cấp trưởng quan chứng, đi đến nhận chức ý một cái quân đội, đều cùng quân đội tư lệnh cung cấp. Nhưng dưới mắt tình huống này đến xem, thế này sao lại là cùng cấp a? Không thấy Trương Viễn Chí một chút kiêu ngạo cũng không dám bày sao? Nô trưởng quan Nhĩ Hảo, thật không nghĩ tới phía trên sẽ đem người phải tới. Trương Viễn Chí nhiệt tình đi lên trước, cùng Nô Nhị Cầu cầm tay, ta là Bắc Thành quân khu tư lệnh, Trương Viễn Chí. Trương ti lệnh ngươi tốt. Nô Nhị Cầu cười nói, yêu đôi sự tình, phía trên rất xem trọng, cho nên mới phái ta tới. Mặt khác ta cũng là có những nhiệm vụ khác tại thần, không phải vậy thật không nhất định có thể từ biên cảnh đi ra. Trương Viễn Chí nghe vậy, trong lòng hơi động, thấp giọng nói, chẳng lẽ lại là đại bị võ? Nô Nhị Cầu mỉm cười. Trương Ti lệnh, chúng ta chuyển sang nơi khác trò chuyện. À đúng đúng đúng, nơi này không phải chỗ để nói chuyện. Trương Viễn Chí vô hót một cái, vội vàng để Ngô Nhị Cầu lên xe, mang theo hắn tiến vào quân đội. Mà đổi thành một bên, Tô Giang bọn hắn cũng tới đến khách sạn. An Nu bọn hắn đem trước kia định khách sạn hủy bỏ, lại đang Tô Giang bọn hắn nơi này thuê một gian phòng. Lý Tài dĩ nhiên chính là cùng Tuyết Kỳ Lương bọn hắn, chủ cùng nhau mà. Giúp An Nu đem hành lý chuyển vào trong phòng sau, Tô Giang liếc mắt nhìn An Minh Kiệt, ngươi còn có chuyện gì sao? An Minh Kiệt nhíu mày, muốn đuổi ta đi. Nu Nu đã an toàn nhận được, ngươi không đi. Chẳng lẽ lại còn muốn ở lại nơi này? Tô Giang hứng hờ nói, vừa mới Nhu Nhu đã đem nơi này cuối cùng một gian phòng định ra tới, ngươi muốn ở, cũng không có phòng khác cho ngươi. An Minh Kiệt nhìn hắn một cái, sau đó cùng An Nhu lên tiếng chào hỏi, liền xuống lầu rời đi. Bởi vì hắn xác thực còn có chuyện muốn đi làm. An Nhu nhìn thấy An Minh Kiệt rời đi về sau, nhìn xem Tô Giang đạo, ngươi đứng nơi này làm gì? Ta muốn nghỉ ngơi. Lại cạnh. Tô Giang trực tiếp đóng cửa phòng lại, sau đó đem An Nhu ôm ngang đứng lên, hướng phía gian phòng đi đến. Tô Giang ngươi muốn làm gì? Ngươi nói a, chúng ta nên nghỉ ngơi. Ta nói chính là ta, không phải chúng ta. Ngươi nhớ lầm, ngươi nói chính là chúng ta. Ngô 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 trên ban công, Phú Quý ôm Doãn Hành mua cá khô nhỏ, vừa ăn, một bên nhìn xem hai người đi vào gian phòng. Chỉ chốc lát sau, trong phòng liền chuyển đến thanh âm kỳ quái. Chương 584, đây chính là nhạc phụ ta chương 584, đây chính là nhạc phụ ta sau 2 giờ, người mặc áo choàng tắm An Nu ngồi tại trước giường, trên gương mặt còn mang theo một chút ửng hồng. Hẳn là mới vừa từ trong phòng tắm đi ra nguyên nhân. Đứng thẳng, nàng một mặt giận dữ nhìn xem Tô Giang, nói ta còn không có tìm ngươi tính sổ sách, ngươi ngược lại là trước không ở yên. Tô Giang dựa vào tường đứng đấy, một mặt vô tội nói, ngươi không phải nói, thu hoa hồng của ta, liền không cùng ta so đo sao? Ta nói chính là ngươi gạt ta hưởng tuần trăng mật sự tình. An Nu lớn tiếng nói, ngươi đem ta một người ném ở kinh thành sự tình, ta vẫn còn muốn tính sổ với ngươi. Ta hoan uổng ai Nu Nu? Tô Giang nghe vậy, không chút nghĩ ngợi nói, vậy cũng là An thúc để cho ta làm như thế. Chà ta. An Nu sững sờ. Tô Giang nắm lấy cơ hội, vội vàng nói, đúng thế. Lúc đó ta bên này sự tình làm tốt về sau, ta liền nói đem ngươi nhận lấy chơi 2 ngày. Kết quả An Thúc lại nói với ta, Bắc Thành quá nguy hiểm, không cho phép ta đem ngươi nhận lấy. Hắn thậm chí cảnh cáo ta, ta nếu là không nghe hắn lời nói, hắn liền buộc ngươi ly hôn với ta. Ô, nói đến đây, Tô Giang con mắt đã bắt đầu rơi tiểu chân châu. Không hổ là lao hy cốt. An Nu lại là một mặt hồ nghi nói, ngươi không phải là muốn vu oan hãm hại ta cha đi. Làm sao có thể? Tô Giang biến sắc, Nu Nu ngươi đem ta muốn thành người nào? Đây chính là ta vĩ đại nhạc phụ, ta làm sao có thể làm ra loại này đại nghĩa diệt thân sự tình đến đâu? Dù sao cũng không phải cha ruột. Tô Giang nội tâm âm thầm bồi thêm một câu. Ngay sau đó, Tô Giang liền thuận thế muốn đụng lên đi, ôm Anu, phát động nũng nịu đại pháp. Nhưng mà, cả tay đều không đụng phải, Anu liền hô lớn, cho ta đứng vững. Tô Giang thành thành thật thật trở về đứng. Đúng lúc này, Anu bụng đống nhiên phát ra đói khát thanh âm. Anu lúc này mới ý thức được, nàng cho tới bây giờ cũng còn không ăn đồ vật. Lúc đầu sáng sớm liền phải rời giường đuổi máy bay, ở trên máy bay vào xem lấy đi ngủ cũng không có ăn cái gì. Lúc đầu dự định đến Bắc Thành ăn một chút, ai biết vừa tới Bắc Thành, liền bị Tô Giang lạp lấy làm hai canh giờ vận động, dẫn đến nàng hiện tại đói hơn. Thế là, nàng hung hăng liếc Tô Giang một chút, lần sau đang cùng ngươi tính sổ sách. Tô Giang lộ ra rõ ràng rằng, cười nói, ta biết một nhà nướng mặt lạnh, hương vị rất không tệ. Ta mới không cần ăn nướng mặt lạnh đâu. Anu không hề nghĩ ngợi trực tiếp liền cự tuyệt nướng mặt lạnh, sau đó nói, ta trước khi đến còn cố ý lục soát một chút, Bắc Thành bên này ăn ngon thật nhiều, nhưng nói được nửa câu, Anu lại là một trận, nhìn xem Tô Giang đạo, nếu không hay là điểm thức ăn ngoài đi. Nàng bây giờ bị Cưu Vĩ người để mắt tới, ra ngoài dạo phố giống như không tốt lắm. Tô Giang lại là lắc đầu, trốn tránh bọn hắn tính chuyện gì xảy ra, bọn hắn chỉ cần dám lộ diện, ta trực tiếp miểu sát. Anu nghe vậy, lườm hắn một cái, thầm nói, vừa rồi ngươi làm sao không miểu sát Nhu Nhu, ngươi nói cái gì? Không có gì, ngươi ra ngoài, ta muốn đổi quần áo. Tô Giang chạm tại nguyên chỗ, không lúc đích. Anu thở dài, đành phải ngay trước Tô Giang mặt, từ trong dương hành lý đem quần áo đem ra. Áo choàng tắm vừa cởi, Tô Giang liền có chút không nhẫn lại được. Nhưng nhìn thấy Anu cái kia ánh mắt đầy sát khí, Tô Giang lại kiềm chế lại. Ngay sau đó, Anu liền tại Tô Giang trước mặt, cấp tốc mặc vào quần áo. Vệ y thì trắng gạo sắc áo khoác còn có vớ đen. Tô Giang có đôi khi thật bội phục mình nghị lực, cái này đều có thể nhịn được, ngày sau nhất định có thể thành đại sự. Rất nhanh, mặc quần áo tử tế hai người từ trong phòng đi ra, nhìn xem trên ban công Phú Quý. Nhóm đốc, đi ra ngoài chơi không? Tô Giang hướng phía Phú Quý hô. Phú Quý giờ phút này một mặt lười biếng nằm tại trên ban công phơi nắng, bên cạnh là nó cá khô nhỏ. Vây lại liền ngáp một cái, đói bụng tiện tay từ bên cạnh hao chút ít cá khô ăn. Có mèo này sinh, chết cũng không tiếc. Mèo ô, ta không đi. Không đi tính toán, tiết kiệm ngươi coi bóng đèn. Nói xong, Tô Giang nắm Anu tay, chuẩn bị ra ngoài hẹn hò lúc. Một cái càng lớn bóng đèn, sớm đã đứng tại cửa ra vào, chờ đợi bọn hắn đã lâu. Hắc hắc hắc, Tô thiếu, ngươi đi đâu a? Ta cùng ngươi. Tuyết Kỳ Lương đứng tại cửa ra vào, con rồi xoa tay chê cười nói. Anu nghiêng đầu nhìn Tô Giang một chút, Tô Giang mặt đen lại. Ngươi tại khách sạn đợi không được a? Tô Giang vô ngữ đạo, không phải đi theo ta. Cái này ta cũng là có chút bất đắc dĩ a. Tuyết Kỳ Lương cười khổ nói. Ai biết huyết quang thai hương kia lúc nào sẽ đến? Vạn nhất tới thời điểm, Tô Giang không tại, cái kia không hết con bê sao? Nếu không phải điều kiện không cho phép, hắn hận không thể ban đêm lúc ngủ đều cùng Tô Giang ngủ cùng một cái giường. Nghe vậy, Tô Giang cũng là bất đắc dĩ nói, ngươi muốn đi theo cũng được, giữ một khoảng cách, đừng quấy rầy chúng ta. Nói đi, hắn liền dẫn Anu hướng phía ngoài khách sạn đi đến. Anu quay đầu nhìn thoáng qua, chỉ gặp Tuyết Kỳ Lương quả nhiên đi theo phía sau bọn họ, đem chính mình che phủ cực kỳ chặt chẽ. Không nóng sao? Hắn là ai nha? Anu hỏi. Một cái đại lừa dối, nói là tính tới chính mình có họa sát thân, nhất định phải đi theo ta. Tô Giang một mặt đau đầu nói, hay là trách ta mị lực quá lớn, người nào đều có thể bị ta hấp dẫn tới. Anu lườm hắn một cái, gia hỏa này vẫn là như thế tự luyến. Đúng rồi, ta muốn hay không đi trước bái phòng một chút ra ra người a. Ăn cơm trước đi, gần nhất quân đội rất bận, hắn đoán chừng cũng không có thời gian. Vậy được rồi, hai ngày nữa mua chút đồ vật lại đi, ta muốn ăn lẩu, nghe nói phương Bắc nổi lẩu cùng phương Nam không giống với. Ta cũng chưa từng ăn, nhưng là ta biết bên này không ăn cay. Hai người tựa như tiểu tình lữ một dạng đi dạo đường phố. Anu kéo Tô Giang tay, hai người miệng đều đang không ngừng trò chuyện. Sau lưng, Tuyết Kỳ Lương một mặt lòng chua xót từ trong ngực móc ra một cái bánh bao, gặm mấy cái. Nhìn xem Tô Giang bóng lưng của hai người, hắn một mặt hâm mộ. Hắn cũng nghĩ ăn lẩu, nhưng là hắn không có tiền. Cùng lúc đó, tại Bắc Thành cùng biên cảnh Trô giao giới, trên một ngọn núi cao, đứng đấy hai bóng người, ở trên cao nhìn xuống, chính là chỗ này. Công Tôn Vũ nhàn nhạt mở miệng nói, không sai. Cửu Vĩ nhẹ gật đầu, nơi này chính là sắp tiến hành quân đội tỷ võ địa phương. Đến lúc đó, hết thảy 27 tiểu đội, hơn 300 người đều sẽ tiến vào nơi này. Tô Giang cũng không ngoại lệ. Nghe được Tô Giang danh tự, Công Tôn Vũ nắm đấm nắm chặt, nghĩ đến mình tại Bắc Thành thanh danh bừa bộn, trong lòng hận ý càng tăng lên. Phẫn nộ sao? Cửu Vĩ mở miệng nói, phẫn nộ là được rồi, nhớ kỹ loại cảm giác này, sau đó mang theo loại cảm giác này đi giết Tô Giang. Công Tôn Vũ hít sâu một hơi, nhìn phía xa hết thảy, chậm rãi mở miệng nói, động thủ đi. Chương 585, thích tới hay không tiệm lẩu. Chương 585, thích tới hay không tiệm lẩu. Tô Giang cùng An Nhu hai người tại Bắc Thành trên đường phố đi dạo, thưởng thụ lấy cái này khó được thời gian. Giờ phút này, Tô Giang trong tay đồ vật đã nhiều đến sắp bắt không được. Trà sữa, xúc xích nướng, bánh bao nhân thịt cái gì, đều là Anu ăn một chút, liền toàn ném cho Tô Giang. Cái này cho sau lưng cách đó không xa đi theo Tuyết Kỳ Lương thấy chảy nước miếng. Tiểu cô nãi nãi a, người ăn không vô ngược lại là cho ta a. Không biết ai mới là cần có nhất những thức ăn này người sao? Tuyết Kỳ Lương ăn khô cằn màn đầu, chảy ra bất tranh khí nước mắt. Đúng lúc này, Tuyết Kỳ Lương cảm giác mình bả vai bị người vỗ một cái. Nhìn lại, hai cảnh sát ánh mắt nghiêm túc nhìn xem hắn. Ngươi tốt, chúng ta nhận được báo cáo, nói ngươi bộ dạng khả nghi, cho nên cần kiểm tra một chút ngươi giấy chứng nhận. Cảnh sát đối với hắn buông tay, xin ngươi phối hợp chúng ta tương quan kiểm tra. Tuyết Kỳ Lương ngơ ngác cứ thế tại nguyên chỗ, trong tay màn thầu trực tiếp rơi trên mặt đất. Nếu không liền nhà này đi, ta đi mệnh, không muốn đi. Anu nhìn xem trước mặt tiệm lẩu, đối với Tô Giang đạo. Tô Giang ngẩng đầu, nhìn xem trên cửa ra vào chiêu bài, trên đó viết vài cái chữ to. Thích tới hay không tiệm lẩu? Cái này không phải là Vương Tử Dương nhà mở à? Tô Giang khỏe miệng co giật, danh tự này làm sao cùng Vương Tử Dương nhà tại Giang Đô mở quán đồ nướng giống như vậy? Tên kia, chẳng lẽ trực tiếp đem chi nhánh đều mở ra Bắc Thành tới? Nhưng rất nhanh, Tô Giang liền phát hiện mình cả nghĩ quá rồi, tiệm này danh tự vẹn vẹn chỉ là trùng hợp mà thôi. Nhưng càng kỳ quái hơn trùng hợp phát sinh. Ngươi mẹ nó làm sao ở chỗ này? Làm sao mẹ nó lại là ngươi? Tô Giang cùng Lộc Du hai người đều là kinh ngạc nhìn đối phương, đồng thời mở miệng. Anu hầu nghi nhìn một chút hai người này, nhận biết. Ngươi mẹ nó không phải bán hoa sao? Ai quy định bán hoa không thể lái tiệm lẩu? Không phải, ngươi đến cùng còn có mấy phần nghề nghiệp a? Ngươi của ta. Bắc Thành khắp nơi đều có sản nghiệp của ta, ngươi tin hay không? Tô Giang khỏe miệng có chút co lại, lập tức quay đầu cùng Anu đạo, chầm chậm, chúng ta đổi một nhà đi, nhà này nổi lẩu ta cảm giác không đứng đắn. Lộc Du mặt sầm lại, ngươi lúc nói lời này nếu không tránh ta một chút. Anu nhìn một chút Tô Giang, lại nhìn một chút Lộc Du. Sau đó nói, ngay tại cái này ăn, ta đi không được rồi. Tô Giang thấy thế, đành phải đi theo Anu tìm một chỗ ngồi xuống đến, sau đó gõ bàn một cái nói. Lão bản, thực đơn đâu? Thái độ phục vụ kém như vậy, có tin ta hay không tại trên mạng cho người xoa bình? Lộc Du trong miệng ngậm cây tăm, khinh thường nói, ngươi cho tôi, ta xoa bình nhiều, không kém ngươi cái này một cái. Nhìn thấy Lộc Du tự mình đưa lên thực đơn, Tô Giang vô ngữ đạo, không phải đâu. Ngươi tiệm này ngay cả cái phục vụ viên đều không có. Hiện tại thời gian còn sớm, phục vụ viên còn chưa tới. Lộc Du một mặt suối quẩy nói ta nếu là biết ngươi đến, ta hôm nay trực tiếp cho bọn hắn nghỉ, đóng cửa một ngày tính toán. Ngay sau đó, hắn lại quay đầu nhìn xem Anu, hỏi, bạn gái của ngươi. Tô Giang nghe vậy, một mặt kiêu ngạo nói, vợ ta. Lãnh giấy hôn thú. Cùng ngươi kết hôn. Lá gan thật to lớn. Lộc Du cảm khái nói. Tô Giang mặt sầm lại, lời này của ngươi ý gì? Rất nhanh, Anu liền điểm một đống lớn đồ vật, mặc dù nàng ăn không hết, nhưng là có Tô Giang tại, cái này đều không phải là vấn đề. Lộc Du tiếp nhận thực đơn, sau đó nói, coi như các ngươi hưởng phúc, ta tự mình cho các ngươi làm. Nếu không vẫn là chờ các ngươi đầu bếp tới đi. Tô Giang có chút lo lắng nói. Lộc Du giả bộ như không có nghe được giống như hướng thẳng đến bếp sau đi đến. Đúng lúc này, một thân ảnh chợt xông vào trong tiệm. Nhìn thấy Tô Giang một sát na kia, Tuyết Kỳ Lương một thanh nước mũi một thanh nước mắt nói Tô thiếu, ngươi kém chút đem ta làm mất rồi ngươi biết không? Tô Giang thấy thế, nhẹ nhàng xách một tiếng, người nhà ngay cả nơi này đều có thể tìm đến. Anu thì là nhìn xem Tuyết Kỳ Lương, cười hỏi, muốn hay không cùng chúng ta cùng một chỗ ăn? Lời này vừa nói ra, Anu hình tượng tại Tuyết Kỳ Lương trong mắt trực tiếp biến thành thiên sứ bình thường. Cái này không quá phù hợp đi. Tuyết Kỳ Lương có chút xấu hổ đạo. Anu nghe vậy, nhẹ gật đầu, không thích hợp coi như xong. A, Tuyết Kỳ Lương sững sờ, thoáng một cái, thế nhưng là bắt hắn cho làm cho có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Nhưng phàm là người bình thường, đều có thể nghe ra được ta chỉ là khách khí một chút đi. Tuyết Kỳ Lương nghĩ lại, cũng là, có thể cùng Tô Giang ngủ trên một cái giường có thể là cái gì người bình thường. Thế là, Tuyết Kỳ Lương cứ như vậy đứng tại bên cạnh, không nhúc nhích nhìn xem Tô Giang. Tô Giang thực sự chịu không được ánh mắt của hắn đành phải để Lộc Du lại cho hắn làm một bàn. Còn cố ý an bài cho hắn tại cách bọn họ xa nhất trên mặt bàn. Tạ ơn Tô thiếu. Tuyết Kỳ Lương lớn tiếng nói. Rất nhanh, Lộc Du liền đem nồi lẩu bưng đi ra. Đem so sánh với Tô Giang bên này rực rỡ muôn màu xa hoa, Tuyết Kỳ Lương bên kia cũng chỉ có vài bát rau quả. Hoặc, mùi vị không tệ a. Tô Giang thử một chút hương vị, mặc dù không thế nào cay, nhưng đúng là ăn ngon. Lộc Du khinh thường cười một tiếng, không có điểm tay nghề, làm sao dám mở tiệm đâu. Nói đi, hắn cũng không quấy rầy hai người, chính mình chạy đến phòng bếp thu thập một chút. Tuyết Kỳ Lương nhìn xem trong nồi nấu lấy rau xanh, lại nhìn một chút Tô Giang bên kia mấy con thịt, trong mắt toát ra nồng đậm hâm mộ. Lại cạnh. Đột nhiên, một bàn thịt đặt ở trước mặt hắn, Tuyết Kỳ Lương sững sờ, ngẩng đầu nhìn lên, chính là Lộc Du. Mấy năm không thấy, ngươi hay là như thế một bộ vị bộ dáng a? Lộc Du rêu rêu nói, đêm qua liền nhận ra ngươi đây coi như là tái xuất giang hồ. Tuyết Kỳ Lương nghe vậy, quay đầu nhìn xa xa Tô Giang một chút, sau đó thở dài nói, ta cũng có khó xử của ta a. Lộc Du nghe vậy, cũng bất quá nhiều truy vấn. Ánh mắt của hắn nhìn qua Tô Giang cùng Anu, nhìn xem bọn hắn một bên ăn lẩu, một bên vui cười đùa giỡn chẳng diện, đột nhiên trở nên hoảng hốt. Nhớ tới nàng. Lộc Du nghe nói như thế, lấy lại tinh thần, nhìn về phía Tuyết Kỳ Lương. Chỉ gặp Tuyết Kỳ Lương vừa ăn thịt, một bên cảm khái nói, ta đến bây giờ còn nhớ kỹ, mấy năm trước nhìn thấy ngươi cùng nàng thời điểm. Thời điểm đó các ngươi, liền cùng bọn hắn hai một dạng. Tuyết Kỳ Lương chỉ vào Anu cùng Tô Giang, khí hư nói, nếu là không có ra chuyện kia, hai người các ngươi hiện tại cũng nên kết hôn rồi chứ. Ngươi nói nhiều. Lộc Du nói khẽ, ta cùng với nàng, chuyện sớm hay muộn. Nếu không ta cho các ngươi bói một quẻ. Tuyết Kỳ Lương nói thịt này ta cũng không tính ăn không ngươi, thế nào? Quên đi thôi, ngươi cái này đại lừa dối, ta cũng không dám tin ngươi. Lộc Du vội vàng khoát tay, nhưng phàm là bị ngươi bói toán người, ta không có gặp có mấy cái có kết cục tốt. Chính ngươi hay là cẩn thận một chút đi, muốn thật có huyền học cái đồ chơi này, ta sợ ngươi ngày nào gặp báo ứng. Nghe được Lộc Du lời nói, Tuyết Kỳ Lương ngu ngơ tại nguyên chỗ. Lập tức, hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía Tô Giang. Báo ứng không thể nào.